mẫu thân là cái kiêu ngạo người, nếu đã đáp ứng rồi làm Vương Ánh Tuyết vào cửa, liền sẽ không ở vào cửa thời gian loại này việc nhỏ thượng khó xử Vương Ánh Tuyết. Đãi Đậu Chiêu bệnh tốt một chút, nàng thỉnh đại bá mẫu cùng tam bá mẫu lại đây thương lượng Vương Ánh Tuyết vào cửa sự. Đậu Chiêu bị tống cổ đến trong viện cùng tiểu nha hoàn nhóm cùng nhau chơi nhảy trăm tác. Bốn cái tiểu nha hoàn phân biệt kêu Cỏ Huyên, Hoa Nhải, Thu Quỷ, Hải Đường. Mẫu thân thích thỏa nương trung hậu, cho nàng đặt tên Tố Hình, cùng từ trước ở mẫu thân bên người làm việc, hiện tại bắt đến Đậu Chiêu trong phòng Ngọc Trâm vừa lúc một đôi, là Đậu Chiêu trong phòng đại nha hoàn. Thỏa nương thực thích tên này, nhưng thỏa nương tên này đối Đậu Chiêu có đặc biệt ý nghĩa, Đậu Chiêu vẫn là thích kêu nàng làm thỏa nương. Thế cho nên Đậu Chiêu trong phòng nha hoàn trong chốc lát kêu nàng làm Tố Hình, trong chốc lát kêu nàng làm thỏa nương, cho nên nháo ra không ít chê cười. Cũng may thỏa nương không thèm để ý, mặc kệ là ai kêu cái nào tên, nàng đều nên được hăng hái. Đậu Chiêu cũng không thật là cái hai tuổi tiểu hoa nhi, tự nhiên đối chơi chăm tác như vậy trò chơi không có gì hứng thú. Nàng nghĩ đến tổ phụ thư phòng tìm mấy quyển về miêu tả quái lực loạn thần phương diện thư nhìn xem, thế gian việc lạ gì cũng có, nàng đột nhiên về tới khi còn nhỏ, giống như trọng sinh. Khẳng định còn có người cùng nàng giống nhau, nàng bức thiết mà tưởng từ những cái đó bị sử tạp ký chung tìm kiếm đến vụn vặt. Đậu Chiêu làm thỏa nương ôm nàng đi tổ phụ thư phòng. Thỏa nương lập tức ném xuống trong tay chăm tác, ôm nàng hướng Hạc Thọ đường đi. Vòng qua hồ sen thời điểm, nàng thấy Du Ma Ma đứng ở đá Thái Hồ núi giả bên cùng cái ăn mặc quan màu xanh lục lộ lụa áo choàng trung niên nam tử đang nói chuyện. Hai người che che giấu giấu, bộ dạng khả nghi. Đậu Chiêu trầm tư một lát, chỉ vào hồ sen đối thỏa nương nói: chúng ta qua bên kia. Thỏa nương không nghi ngờ có hắn, xuyên qua chín khúc cầu đá, tới rồi đá Thái Hồ núi giả biên. Du Ma Ma cùng kia nam tử đã không thấy bóng dáng. Đậu Chiêu cất dấu nghi hoặc rời đi hồ sen, nên diện lại đụng vào đại bá mẫu cùng tam bá mẫu. Nàng xuống đất cung kính mà cấp đại bá mẫu cùng tam bá mẫu hành lễ. Đại bá mẫu một phen bế lên Đậu Chiêu, thọ cô càng ngày càng nhận người thích. Ai nói không phải. Tam bá mẫu cười sờ sờ Đậu Chiêu đầu, cùng thất đệ muội khi còn nhỏ giống nhau như lúc. Hai người nói, trên mặt tươi cười tiệm đạm. Ai? Đại bá mẫu đáng tiếc mà thở dài, Vương Ánh Tuyết xuất thân bãi tại nơi đó, nàng nếu là này thai sinh chính là Nam Đinh, thất đệ muội lại hiền thủ, chỉ sợ cũng chỉ có thể né xa ba thước. Nguyên lai các nàng đều biết Vương Ánh Tuyết mang thai sự. Đậu Chiêu mi giác khẽ nhúc nhích. Đây là số mệnh A. Tam bá mẫu biểu tình cũng có vẻ có chút buồn bã. Hoặc là cảm thấy hai cái trưởng bối làm trò hài tử mặt như vậy thở ngắn than dài có điểm không thích hợp, đại bá mẫu cường cười nói. Chúng ta đây là nghe thư rơi lệ, thế cổ nhân lo lắng. Thất đệ muội là ngày thường không gặp được chuyện gì, gặp sự, tự nhiên liền chậm rãi hiểu chuyện lên. Người xem nàng hiện tại, không phải xử trí đến khá tốt sao? Tam bá mẫu gật đầu, thân thiết hỏi thỏa nương nói mấy câu, biết Đậu Chiêu đây là muốn đi xem tổ phụ, dặn dò thỏa nương vài câu tiểu tâm mà hoạt, không cần té ngã linh tính nói, cùng đại bá mẫu ra nhị môn. Đậu Chiêu chợt gian đã không có đi Hạc Thọ đường hứng thú. Nàng phân phó thỏa nương, chúng ta hồi chính phòng đi. Thỏa nương không rên một tiếng mà chiếu nàng lời nói làm việc, hai người thực mau về tới chính viện. Đậu Chiêu chạy vào nội thất. Mẫu thân đang ngồi ở sát cửa sổ nhiệt trên giường đất cùng Du Ma Ma nói chuyện. Thôi Di nương là thất gia mẹ đẻ, 200 lượng bạc xính kim, cũng không tính bôi nhọ nàng. Đến nỗi vương gia muốn hay không, đó là bọn họ sự, đưa không tiễn, lại là nhà của chúng ta sự. Có tiền không có tiền, cưới cái tức phụ hảo quá năm. Tuy rằng là thiếp thất, nhưng rốt cuộc cũng là tân nhân, tháng chạp 22 vào cửa. Vừa lúc hết năm cũ, tới rồi Tết âm lịch, cũng hảo đến các phòng đi đi lại đi lại, nhận nhận thân thích. Nói, mẫu thân cầm chung trà lên hạp khẩu trà, tiếp tục nói, tân phòng, liền thiết lập tại Tê Hà Viện đi. Thất mãi mãi. Du Ma Ma cả kinh, không chờ mẫu thân nói xong, thất thanh nói, cái này sao được. Tê Hà Viện liền ở thất gia thư phòng mặt sau. Mẫu thân làm cái đình chỉ thủ thế, nói, bọn họ cách cái bắt trực lệ đều có thể trộn lẫn đến cùng đi. Chẳng lẽ đặt ở ta mí mắt phía dưới là có thể thanh thanh bạch bạch? Du Ma Ma nghẹn lời. Huống chi ta cũng lười đến xem bọn họ kia phó tình trạng ý thiết bộ dáng. Mẫu thân lẩm bẩm, ta buông tha Vương Ánh Tuyết, cũng buông tha ta chính mình. Đậu Chiêu cơ hồ phải vì mẫu thân vỗ tay. Đúng là như thế. Thiên hạ lại đại, không hơn được nữa chính mình. Chính mình nếu là đều không đau lòng chính mình, người khác dựa vào cái gì muốn đau lòng ngươi? Nếu không thích Vương Ánh Tuyết, hà tất ủy khuất chính mình giả vờ hiền lương? Nàng cũng là qua 30 tuổi mới hiểu được đạo lý này. Đậu Chiêu nói khẽ với thỏa nương nói, ngươi đợi lát nữa đi theo Du Mama, nhìn xem nàng đều đi chút địa phương nào. Thấy chút người nào. Thỏa nương gật đầu. Đậu Chiêu vô cùng cao hứng mà bổ nhào vào mẫu thân trong lòng ngực. Mẫu thân, hậu viện tịch mai khai, chúng ta đi thưởng mai. Mẫu thân ha hả cười, thân Đậu Chiêu khuôn mặt nhỏ, mẫu thân có việc, làm thỏa nương bồi ngươi đi chơi đi. Đậu Chiêu chỉ nghĩ bồi ở mẫu thân bên người. Mẫu thân cũng không chê nàng phiền toái, một mặt chuẩn bị trong nhà việc vặt, một mặt đùa với nàng chơi. Phụ thân đột nhiên lại đây, không màng mãn phòng hầu hạ vũ giả, hiến vật quý dường như từ trong lòng móc ra một quả vàng dòng nạm bích ngọc cây trâm. Đẹp hay không đẹp? Hắn lấy lòng mà nhìn mẫu thân, ta cố ý đi chân định phủ làm người đánh. Trâm thân ánh vàng rực rỡ, trâm đầu lục lưng trọng, trình giọt nước trạng, như mỹ nhân má biên một giọt nước mắt. Đẹp. Mẫu thân cười đem bích ngọc trâm đùa nghịch hồi lâu, phân phó Du Ma Ma thu hồi tới, về sau cấp thọ cô làm của hồi môn. Phụ thân ngượng ngùng nhiên, đây là tặng cho ngươi. Thọ cô, ta về sau lại cho nàng mua là được. Mẫu thân nhấp miệng cười, ngươi về sau cho nàng đặt mua là tâm ý của ngươi, đây chính là tâm ý của ta. Ta còn không phải ngươi. Phụ thân nhỏ giọng nói thầm, muốn nói lại thôi. Mẫu thân cười nói, ngươi là tới hỏi Vương Ánh Tuyết vào cửa việc đi. Ta vừa rồi đã phân phó đi xuống sau đó đem cùng Du Ma Ma lời nói một lần nữa đối phụ thân nói một lần. Phụ thân nga một tiếng, cũng không phải thập phần cảm thấy hứng thú bộ dáng, lại giống như có rất nhiều lời nói, không biết nên nói như thế nào dường như. Trong lúc nhất thời trầm mặc vô ngữ. Sau một lúc lâu, phụ thân bất an mà đứng lên, lẩm bẩm nói, ngươi đã có sự, ta đây đi trước. Mẫu thân cười đứng dậy, ta đây liền không tiễn. Sau đó hô mỉm cười, đưa thất ra. Ngồi xuống thấp đầu đánh bàn tính. Phụ thân đứng một hồi, thấy mẫu thân trước sau không có ngẩng đầu, ánh mắt hơi ảm, túi đầu đi ra ngoài. Du Ma Ma hô thanh thất mãi mãi. Mẫu thân khỏe mắt cũng không có động một chút, nói, mắt thấy muốn ăn tết, chỉ sợ thỉnh người không dễ. Tân phòng bên kia bày biện, ngươi còn muốn tốn nhiều lo lắng, giúp đỡ thúc giục ngoại viện mấy cái quản sự. Là. Du Ma Ma bất đắc dĩ mà theo tiếng lui ra. Mẫu thân ném bản tính, cười ôm Đậu Chiêu, đi, chúng ta đi thưởng mai đi. Đậu Chiêu doanh doanh mà cười. Thời gian là tốt nhất dược, mặc kệ nhiều đau miệng vết thương, thời điểm dài quá, đều sẽ chậm rãi kết vảy khép lại. Mẫu thân, ta sẽ vẫn luôn bồi ngài. Giải ngài tịch mịch, an ủi ngài miệng vết thương. Đậu Chiêu nhìn mẫu thân bạch ngọc khuôn mặt ở trong lòng âm thầm thề, cười hì hì nắm mẫu thân tay, nhảy nhót mà đi hậu viện. Nam. Buổi tối, thỏa nương nói cho Đậu Chiêu, Du Ma Ma nơi nào cũng không có đi, thấy đều là trong phủ quản sự cùng quản sự nương tử. Cái kia nam tử là ai đâu? Đậu Chiêu cắn ngón tay suy nghĩ. Kết quả ngày hôm sau sáng sớm, nàng mợ mang theo nàng đại biểu tỷ Triệu Bích Như tới cấp Đậu gia đưa ngày tết lễ. Trời ra rét, mẫu thân vội vàng mà đem mợ cùng đại biểu tỷ nên vào nội thất, tự mình đỡ mợ thượng giường đất ngồi, tiếp nhận nha hoàn trong tay trà nóng cung kính mà đưa cho mợ, làm quản sự đi một chuyến là được, ngại như thế nào tự mình tới. Mợ 30 xuất đầu bộ dáng, xuyên kiện khắp nơi kim màu xanh ngọc thông tay áo áo, cũng cắm đuôi vàng dòng nạm ngọc hồ lô cây trâm. Trung đẳng vóc dáng, dáng người hơi dù, làn da trắng nõn, cười rộ lên mi mắt cong cong, phi thường hiền lành. Nàng hướng tới thỏa nương trong lòng ngực Đậu Chiêu vỗ tay, tới, đến mợ nơi này ngồi. Mẫu thân đem Đậu Chiêu ôm tới rồi trên giường đất. Triệu Bích Như tắc khúc đầu gối cho mẫu thân được rồi cái phúc lễ. Mẫu thân ôm Triệu Bích Như, đại tỷ nhi lại trường cao vài phần, đều mau đuổi kịp ta. Mợ rồi nói, chỉ trường vóc dáng không dài tâm, có ích lợi gì a? Triệu Bích Như ngượng ngùng mà cười. Lúc này Triệu Bích Như chỉ có 11 tuổi, tay chân dài trường, làn da trắng tuyết, đã mơ hồ có thể thấy được sau khi thành niên yểu điệu nhiều vẻ. Mẫu thân huề nàng thượng giường đất, đại gia vây quanh giường đất bàn ăn điểm tâm nói chuyện. Đại ca ngươi đã liên tục 2 lần kỳ thi mùa xuân thi rớt, lần này mão đủ kính muốn kim bảng để danh, liền ta cùng hắn nói chuyện hắn đều không để ý tới. Mợ cười nói, ta ở nhà nhàm chán, liền mang theo Bích Như đến ngươi nơi này tới xuyến môn. Sau đó nói, ngươi mấy ngày nay tốt không? Mẫu thân cảnh thái bình giả tạo, cùng từ trước giống nhau. Mỗi ngày vội đến xoay quanh, cũng không biết vội chút cái gì. Mợ cười mà không nói, uống ngụm trà, đối Triệu Bích Như nói, đã tới, liền cùng ngươi biểu muội đi bên cạnh chơi đi. Triệu Bích Như tinh tế mà ứng là, ngoan ngoãn ngầm giường đất. Mẫu thân vi lăng. Mợ nói, ta có lời cùng ngươi nói. Trên mặt lộ ra vài phần ngưng trọng. Mẫu thân ứng thanh là, trong mắt đã có thể thấy được thủy quang. Đậu Chiêu nghĩ đến hồ sen bên Du Ma Ma cùng xuyên quan màu xanh lục lộ lụa áo choàng nam tử. Ra nội thất, nàng ném ra Triệu Bích Như tay, nhanh như chớp mà triều đại môn chạy tới. Ngoài cửa lớn, cái kia ăn mặc quan màu xanh lục lộ lụa áo choàng nam tử đang cùng Đậu ra một cái quản sự nói chuyện, hắn phía sau là chiếc cứng nhắc xe ngựa, trên xe ngựa trang tràn đầy một con ngựa xe đồ vật, gã sai vật nhóm chính như nước chảy mà đem trên xe ngựa đồ vật hướng trong nhà dọn. Nguyên lai người kia là Triệu gia quản sự. Đậu Chiêu cộp 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 mà chạy về nhị môn, gặp truy nàng truy đến mồ hôi đầy đầu Triệu Bích Như. Ngươi muốn làm gì? Nàng ôm bụng thở hổn hển, như thế nào so con thỏ chạy trốn còn nhanh. Đậu Chiêu nghĩ đến cùng nàng lần đầu tiên gặp mặt. Nàng ưu nhã mà bưng chung trà, ôn hòa mà không mất tự phụ mà cười nhìn nàng, cô mẫu qua đời sau, phụ thân cùng mẫu thân nguyên bản tưởng đem ngươi nhận được trong nhà tới, cùng chúng ta tỉ muội làm bạn, nhưng ngươi không muốn, làm cho Đậu gia người cắn mẫu thân một ngụm không nói, còn la hét ta không đi nhà các ngươi, mẫu thân đành phải hậm hực mà đã trở lại. Nàng lúc ấy cảm thấy Triệu Bích như nói như mùa thu quả tròn, làm người ta nói không ra cách hướng cùng lỗi thời. Nhưng hiện tại, nàng lại có chút không xác định. Không có Lậu Trương, bất quá là nhảy viết viết, không nghĩ tới đại gia sẽ cảm thấy không thói quen, bở hãn. Chương 18, Xuân Ấm. Triệu Bích như nắm Đậu Chiêu tay chậm rãi trở về đi. Đậu Chiêu hỏi Triệu Bích như, ta thích nhất ăn cái gì đồ vật? Triệu Bích như ngạc nhiên, nhưng vẫn là thực dịu ngon nói, chỉ cần là ngọt ngào giòn giòn đồ vật ngươi đều thích ăn. Đậu Chiêu lại hỏi, ngươi lần trước tới nhà của chúng ta là khi nào? Triệu Bích Như xem Đậu Chiêu ánh mắt càng là kinh ngạc, lập đông trước một ngày. Cha làm ta cùng muội muội tới hỏi cô, dượng có hay không trở về. Chúng ta thuận đường cấp cô đưa phó chín hàn đồ, cô thưởng chúng ta một đôi châu hoa. Muội muội còn bồi ngươi phiên nửa ngày thẳng. Ra chuyện gì sao? Đậu Chiêu lắc đầu. Hai nhà quan hệ đi được như thế chi gần, mợ muốn tiếp nàng đi cùng biểu tỷ nhóm chơi, nàng vì cái gì sẽ cắn mợ đâu. Trở lại chính viện, trong phòng hầu hạ bọn nha hoàn đều đứng ở vũ hành lang hạ, thấy Đậu Chiêu cùng Triệu Bích Như, mỉm cười cung kính tiến lên cấp Triệu Bích Như hành lễ, cười nói, biểu tiểu thư trước hết mời đến trong sương phòng ngồi một lát, cứu thái thái đang cùng mãi mãi nói chuyện đâu. Triệu Bích Như hoang mang mà nhìn liếc mắt một cái chính phòng song cửa sổ, nhu thuận mà đi theo mỉm cười đi sương phòng, Đậu Chiêu lại nhanh như chớp mà chạy vào nội thất, vừa lúc nghe thấy mợ phẫn uất nói. Quả thực là buồn cười. Bọn họ Vương gia nếu là dám đến người. Ngươi cái gì cũng đừng nói, miễn cho thấp giá trị con người, đều có ta ra mặt cùng kêu cao thị lý luận. Mẫu thân trong thanh âm còn mang theo vài phần nghẹn ngào, tẩu tẩu, hà tất. Nháo đến loạn sĩ bắt nháo, ngược lại làm kia Vương gia người có chỗ nói chuyện. Mặc kệ nói như thế nào, đều là vạn nguyên không phải. Mợ thở dài khẩu khí, một hồi lâu mới nói, muội muội chính là lòng mềm yếu. Mẫu thân cười, nói, phu thê vốn là nhất thể, hắn mất thể diện, ta trên mặt cũng giống nhau khó coi. Tẩu tẩu tâm ý ta lãnh, còn thỉnh tẩu tẩu trở về không cần cùng ca ca nói, bất quá là nạp cái tiểu thiếp mà thôi, chẳng lẽ còn muốn kinh động ta nhà mẹ để ca ca cấp Đậu ra trên mặt thiếp vàng không thành. Ta biết. Mợ nói, đến lúc đó ta một người lặng lẽ lại đây là được. Đa tạ tẩu tẩu. Mẫu thân nói, ta đảo cảm thấy, chuyện này càng là lặng yên không một tiếng động càng tốt. Mợ gật đầu. Tới rồi tháng chạp 22, quả thực một người tới. Đại bá mẫu hỏi tới. Mợ chỉ nói cứu cứu muốn đóng cửa đọc sách, đại bá mẫu cũng không hỏi nhiều, dắt mợ tay đi phòng khách, cùng tam bá mẫu, tứ bá mẫu, lục bá mẫu chờ quan hệ thông gia chào hỏi, lại thấu hai bàn mã điếu, đánh cuộc khởi tiền tới. Đậu gia nữ quyến thượng bàn, xem bài, hoan thanh tiếu ngữ, thập phần náo nhiệt. Bên ngoài cũng chỉ thỉnh phụ thân vài vị huynh trưởng, đại gia nói chuyện, uống trà. Vương gia không có người tới. Nâng Vương Ánh Tuyết cố kiệu trực tiếp ngừng ở phòng khách. An mặc màu hồng phấn hoa hồng nguyệt quý trang hoa áo ngoài Vương Ánh Tuyết từ cái nha hoàn đỡ hạ kiệu, ở phòng khách cho mẫu thân kính trà, thành lễ. Du ma ma lanh Vương Ánh Tuyết đi Tê Hà viện, phòng khách người đánh bài, nói giỡn, vẫn luôn nháo tới rồi canh ba, mới lục tục mà tan đi. Vương Ánh Tuyết nhẹ nhàng thở ra. Đỡ Vương Ánh Tuyết nha hoàn miệng rầu đến lao cao, bất mãn nói, tiểu thư không nên khuyên đại nãi nãi, ngài xem, này nơi nào là làm hỷ sự bộ dáng. Chớ có nói bậy. Vương Ánh Tuyết cau mày khiển trách kia nha hoàn, ta cho người ta làm thiếp, chẳng lẽ là cái gì sáng rọi sự không thành. Đại nãi nãi tới, cũng bất quá là bạch bạch chịu nhục thôi. Ngươi về sau nói chuyện cẩn thận một chút, nếu là lại làm ta nghe được như vậy đi quá giới hạn nói, ta lập tức đưa ngươi hồi Nam Hoa. Nha hoàn nghe, lập tức đỏ đôi mắt, khúc đầu gối nói, nô tỳ cũng không dám nữa. Vương Ánh Tuyết vẫn là có chút không yên tâm, lặp lại dặn dò nha hoàn, người ở dưới mái hiên, không thể không túi đầu. Ngươi thành thành thật thật cho tang đốc, nhớ lấy không thể gây chuyện thị phi. Tiểu nha hoàn vâng vâng hẳn là. Có người thông bẩm, thất gia tới. Vương Ánh Tuyết ánh mắt sáng lên. Đậu Thế Anh bước nhanh đi đến. Vương Ánh Tuyết vội đón đi lên, khúc đầu gối hành lễ nói, thất mãi mãi. Có biết hay không?
Biết.
Đậu Thế Anh cười nói, chính là nàng thúc giục ta lại đây. Vương Ánh Tuyết nghe vậy có chút kích động, đa tạ thất mãi mãi toàn ta mặt mũi, ta về sau sẽ đem nàng đương ruột thịt tỷ tỷ tôn kính. Chẳng lẽ từ trước ngươi không có đem Cốc Thu trở thành ruột thịt tỷ tỷ a? Đậu Thế Anh nói dơ nói, ta sớm cùng ngươi đã nói, Cốc Thu là thực hiện thuộc người. Vương Ánh Tuyết tươi cười trệ trệ, nói, chuyện này, là ta không phúc hậu, ta thua thiệt Cốc Thu tỷ tỷ rất nhiều, sợ nàng phiền ta, dù cho trong lòng đem nàng đương ruột thịt tỉ tỉ giống nhau, lại không biết nàng có phải hay không đem ta đương ruột thịt muội muội. Hiện tại xem ra, nhưng thật ra ta đa tâm, ta rốt cuộc không bằng tỉ tỉ như vậy khoan hoài rộng lượng. Đậu Thế Anh ha hả mà cười, một bộ có chung vinh dự bộ dáng. Vương Ánh Tuyết ánh mắt hơi trầm xuống, nhưng thực mau khôi phục ý cười. Đón bếp Vương Quách Trần, liền đến đại niên 30. Đông, Tây hai đậu cùng nhau hồi Bắc Lầu thôn tế tổ. Vương Ánh Tuyết sụp mi thuận mắt mà đi theo Triệu Cốc Thu phía sau, có người ánh mắt dừng ở Vương Ánh Tuyết trên người khi, nắm mẫu thân váy đậu chiêu liền sẽ ngọt ngào mà kêu Vương Di Nương, mọi người bừng tỉnh, sôi nổi khích lệ Vương Ánh Tuyết bộ dáng nhi hảo, Du Ma Ma liền ở một bên giải thích, là nam hoa vương già cô nương. Xấu hổ đến Vương Ánh Tuyết ra mặt tím trướng. Mẫu thân liền khiển trách Du Ma Ma vài câu, lại có thân thích hỏi Vương Ánh Tuyết, Du Ma Ma cũng không cần nhiều lời. Đậu chiêu chỉ hận chính mình tuổi còn nhỏ. Vương Ánh Tuyết cảm kích mà nhìn mẫu thân liếc mắt một cái. Mẫu thân nhìn như không thấy, tiếp tục cùng trong tộc thân thích nhóm nói giỡn. Nhưng Vương Ánh Tuyết thân phận vẫn là truyền đi ra ngoài. Tết âm lịch trong lúc, Vương Ánh Tuyết tránh ở trong nhà không muốn đi ra ngoài cấp thân thích nhóm chúc Tết, đều là đứng đắn mãi mãi, ta đi theo, không quá thích hợp. Du Ma Ma cười khuyên nhủ, có cái gì thích hợp không thích hợp. Mãi mãi có Vương Di Nương tại bên người, gần nhất có cái bạn, thứ hai cũng có cái hầu hạ nước trà người. Vương Ánh Tuyết thập phần xấu hổ, phụ thân không khỏi nhíu mày, chiều mẫu thân nhìn lại, đây chính là ngươi ý tứ. Mẫu thân cúi đầu uống ngụm trà, nhàn nhạt nói, một khi đã như vậy, Vương Di Nương liền lưu tại trong nhà đi. Cũng miễn cho động thai khí. Phụ thân muốn nói lại thôi. Mẫu thân ôm đầu chiêu ra cửa. Phụ thân lập tức liền theo lại đây, thấp giọng nói, ngươi như vậy, sẽ chỉ làm thân thích nhóm chế dễ ước. Ta đã biết. Mẫu thân mặt vô biểu tình địa đạo, chờ hài tử sinh ra, ta muốn hay không cùng thân thích nhóm nói là sinh non đâu. Ngươi. Phụ thân trợn mắt giận nhìn. Mẫu thân đã bước nhanh lên xe ngựa. Phụ thân rậm rậm chân, sau một lúc lâu mới không tình nguyện trên mặt đất xe ngựa. Đậu chiêu đem chính mình chôn ở trong xe gối dựa gian, thật sâu mà thở dài. Mẫu thân lo lắng vẫn là có đạo lý. Loại sự tình này tuy rằng vụ vặt, lại làm nhân tâm phiền. Giống vậy một con rừng ở trên người bọ chó, ngươi không để ý tới, hắn cắn đến ngươi cả người ngứa, ngươi nếu là đem hắn đương chuyện này, lại nói không nên lời. Phụ thân không phải nói muốn đem Vương Ánh Tuyết đưa đến thôn trang đi lên sao. Chờ thêm xong rồi năm, đến nhắc nhở phụ thân một câu mới là. Đậu chiêu cân nhắc, nên đón 3 tuổi sinh nhật. Phụ thân, mẫu thân, Vương Ánh Tuyết, tổ phụ, tổ mẫu, đinh bà cô, mợ, vài vị bá mẫu đều tặng sinh nhật lễ vật cho nàng, mẫu thân lấy mì thọ đáp lễ, trong nhà vũ giả ở trong sân cho nàng dập đầu mừng thọ, mẫu thân thưởng bọn họ mỗi người 5 đồng bạc. Bọn họ hoan thiên hỷ địa, so qua năm còn muốn cao hứng. Tết nguyên tiêu thu đèn, gió thổi ở trên mặt đã không có hàn ý. Nên ngày bữa vụ xuân. Đậu chiêu ở trong lòng nói, xảo mẫu thân muốn đi xem tổ mẫu. Mẫu thân thực kinh ngạc. Ăn Tết thời điểm không phải gặp qua sao? Chưa nói thành lời nói. Đậu chiêu nói, tế tổ thời điểm tổ mẫu xa xa mà đứng, ăn cơm tất niên thời điểm tổ mẫu không rên một tiếng, cha lại muốn ta bồi tổ phụ gác đêm. Đại niên mùng một ta đi cấp tổ mẫu chúc Tết, nàng đã hồi điền trang. Nàng không phải cho ngươi lưu lại tiền mừng tuổi sao? Mẫu thân cười từ thủy tinh mâm cầm đóa đào hoa cắm ở đậu chiêu nha búi tóc thượng, ngươi lại đánh cái quỷ gì chủ ý? Không có đánh mưu mà trước quỷ. Đậu chiêu đô nào, trong lòng lại nói. Tổ mẫu sau khi chết, đem điển trang để lại cho nàng, nàng an bài lợi hại lực người quản điển trang, hoa rất nhiều tâm huyết, mới có thể đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt, là nàng số lượng không nhiều lắm rất là đắc ý vài món sự trí nhất. Đời này nàng tuy rằng không có bị đưa đi điển trang, nhưng nàng đối tổ mẫu, đối điển trang lại có cực kỳ thâm hậu cảm tình. Quá mấy ngày lại mang ngươi đi. Mẫu thân thấy đầu chiêu không cao hứng, nói, chờ thêm mấy ngày các điển trang cày bừa vụ xuân xong rồi, phụ thân ngươi sẽ cùng quản sự đi tuần trang. Đến lúc đó chúng ta cùng phụ thân người cùng đi. Tổ phụ không thích tổ mẫu, nay ở đậu gia không phải cái gì bí mật. Vì không xúc phạm tổ phụ, mẫu thân cùng đậu gia người giống nhau, lựa chọn đối tổ mẫu làm như không thấy. Đậu chiêu nghĩ đến cái kia từ ái phụ nhân, trong lòng rất khổ sở. Mẫu thân cười nói, ta mang ngươi đi cứu cứu ra chơi đi. Chúng ta có chút nhật tử không hồi an hương. Đậu chiêu chú ý tới mẫu thân mỗi lần nói lên nhà mẹ đẻ, luôn thích dùng hồi tự, giống như đậu thị không phải nhà nàng dường như. Này giống như cũng là rất nhiều nữ tử bệnh chung. Bất quá, này không bao gồm đậu chiêu. Nàng gả đến Ngụy gia sau, chỉ cảm thấy thở phào khẩu khí, người đều tinh thần rất nhiều, hơi có chút dương mi thổ khí cảm giác. Có lẽ là bởi vì chính mình chưa từng có đem đậu gia đương nhà mẹ đẻ duyên cớ. Đậu chiêu suy nghĩ, cùng mẫu thân đi ăn hương. Ở nông thôn địa phương, không quy củ nhiều như vậy. Mợ được tin, lãnh hai cái biểu tỷ ở cổng lớn chờ các nàng. đại biểu tỷ Triệu Bích Như Đậu Chiêu đã nhận thức, nhị biểu tỷ Triệu Như, năm nay 9 tuổi, tam biểu muội Triệu Trương Như, năm nay 5 tuổi. Các nàng tỷ muội lớn lên đều rất giống, bất quá Triệu Như thẹn thùng, Triệu Trương Như hoạt bát, vừa nhìn thấy Đậu Chiêu liền lôi kéo nàng hướng trong phòng chạy, Bành Ma Ma xào đường hẳn rẻ, mẫu thân nói phải đợi ngươi đã đến rồi một khối ăn. Đậu Chiêu bị nàng túm đến lảo đảo một chút, chỉ phải đi theo nàng hướng trong chạy. Thỏa nương vội vàng theo qua đi. Đại gia cười vang mà vào đại môn. Triệu gia ở thôn đầu, sơn đen đồng hoàn môn tiến vào sau tay trái là mã vòng, tay phải là cái lều tranh, đôi xe đẩy tay cùng gia cụ. Tả hữu hai gian xương phòng ở mấy chủ hộ công, vào nhị môn, nên diện là năm gian gạch xanh nhà ngói, tả hữu là tam gian xương phòng, song cửa sổ thượng hồ màu trắng giấy cao ly, bậc thang bên là ôm hết thô cây hoại giả, sạch sẽ ngăn nắp, rộng mở khí phái. Mẫu thân cùng mợ vừa mới vào nhà, Triệu Trương Như liền lôi kéo tay đoan đường xào hạt dẻ Bành Ma Ma và táo xông vào, còn quay đầu lại thúc giục Đậu Chiêu, nhanh lên. Hạt dẻ lạnh liền không thể ăn. Chọc đến đại gia lại là một trận cười. Thật vất vả ngồi định rồi, Triệu Bích Như cùng Triệu Như rất có tỉ tỉ phong phạm mà lột hạt dẻ cấp Đậu Chiêu cùng Triệu Trương Như ăn. Mẫu thân cùng mợ tắc ngồi ở nhiệt trên giường đất nói chuyện, tính tính nhật tử, đại ca hẳn là tiến chẳng đi. Ân, mợ có chút lo lắng, nếu là lần này còn chung không, lại đến chờ 3 năm. Mẫu thân nghe xong trầm ngâm nói, ta nghe Du Quốc Khánh nói, tẩu tẩu trước đó vài ngày bán 10 mẫu ruộng tốt. Mợ mặt đỏ lên, thấp giọng nói, là năm trước mượn hạ, ta không dám cùng ca ca ngươi nói, ca ca ngươi đi kinh đô mời bán điển, bổ phía trước thiếu hụt lại mau ngữ nói, muội muội không cần lo lắng. Ta còn có chút của hồi môn, chỉ là đều thượng quyển sách, sợ ca ca ngươi đã biết không cao hứng, cho nên không dám động. Ngày mai lại muốn bắt đầu đi làm bốn, ảm, gờ tờ. Chương 19, hôn sự. Mẫu thân thực lo lắng nhà mẹ đẻ tài vụ chẳng hướng, Đậu Chiêu lại không cho là đúng mà gặm đường xào hạt rẻ. Đời trước mẫu thân thắt cổ tự vẫn cứu cứu đều có thể khảo trung tiến sĩ, nay một đời chuyện gì đều gạt hắn, hắn quần áo nhẹ ra trận, chẳng lẽ còn có thể thi rất không thành. Chỉ cần cứu cứu trung tiến sĩ, từ trước những cái đó tiêu dùng tự nhiên liền đều có thể kiếm trở về. Nay hạt rẻ hẳn là đặt ở hầm qua đông, đã không có thủy phân, lại là đường xào, khô cằn, nhưng có tổng thắng vơi vô. Nàng hiện tại là cái 3 tuổi hài tử, 3 tuổi hài tử có thể làm gì? Nàng hiện tại có bó lớn nhàn rỗi. Đậu Chiêu vụn vặt mà cắn hạt rẻ tiết tử rơi xuống đầy đất. Mợ cùng mẫu thân nói lên nàng hôn sự, rốt cuộc chỉ là miệng ước định, ta xem ngươi vẫn là cùng ngươi công công thương lượng, thỉnh hắn ra mặt tìm cái thể diện người cùng ngụy ra đem chuyện này định ra tới. Đậu Chiêu cắn hạt rẻ động tác một đốn, quá một hồi mới bắt đầu chậm rãi tiếp tục nhai hạt rẻ. Mợ suy xét không phải không có lý. Đời trước mẫu thân đột nhiên qua đời lúc sau, phụ thân trăm ngày trong vòng nên thú Vương Ánh Tuyết, cứu cứu một nhà tắc vội vội vàng vàng đi nhậm thượng. Phụ thân dốc lòng cầu học, đại mẫu thân hiếu kỳ qua đi, hắn lập tức tham gia thi hương, chúng cử nhân, ngay sau đó hắn lại tham gia thứ 5 kỳ thi mùa xuân, chúng tiến sĩ, chặt thứ cát sĩ, ở lại bộ xem chính. Lúc ấy Vương gia đã dọn tới rồi kinh đô, Vương Ánh Tuyết mẫu thân hứa phu nhân nhớ thương nữ nhi, ngoại tôn nữ cùng cháu ngoại, năn nỉ phụ thân dẫn bọn hắn đến kinh đô đoàn tụ. Phụ thân trinh đến tổ phụ đồng ý lúc sau, mang theo Vương Ánh Tuyết, Đậu Minh, Đậu Hiểu đi kinh đô. Ai còn nhớ rõ nàng cùng Ngụy ra việc hôn nhân. Thằng đến tổ phụ, tổ mẫu lần lượt qua đời, nàng bị đưa đến kinh đô, phụ thân lúc này mới kinh giác nàng đã là cái đại cô nương, tới rồi làm mai tuổi tác, nhớ tới cùng Ngụy ra hôn sự, phái người cùng Ngụy ra thương lượng. Ngụy ra lại lấp bắp, trước sau không có cái minh xác hồi đáp. Đậu Chiêu đến nay còn nhớ rõ chính mình lúc ấy thấp thỏm lo âu tâm tình. Phụ thân khỏe mạnh, Đông Đậu bá phụ nhóm không có khả năng thu lưu nàng, cứu cứu xa ở Tây Bắc, mẹ kế chưa bao giờ từng đoạn quá nàng ăn mặc chi phí, nhưng ánh mắt trong lúc lơ đãng dừng ở trên người nàng thời điểm, lại tổng lộ ra vài phần âm oan, giống phệ người lang, hận không thể một hơi đem nàng nuốt vào dường như, nhưng ngươi lại định tình vừa thấy, nàng lại đã khôi phục nguyên lai bình tĩnh phong dong, như cũng là một bộ ung dung hoa quý bộ dáng nhi. Câu cửa miệng nói, khác thường tức vì yêu. Nàng không biết Vương Ánh Tuyết rốt cuộc đánh cái gì chủ ý. Mỗi ngày quá đến trong lòng run sợ, chỉ sợ một cái hoàng hốt, liền có thai họa ngập đầu chờ nàng. Cố tình tổ mẫu lâm chung trước báo cho nàng, không có nhà mẹ đẻ nữ nhân ở nhà chồng là không đứng được chân, vô luận như thế nào cũng muốn cùng mẹ kế bảo trì trên mặt cung kính. Nàng nghe xong thỏa nương nói tuy rằng hận Vương Ánh Tuyết bức tử mẫu thân, nhưng vũ giả gian truyền lưu về nàng mẫu thân ghen tị, vô tử chờ đủ loại lời đồn đãi lại làm nàng cảm thấy chính mình không có lập trường đi hận Vương Ánh Tuyết. Hơn nữa Vương Ánh Tuyết mặt ngoài công phu làm tốt lắm. Nàng chính là nói đi ra ngoài cũng không có người sẽ tin tưởng Vương Ánh Tuyết đối nàng có khác thường, nàng trong lòng lại là ủy khuất lại là khổ sở, lại là do dự lại là mâu thuẫn, nhật tử giống như ở chảo dầu thượng trên dường như, có loại trời đất tuy lớn, lại không có ta chỗ dung. Thân cảm giác. Cho nên chợt vừa nghe nói mẫu thân tồn tại thời điểm từng vì nàng định ra một môn việc hôn nhân, nàng thế nhưng thăng gia loại chạy ra sinh thiên vui sướng, hận không thể lập tức liền gả qua đi. Đây cũng là vì cái gì đương nàng biết Đậu Minh hôn sự thất bại, Đậu Minh thể phải gả nhập kinh đô danh môn một tẩy trước sỉ, Vương Ánh Tuyết đánh lên Ngụy Đình Du chủ ý khi, thù mới hận cũ đan chéo ở bên nhau, nàng từ đây cùng Vương Ánh Tuyết thế bất lưỡng lập nguyên nhân chủ yếu. Lúc trước, nàng nếu là không nghĩ biện pháp nghe được bà hành tung, làm bà cùng nàng ngẫu nhiên gặp được, Ngụy gia có thừa nhận hay không việc hôn nhân này còn hai nói. Nếu không phải nàng gợi lên bà cũ tỉnh, liền tính Ngụy gia nguyện ý cùng Đậu gia kết thân, gả qua đi chỉ sợ là Đậu Minh mà không phải nàng. Đậu Chiêu nhai hạt dẻ động tác lại chậm lại. Đời trước là bất đắc dĩ, chẳng lẽ đời này còn tiếp tục cùng Ngụy Đình Du dây dưa không rõ. Nàng nghĩ đến chính mình mới vừa gả đến Ngụy gia lúc ấy đúng là tháng chạp, mắt thấy liền phải ăn Tết, vì lấy lòng bà, cũng vì lấp kín Ngụy Đình chân miệng, nàng chủ động giúp đỡ bà xử lý Ngụy phủ ăn Tết công việc, bởi vì không có kinh nghiệm, thêm chi của hồi môn nha hoàn, tức phụ tử đều là Vương Ánh Tuyết lâm thời sai khiến, đừng nói hỗ trợ, thậm chí liền thân cận đều không thể xưng là, nàng không biết chính mình có thai, kết quả quá mức mệt nhọc đẻ non. Đó là nàng đứa bé đầu tiên. Vương Ánh Tuyết làm Đậu Minh đi xem nàng. Đậu Minh đụng phải Ngụy Đình Du. Ngày đó ánh nắng tươi sáng, trước giường quan màu xanh lục màn chặn ánh sáng, nàng uể oải mà nằm tại nội thất nạm gỗ nam cái giá trên giường, sắc mặt tái nhợt, vô sinh khí, như gác ở bác cổ giá thượng lâu lắm lạc đầy cho bụi cảnh thái lam bình hoa, khô khan mà nặng nề. Mà đứng ở màn bên Đậu Minh xuyên kiện màu hồng cánh sen hàng lụa bốn mùa như ý tiểu áo, phong trong ánh sáng chiếu vào nàng đen nhánh phát gian nam châu ngọc hoa, tản mát ra hoánh nhuận ánh sáng, làm nổi bật mặt mày như họa, người như thu dược, xem đến Ngụy Đình Du hai mắt đăm đăm. Kia cảnh tượng, thật sâu mà đâm bị thương Đậu Chiêu. Đậu Minh tuy rằng xinh xắn lanh lợi, phong tư hiểu điệu, lại không phải cái dịu dàng người. Hoàn toàn tương phản, bởi vì vương gia hứa phu nhân cưng chiều, nàng không chỉ có cao ngạo, hơn nữa tính tình rất lớn, hành sự lỗ mãng, thất tình lục dục đều bại ở trên mặt. Đây cũng là vì cái gì Vương Ánh Tuyết một lòng tưởng đem Đậu Minh gả cho chính mình nhà mẹ đẻ chất nhi duyên cớ. Nàng ngày đó là cố ý mà đến, cố ý như thế. Bất quá là muốn cho Ngụy Đình Du nhìn xem, Ngụy gia không có đáp ứng làm nàng gả lại đây, Ngụy Đình Du bỏ lỡ như thế nào mỹ nhân thôi. Ngụy Đình Du cũng không phụ Đậu Minh sở vọng, vài lần ở nàng trước mặt tán dương Đậu Minh dịu ngoan khả nhân. Khi đó nàng thấy Ngụy Đình Du còn hiểu ý nhảy như cổ, cho nên mới đặc biệt không thể chịu đựng đi. Đậu Chiêu răng rắc mà cắn bản phiếu, chọc đến Triệu. Như kinh hô, mau nhổ ra, đó là hư hạt rẻ. Mẫu thân cùng mợ đều khiếp sợ. Đứa nhỏ này, như thế nào như vậy thèm. Mẫu thân vội vàng mà ném xuống Đậu Chiêu trong tay hạt rẻ, bưng chính mình trước mặt nước trà làm Đậu Chiêu xúc miệng, giống như trước nay không ăn qua hạt rẻ dường như. Hai từ nào hiểu này đó. Mợ xin lỗi địa đạo, đều do Bích Như mấy cái không có chiếu cố hảo thọ cô. Sau đó lại răn dạy nữ nhi nhóm vài câu. Mẫu thân tự nhiên muốn cản. Chị dâu em chồng hai người khiêm tốn nửa ngày, mẫu thân lại không dám lại làm Đậu Chiêu đi theo Triệu Bích Như các nàng, đem nàng cùng Triệu Trương Như đều ôm tới rồi trên giường đất chơi, thân thủ giúp hai người lột hạt rẻ, tiếp tục đề tài vừa rồi, Ngụy Đình Du là hầu phủ thế tử, ta sợ Điền tỷ tỷ khó xử, chuẩn bị trước kém cá nhân đi kinh đô hỏi thăm, lại cùng công công thương lượng chuyện này. Cũng hảo. Như vậy ổn thỏa chút. Mợ gật đầu. Hai người đề tài dần dần lại chuyển rời đến cứu cứu trên người, lo lắng hắn có phải hay không an toàn tới rồi kinh đô, nghỉ đến được không, có thể hay không kim bảng để danh từ từ, thẳng đến buổi chiều giờ dậu, tùy xe hộ viện tới thúc giục sắc trời không còn sớm, lại không khởi hành liền đuổi không quay về, mẫu thân mới lưu luyến không rời mà từ mợ. Có lẽ là đối phụ thân thi rất thập phần mà bất mãn, toàn bộ cày bừa vụ xuân trong lúc phụ thân đều ở tổ phụ chỉ điểm dưới luyện tập chế nghệ, mặc kệ là mẫu thân vẫn là Vương Ánh Tuyết, cũng không dám đi quấy rầy. Đi xem tổ mẫu sự cũng liền không giải quyết được gì. Làm tiểu thiếp, không có thân thích xuyến môn, không có bằng hữu tới chơi, không có chị em dâu đi lại, hậu viện nhật tử là thực tịch liêu. Vương Ánh Tuyết tới cấp mẫu thân thỉnh quá ăn sau, thường thường sẽ mượn cớ ở mẫu thân trong phòng nhiều ngồi một hồi. Mẫu thân đối nàng trước sau nhàn nhạt, thường thường là dăm ba câu liền đem nàng đuổi rồi. Đậu Chiêu cảm thấy mẫu thân vẫn là có điểm để ý Vương Ánh Tuyết. Nếu là nàng, liền sẽ đem tiểu thiếp lưu lại làm nàng cấp chính mình nói một chút chế cười. Đậu cái thú, nếu không chẳng phải là bạch bạch dưỡng cá nhân. Bất quá, có một số việc đến từ từ tới. Đậu Chiêu hiện tại sở tư sở lự tất cả đều là cùng Ngụy Đình Du hôn sự. Giống vậy nàng xuất hiện là mẫu thân còn sống, nguyên lai là tục huyền Vương Ánh Tuyết liền thành thiếp. Nàng cùng Ngụy Đình Du hôn sự có thể hay không cũng bởi vậy có điều thay đổi đâu. Nếu không gả Ngụy Đình Du, nàng lại sẽ gả cho ai đâu? Đậu Chiêu rất muốn chính mình ba cái hài tử. Xuân phong thổi qua, cỏ cây phù tô, từ kinh đô chuyển đến tin tức tốt. Nàng cứu cứu Triệu Tư thi hội nhị giáp đệ ngũ danh, ban tiến sĩ xuất thân. Tổ phụ, phụ thân đều thật cao hứng, nhưng vui mừng nhất vẫn là mẫu thân. Đậu gia cấp Triệu gia đưa hạ lễ thời điểm, nàng mang theo Đậu Chiêu lại trở về tranh nhà mẹ đẻ. Lần này cùng thượng một lần bất đồng, Triệu gia khoác lụa hồng quải thải, giống ăn Tết dường như, mỗi người trên mặt đều lộ ra không khí vui mừng. Triệu Trương Như kéo Đậu Chiêu đi chính mình trong phòng, từ ván giường mặt sau lấy ra cái giấy dầu bao hoa hồng tô bánh, là trấn trên Trần cử nhân ra đưa tới, cho ngươi ăn, nhưng ngọt. Bành ma ma nói, ta về sau muốn ăn nhiều ít liền có bao nhiêu, ngươi muốn ăn liền tới nhà của chúng ta. Đậu Chiêu nhìn trong tay đã nát nửa bên tô bánh, trong lòng nhiệt hô hô, cái mũi đau xót, nước mắt liền hạ xuống. Đời trước, nàng thậm chí không biết Triệu Trương Như tên. Không vì cái gì khác, liền vì cái này tô bánh, nàng quyết định hảo hảo mà cùng cứu cứu một nhà ở chung. Mẫu thân uống lên chút rượu, buổi tối các nàng sẽ nghỉ ngơi ở cứu cứu ra, ngày hôm sau sáng sớm mới hướng ra đuổi. Cái này hảo dọc theo đường đi, mẫu thân khỏe miệng đều ngậm cười, chúng ta thọ cô cũng có cái tiến sĩ cứu cứu. Nàng biểu tình thản nhiên, có vẻ thực thoải mái. Đậu Chiêu vì mẫu thân cao hứng, nàng hỏi mẫu thân, cứu cứu khi nào trở về. Còn muốn khảo thứ cắt sĩ mẫu thân cười nói, sớm nhất cũng muốn qua tháng 5. Chúng ta đây có phải hay không còn tới cứu cứu ra? Đúng vậy. Ta thích biểu tỷ. Mẫu thân cao hứng mà phủng nàng mặt thẳng thân, nhỏ giọng dặn dò nàng, anh chị em họ thân bối bối thân, đánh gãy xương cốt còn dính gân. Ngươi cùng ngươi biểu tỷ các nàng là thân nhất, đã biết sao? Đậu Chiêu gật đầu, so tam đường tỷ còn thân. Mẫu thân không được gật đầu, khen nàng thông minh, về đến nhà thời điểm tự mình ôm nàng vào nhị môn. Trong viện đinh hương, ngọc lan hoa, thực dược, cây hoa lạc tiên, tím lan đều khai, muôn hồng nghìn tía, hừng hực khí thế. Người hành ở giữa, ong phi điệp vũ, ám hương di động. Mẫu thân dừng lại bước chân, thật sâu mà hít vào một hơi, năm nay hoa so với năm rồi tới khai đến phá lệ diễm lệ. Đúng vậy. Du ma ma cười đến hàm xúc. Mẫu thân gương mặt lại lạnh xuống dưới. Đậu Chiêu không cấm theo mẫu thân ánh mắt vọng qua đi. Hồ sen bên đỉnh hóng gió, ngồi một nam một nữ. Nữ xuyên kiện vàng nhạt sắc xuân thường, tươi cười như hoa mà cầm đem quạt tròn, lười nhác mà dựa vào đỉnh hóng gió mỹ nhân dựa thượng, tú lệ trung lộ ra vài phần liễm diễm phong tình. Nam thanh tuấn sâu sắc, cười khanh khách mà ngồi ở đỉnh hóng gió trung gian phô tuyên thấp bàn đá trước, đối diện mỹ nhân vẽ tranh, giữa mày có không dung sai thức vui mừng. Cùng thỏa mãn. Đậu Chiêu trong lòng căng thẳng. Mẫu thân đã trầm khuôn mặt, mắt nhìn thẳng hướng phía trước đi đến. Du ma ma cuống quýt đuổi kịp. Phía sau truyền đến một trận chuông bạc tiếng cười. Ta bên này internet cắt đứt quan hệ, không có biện pháp đăng nhập, đổi mới chậm rất nhiều. Xin lỗi. 4. Ảm, gờ tờ. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, Thệ Thủy. Ngày đó lúc sau, mẫu thân liền bị bệnh. Đậu Chiêu thực lo lắng, mỗi ngày bồi mẫu thân. Mẫu thân cười sờ nàng đầu, mẫu thân không có việc gì, thực mau liền sẽ tốt. Chính ngươi đi chơi đi. Sắc mặt lại một ngày so với một ngày tái nhợt. Phụ thân tới xem nàng. Mẫu thân chủ động nắm phụ thân tay. Phụ thân ngón tay thon dài, trắng nõn, khớp xương rõ ràng, ngọc trúc đĩnh bạc. Ta thích nhất ngươi cười bộ dáng. Mẫu thân đem phụ thân tay dán ở chính mình trên mặt, mỗi lần ngươi nhìn ta cười thời điểm, ta liền sẽ tưởng, như thế nào có người cười đến như vậy vui sướng, như vậy vô ưu vô lự. Phảng phất ngày xuân dương quang, làm người tâm cũng đi theo ấm áp lên. Đại phu nói ngươi mạch tượng bình thản, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, thực mau liền sẽ hảo lên. Phụ thân đỏ đôi mắt, chờ ngươi đã khỏe, ta mỗi ngày đều cười cho ngươi xem. Đồ ngốc. Mẫu thân nhấp miệng cười, xem hắn ánh mắt giống như xem cái bướng bỉnh hải tử, còn mang theo vài phần sủng lịch, hai người ở bên nhau, là bởi vì cao hứng mới có thể cười. Ngươi không cao hứng, tự nhiên liền cười không nổi. Không cần miễn cưỡng chính mình. Phụ thân sửng sốt. Mẫu thân đã cười nói, ta chính là tưởng ngươi tới cùng ta nhận lỗi, nói ngươi rời đi ta quá đến một chút cũng không tốt. Phụ thân ngạc nhiên, theo sau ngượng ngùng nhiên mà cười, ngươi không để ý tới ta là thực không thói quen. Ta không ở bên cạnh ngươi, ngươi chỉ là không thói quen mà thôi. Mẫu thân cười trêu ghẹo phụ thân, ánh mắt phi thường khoan dung bình thản, thanh âm lại dần dần thấp đi xuống, ta còn tưởng rằng, chỉ có ta ở bên cạnh ngươi, ngươi mới có thể cười đến như vậy vui sướng. Nguyên lai, người khác cũng có thể cùng ta giống nhau làm người thoải mái cười to. Phụ thân không nghe rõ mẫu thân nói chút cái gì, hắn nằm ở mẫu thân đầu giường, ôn thanh hỏi mẫu thân, ngươi nói cái gì? Không có gì. Mẫu thân cười nói, chính là có điểm mệt. Vậy ngươi ít nói chút lời nói. Phụ thân nắm mẫu thân tay, ta ở chỗ này bồi ngươi, chờ ngươi ngủ rồi lại đi. Mẫu thân gật đầu, nhắm hai mắt lại, thực mau ngủ rồi. Nghe góc tường Đậu Chiêu chạy ra, đem nhiệt trên giường đất tiểu bao cắt hung hăng mà nện ở trên mặt đất. Này xem như cái gì? Hòa hảo như lúc ban đầu. Ý niệm chợt lóe, đốn giác nhục trí. Không hảo đến lại có thể như thế nào? Nàng còn thiếu cái đệ đệ đâu. Nhưng vì cái gì giống có đôi tay nắm lấy nàng tâm dường như, làm nàng cảm thấy ngực dầu dĩ đâu. Đậu Chiêu ngơ ngác mà ngồi ở giường đất biên. Phụ thân từ nội thất ra tới, thấy Đậu Chiêu, hắn bước chân hơi đốn, xoay người ngồi xuống nàng bên người, thọ cô, mọi người đều khen ngươi thông minh, nói ngươi hiện tại có thể một hơi nói rất dài câu, ngươi nói câu cho ta nghe nghe. Đậu Chiêu liếc phụ thân liếc mắt một cái, túi đầu chơi trong tay bao cát. Phụ thân hảo tâm tình mà cười nói, này bao cắt làm được thực tinh xảo, là ai giúp ngươi làm? Đậu Chiêu vẫn là không có để ý đến hắn. Phụ thân không cho rằng nỗ, ha hả cười ôm Đậu Chiêu, đi, cha nói cho ngươi viết tự đi. Ta không thích viết tự. Đậu Chiêu phản nghịch địa đạo, ta muốn đi chơi đánh đu. Hảo. Phụ thân cười nói, chúng ta đi chơi đánh đu. Hậu hoa viên như cũ cỏ cây cạnh tú. Đậu Chiêu cùng phụ thân đáng sẽ bàn đu dây, tâm tình dần dần hảo lên. Mẫu thân như vậy có lẽ là đối. Chủ động cúi đầu, đem phụ thân lung lạc ở chính mình trong phòng. Tổng hảo quá như vậy dùng mình đi xuống, liền cái hạ bậc thang cũng tìm không thấy. Nàng xem phụ thân liền thuận mắt chút. Cha, muốn đãng cao điểm. Hảo. Phụ thân đem nàng đãng tới rồi giữa không trung. Nàng như ngự phong mà trì, đầu trạch một thảo một mục đều ở nàng dưới chân phóng đại, thu nhỏ lại. Nàng thấy thiên viện giếng nước bên có người ở giặt đồ, thấy đinh bà cô đứng ở dưới mái hiên khiển trách tiểu nha hoàn, thấy mẫu thân trong viện im ắng không có bóng người. Phảng phất quanh mình hết thảy đều bị nàng xem ở trong mắt. Kia cảm giác, phi thường kỳ diệu thú vị. Đậu Chiêu tiếng cười như chân châu sái lạc ở trên mâm ngọc, thanh thúy dễ nghe. Phụ thân cũng nhướng mày mà cười. Chỉ có Thoản Nương, ngây ngốc mà nhảy ra tới, ngăn ở Đậu Thế Anh trước mặt, thất ra, qua cao, tứ tiểu thư sẽ ngã xuống đi, ngài mau đem nàng vùng xuống đi. Đậu Thế Anh nhận ra Thoản Nương, cười nói, không nghĩ tới ngươi vẫn là cái lòng son dạ sắt. Không có trách cứ nàng, mà là vòng qua nàng, đem ngồi ở bàn đu dây thượng Đậu Chiêu lại lần nữa dùng sức mà đẩy đi ra ngoài. Thỏa Nương gấp đến độ mồ hôi đầy đầu. Đậu Thiêu hưởng thụ Thỏa Nương quan tâm, cười đến thập phần vui vẻ. Nàng thấy Du Ma Ma vội vã mà từ mẫu thân trong phòng chạy ra tới, đứng ở mái hiên bậc thang hô một tiếng, nguyên bản không thấy bóng dáng nha hoàn, tức phụ tử thủy triều dũng qua đi lại tứ phía chạy tứ tán, trường hợp có vẻ có chút phân loạn. Ra chuyện gì? Đương bàn đu dây lại lần nữa tạo nên tới thời điểm, Đậu Chiêu duỗi cổ chiều chính viện nhìn lại. Tiểu nha hoàn nhóm như cũ hỗn độn vô trường, Du Ma Ma lại không thấy bóng dáng. Đậu Chiêu tâm sinh nghi hoặc, phân phó phụ thân, dừng lại, dừng lại. Phụ thân tún hướng bàn đu dây, cười nói, nguyên lai chúng ta thọ cô là cái người nhát gan. Đậu Chiêu bất hòa hắn biện bạch, chỉ là chân vừa rơi xuống đất, Du Ma Ma liền sắc mặt tái nhợt mà thở phì phò chạy tới. Thất ra nàng hàm chứa nước mắt, đôi mắt hồng hồng, một bộ sắp khóc ra tới bộ dáng, thất mãi mãi nàng, thất mãi mãi nàng. Thắt cổ tự vẫn. Ngươi nói cái gì? Phụ thân mở to hai mắt, tươi cười cương ở hắn trên mặt. Ngươi nói ai? Ai thắt cổ tự vẫn? Thất mãi mãi, thất mãi mãi Du Ma Ma khóc lóc, hai chân mềm nhũn, quỳ gối trên mặt đất, thất mãi mãi thắt cổ tự vẫn. Đậu Thế Anh mở mịt chung quanh. Thấy giống bị làm định thân thuật vẫn không nhúc nhích mà đứng ở hắn bên người nữ nhi, lúc này mới có một chút chân thật cảm. Như thế nào sẽ? Vừa rồi còn hảo hảo hắn lẩm bẩm, cao lớn thân mình chợt gian thực lùn vài phần, mặt như giấy vàng, môi trắng bệnh, run rẩy không ngừng. Đậu Chiêu đã mất đi ngôn ngữ năng lực. Trong đầu như vạn mã lao nhanh, ù ù vang cái không ngừng. Mẫu thân vì cái gì còn muốn chết đâu? Vương Ánh Tuyết không phải thành tiểu thiếp sao? Liên tính nàng sinh nhi tử, cũng là thứ trưởng tử. Mẫu thân vì cái gì còn muốn chết đâu? Kia nàng trở về ý nghĩa lại ở nơi nào đâu? Đậu Chiêu quật cường mà nhấp môi, nho nhỏ tay chặt chẽ nắm chặt thành quyền. Ngày xuân dương quang ấm áp, lẳng lặng mà chiếu vào một lớn một nhỏ hai cái tượng đất nhân nhi trên người, chỉ có kia bàn đu dây, như cũ đong đưa không ngừng. Đưa tới số chỉ thải điệp vây quanh nó nhẹ nhàng khởi vũ, một cạnh mùi thơm. Nam. Đậu Chiêu ăn mặc thô ma hiếu bảo, biểu tình dại ra mà quỳ gối linh trước, theo sướng tiếng quát đờ đẫn mà dập đầu đáp lễ. Mẫu thân là thắt cổ tự vẫn bỏ mình, không coi là phúc thọ toàn về, lại có trưởng bối ở đường, nhiều nhất chỉ có thể làm 5 tháng 7 năm 3 năm thiên pháp sự. Trong nhà không có chủ sự người, tổ phụ thỉnh tam bá phụ cùng tam bá mâu giúp đỡ xử lý mẫu thân tang sự. Còn đem cấp chính mình chuẩn bị gỗ nam quan tài lấy ra tới cho mẫu thân. Tới phúng viếng người kính hương, không khỏi muốn hỏi một phen nguyên nhân chết. Đậu gia người đối ngoại giống nhau xưng là bạo bệnh mà chết, người nghe đều bị rơi lệ. Còn bất mãn 20 tuổi đâu. Đậu Chiêu vành mắt liền đi theo đỏ lên. Đúng vậy, nàng như thế nào liền đã quên, mẫu thân tuy rằng là mẫu thân của nàng, còn bất mãn 20 tuổi đâu. Nàng 30 tuổi mới hiểu đạo lý, như thế nào có thể trông cậy vào 20 tuổi mẫu thân liền suy nghĩ cẩn thận đâu. Có chút thương, chôn ở đáy lòng, dù cho là huyết nhục mơ hồ, mặt ngoài cũng nhìn không ra một tia dấu vết. Mẫu thân, chưa bao giờ từng chân chính mà yên tâm, chưa bao giờ từng chân chính mà tiêu tan đi. Đậu Chiêu chiều đối diện nhìn lại. Một thân tố bạch phụ thân sắc mặt phát thanh, hốc mắt hám sâu, có vẻ phi thường tiểu tụy. Hắn chính quỳ gối hiếu bồn trước, một chương chương mà cho mẫu thân thiêu tiền liền giấy, biểu tình nghiêm túc lại thành kính, phảng phất trong tay lấy là một chương chương phù biểu. Đôi mắt đỏ bừng Vương Ánh Tuyết đã đi tới, nàng sóng vai quỳ gối phụ thân bên người, yên lặng mà từ bên cạnh cầm lấy một chồng tiền liền giấy, một chương chương xé mở, cùng phụ thân cùng nhau hướng hiếu trong bồn ném. Thật ra, nàng thanh âm nghẹn ngào, mang theo vài phần nghẹn ngào. Ngươi đã ở chỗ này quỳ một ngày một đêm, còn như vậy đi xuống, thân thể sẽ kéo suy sụp. Tỷ tỷ tang sự còn trông cậy vào ngài xử lý đâu. Phụ thân không có hé răng, nhẹ nhàng đem tiền giấy từ Vương Ánh Tuyết trong tay chịu đi, tiếp tục thiêu tiền giấy. Vương Ánh Tuyết trên mặt hiện lên một tia xấu hổ chi sắc, quỳ gối nơi đó thật lâu sau, phụ thân đều không có liếc nhìn nàng một cái, nàng ánh mắt hơi ảm, lặng yên lui ra. Sáu ba phụ đi tới vãn phụ thân cánh tay, Vạn Nguyên, ngươi đừng như vậy. Người chết đã qua đời. Tồn tại người càng hẳn là bảo trọng mới là. Phụ thân không chịu đứng lên. Ở chính mình bạn tốt cùng từ huynh trước mặt, hắn thấp giọng khóc lên, ta cùng Cốc Thu nói tốt, muốn sinh năm nam tam nữ. Nàng hiện giờ đi rồi, lại liền cái quăng ngã linh người đều không có. Ngươi khiến cho ta cho nàng nhiều thiêu tờ giấy tiền đi. Lòng ta thật sự là khó chịu. Sáu ba phụ dậm chân, trong mắt lại phiếm thủy quang, ngươi chính là thương tâm, hiện tại cũng không phải thời điểm a. Hắn nói, thanh âm tiệm trầm, Duệ phủ đã trở lại. Hắn không có tham gia thứ cắt sĩ chặt tuyển. Đậu Chiêu ngẩng đầu lên. Duệ phủ, là nàng cứu cứu Triệu Tư Tự. Tính tính canh giờ, hắn hẳn là liền mau tới rồi. Sáu ba phụ thanh âm chua xót, đợi lát nữa thấy Duệ phủ, ngươi tưởng hảo nói như thế nào không có. Tam ca bọn họ đều ở tiểu thúc thư phòng. Chuyện này, chúng ta đến trước đó thương lượng cái cách nói mới được. Cách nói? Cái gì cách nói? Phụ thân lẩm bẩm, tâm thần hiển nhiên còn tự do quá hư, đều là ta không hảo. Lần đó Du Ma Ma nói nàng muốn thắt cổ tự vẫn, ta còn tưởng rằng nàng là vì áp chế ta. Nguyên lai nàng là thật sự đối ta thương tâm tuyệt vọng. Ta lại hoàn toàn không biết gì cả, còn đắc chí mà cho rằng chính mình thắng. Nàng nói, chờ ta cho nàng nhận lỗi, nói muốn ta thừa nhận, ta rời đi nàng liền quá đến một chút cũng không hảo. Hắn nằm ở thê tử linh trước khóc lớn lên, ta không biết sẽ như vậy, thật sự không biết sẽ như vậy. Ta đáp ứng quá cứu hình, sẽ hảo hảo chiếu cố Cốc Thu, sẽ cả đời đối Cốc Thu tốt. Ta nói không giữ lời. Nàng nói ta xấu xa. Một chút cũng không có nói sai. Vạn Nguyên, Vạn Nguyên. Sáu ba phụ dùng mu bàn tay xoa xoa khỏe mắt, dùng sức mà kéo phụ thân lên, này đó về sau lại nói. Hiện tại việc cấp bách là phải cho Duệ phủ một cái giao đái. Ngươi không thể hành động theo cảm tình. Phụ thân lắc đầu, tâm cho như tử điệu nói, là ta thực xin lỗi Cốc Thu, chờ ta đem Cốc Thu tang sự xong xuôi, hắn muốn như thế nào xử trí ta liền như thế nào xử trí ta đi. Sáu ba phụ khí cực, hô hai cái gã sai vật tiến vào, đem phụ thân giá đi Hạc Thọ đường. Đậu Chiêu chạy đi ra ngoài. Vương Ánh Tuyết đang đứng ở linh đường ngoại dưới cây ngọc lan nhìn phụ thân cùng sáu ba phụ đi xa bóng dáng phát ngốc. Đậu Chiêu kêu nàng, Vương Di Nương. Vương Ánh Tuyết quay đầu, khỏe mắt liếc liếc linh đường bên ngoài vũ giả, tươi cười khéo léo mà đã đi tới, thọ cô, chuyện gì? Ngữ khí ôn nhu. Ngươi rất muốn sinh đứa con trai đi. Đậu Chiêu ngẩng đầu. Đen nhánh con ngươi yên lặng nhìn chằm chằm nàng đôi mắt, dùng chỉ có hai người có thể nghe thấy thanh âm nói, bất quá, thực đáng tiếc, ngươi này một thai sinh chính là nữ nhi. Chờ thủ xong hiếu, tân chủ mẫu vào cửa, không biết có phải hay không cùng ta mẫu thân giống nhau dễ nói chuyện. Ngươi Vương Ánh Tuyết sợ hãi, hoảng sợ mà liên tục lui về phía sau, nhìn ánh mắt của nàng phảng phất thấy cái quái thú. Đậu Chiêu thực vừa lòng. Lạnh lùng mà bĩu môi, dáng người như tùng mà từ bên người nàng đi qua. Đọc sách bọn tỉ muội. Càng đến có điểm cấp, có cái gì sai lầm đại gia liền cho ta nhắn lại đi. O, n, n, o. Bình luận khu phó bản chủ đang muốn tiền nhiệm trên đường, đại gia đừng nóng vội. Tinh hoa sẽ có, trí đỉnh cũng sẽ có. Chương 21, tranh luận. Hạc Thọ đường Lý Chính tranh luận không thôi. Đậu Chiêu đổi quá khứ thời điểm, nghe thấy Tam Bá Phụ nói. Chuyện này là từ thất đệ nạp thiếp khiến cho, như thế nào cũng xưng được với là ghen tị. Cứ như vậy, Triệu gia cũng không dám nói cái gì. Xem như nhìn chung hai nhà thể diện. nàng tức khắc tức giận đến phát run. Người chết vì đại. Liên tính như thế, các ngươi cũng không nên vì trốn tránh trách nhiệm mà làm mâu thân sau khi chết còn muốn lưng đeo như vậy một cái ác danh. Chẳng lẽ các ngươi không biết ghen tị đối một nữ nhân ý nghĩa cái gì sao? Mẫu thân như vậy kiêu ngạo một người, nếu biết chính mình sau khi chết là như thế này một phen quang cảnh, không biết còn có thể hay không như vậy dứt khoát kiên quyết mà thắt cổ tự vẫn. Khó trách kiếp trước những cái đó vũ giả lén nhắc tới mẫu thân đều là vẻ mặt khinh thường. Có thể thấy được người mặc kệ gặp được chuyện gì đều phải nghĩ cách sống sót. Chỉ có sống sót, mới có thể có hy vọng, có tương lai. Đậu Chiêu vén mảnh mà nhập. Đáng tiếc thính đường trống trải rộng lớn, các đại nhân mỗi người tâm tình trầm trọng, ngoài cửa lại có người thủ. Ai cũng không nghĩ tới có người sẽ vô thành vô tức mà xông tới. Nho nhỏ Đậu Chiêu đã đến, như bay xuống ở bờ sông một mảnh lá cây, không có kích khởi một cái gợn sóng. Nàng nhéo nhéo nắm tay, đang muốn mở miệng, một mình một cái xa xa mà ngồi ở bên cạnh phụ thân lại đằng mà một chút đứng lên. Không được! Không được! Hắn thần sắc kích động mà lớn tiếng la hét, Cốc Thu không phải là người như vậy, các ngươi không thể nói như vậy nàng. Không thể làm nàng đã chết còn trên lưng như vậy ác danh hắn nói. Thần sắc chợt gian có vẻ có chút đổi bại, thanh âm cũng thấp đi xuống, nàng là ta hại chết. Đậu Chiêu trường thở phào, thấy ngồi ở thượng đầu nhị thái phu nhân sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng quát khẽ câu hồ nháo, khóe mắt đuôi lông mày trở nên thập phần lạnh lùng nàng kham, hiện tại là khi nào? Ngươi còn nói như vậy? Ngươi năm nay đều bao lớn rồi, nói chuyện như thế nào cũng không cẩn thận mà ngẫm lại. Ngươi có phải hay không muốn nhìn Triệu gia cùng Đậu gia xé rách mặt, đánh lên tới mới hảo? Cốc Thu là ngươi hại chết. Ngươi đảo nói xem, ngươi là đánh nàng, mắng nàng, vẫn là làm cho người ngoài mặt bác nàng mặt mũi. Nàng tử nạn nói liền cùng ngươi nạp thiếp không có một chút quan hệ. Phụ thân nghẹn lời. Ta nửa ngày, cũng không có nói ra cái nguyên cớ tới. Đậu Chiêu đột nhiên có điểm minh bạch. Nếu không phải phụ thân nạp thiếp, phụ thân cùng mẫu thân chi gian sẽ không nháo thành như vậy. Nói đến cùng, Đậu gia người vẫn là cho rằng chuyện này là bởi vì Vương Ánh Tuyết khiến cho. Nếu là phụ thân không thừa nhận. Lời này không thể nào nói nổi. Nếu là thừa nhận, lại vừa lúc chứng thực tam bá phụ câu kia ghen tị chỉ trích. Cứu cứu có phải hay không bởi vì như vậy ở đạo lý thượng không đứng được chân, khổ mà không nói nên lời, cuối cùng chỉ có thể nhận khí nuốt vào này cái quả đắng đâu. Đậu Chiêu thần sắc hoảng hốt. Nhị thái phu nhân sắc mặt thong thả chậm có điều thư hoãn. Nàng buồn bã nói, Cốc Thu là ta nhìn lớn lên, nàng tuổi còn trẻ liền đi, chẳng lẽ ta liền không đau lòng. Nói, hốc mắt đỏ lên, khả đau lòng nỗi nhớ nhà đau. Lại không thể bởi vì đau lòng nàng liền nhi nữ tình trường. Nhưng, khá vậy không thể nói như vậy Cốc Thu a. Nhị thái phu nhân từ trước đến nay nghiêm khắc, trong nhà người đều sợ nàng, thấy nàng yếu thế, phụ thân không dám lại chống đối, nhưng vẫn là không cam lòng địa đạo, lời này nếu là truyền đi ra ngoài, ngài để cho người khác như thế nào đối đãi Cốc Thu. Lời này sẽ không truyền ra đi. Nhị thái phu nhân cảnh cáo ánh mắt quính nhiên mà đem đang ngồi người nhìn một lần, chém đinh chặt sắt địa đạo, pháp bất truyền sáu nhĩ. Chỉ cần chúng ta không nói, Triệu gia người chẳng lẽ còn sẽ khắp nơi ồn ào không thành. Triệu Duệ phủ nhưng sinh ba cái nữ nhi. Đúng vậy. Tam bá phụ tiếp nhận lời nói cha khuyên phụ thân, những lời này truyền ra đi, chúng ta trên mặt cũng không quang. Duệ phủ tính tình ngươi là biết đến, đại nhân nhất chân thành, cũng là nhất nghiêm túc. Hắn nếu là nháo lên, ngươi nạp thiếp sự giống nhau sẽ bị làm cho người toàn tất người, thất đệ muội còn không phải giống nhau muốn trên lưng ghen tị thanh danh. Không bằng trước trấn an Duệ phủ. Chờ thất đệ muội tang sự qua đi, các ngươi cậu tái hảo hảo mà rong dài, tổng so này nổi nóng làm chút xúc động sự, nói chút đả thương người nói hảo a. Nói xong, hướng tới sáu ba phụ sử cái ánh mắt, ý bảo hắn khuyên nhủ phụ thân. Ai biết sáu ba phụ lại nói, tam ca, ngài đừng nhìn ta không tán thành chuyện này. Mãn phòng ngạc nhiên, bao gồm Đậu Chiêu. Sáu ba phụ đơn giản đứng lên, nói, ta nguyên lai không lớn đãi thấy thất đệ muội, là cảm thấy thất đệ muội quá làm ra vẻ. Phàm là thất đệ có chuyện gì xem nhẹ nàng, nàng liền không cao hứng, thất đệ liền tung ta tung tăng mà đi cho nàng nhận lỗi, này nơi nào là cái hiền thê bộ dáng. Nhưng nàng người đều đã chết, các ngươi như vậy, liền có thất phúc hậu. Quân tử bình thản. Chúng ta cùng Triệu gia là mấy bối người giao tình, đem sự tình chân tướng cùng Duệ phủ nói rõ ràng, hắn muốn như thế nào liền như thế nào hảo. Ta tin tưởng thất đệ cũng không phải cái nào loại hắn nói, Triều phụ thân gật gật đầu, rất có điểm ta duy trì ngươi ý tứ. Chúng ta không thẹn với tâm là được chọc đến phụ thân đầy mặt cảm kích. Đậu Chiêu không khỏi thở dài. Khó trách phụ thân cùng sáu bá phụ như vậy thân hậu, sáu bá phụ làm người lỗi lạc thản nhiên, rất có Ngụy Tấn danh sĩ chi phong. Mà phụ thân cùng sáu bá phụ tề danh. Hoặc là, phụ thân cũng không phải chính mình tưởng tượng như vậy không xong. Nàng ánh mắt dừng ở phụ thân trên người, không cấm một lần nữa xem kỹ khởi chính mình kiếp trước chưa bao giờ từng con mắt xem qua phụ thân. Trung thẳng. Tam bá phụ kêu sáu bá phụ tự, quẫn nhiên mà biện nói, này cũng bất quá là kế sách tạm thời. Người phân ba bảy loại, hành sự cũng có đắt rẻ sang hèn sáu bá phụ không cho là đúng địa đạo, liền tính là kế sách tạm thời, cũng không nên như vậy làm bẩn người khác danh dự. Ruột thịt hai huynh đệ nổi lên khỏe miệng. Hảo. Vẫn luôn trầm mặc không nói tổ phụ đã mở miệng, các ngươi đều không cần xảo. Sự tình trải qua khẳng định là muốn nói cho Duệ phủ, nhưng ghen tị chuyện này lại cũng là sự thật. Chuyện này cứ như vậy định ra tới. Nói đến cùng, vẫn là phải dùng mẫu thân ghen tị tới lấp kín cứu cứu miệng. Đậu Chiêu nhướng mày. Dù sao cũng là cách phòng đầu, sáu bá phụ không hảo nói cái gì nữa, tam bá phụ trong lòng cũng biết việc này làm được không phúc hậu, không có một tia vui mừng. Cha phụ thân nôn nóng mà kêu tổ phụ. Tổ phụ lạnh lùng mà hừ một tiếng. Bên ngoài truyền đến một trận dồn dập tiếng bước chân, thăng chức cách mảnh bẩm, Triệu gia cứu lao ra lại đây. Tổ phụ cùng nhị thái phu nhân trao đổi một ánh mắt, nhị thái phu nhân phân phó tam bá phụ, ngươi cùng Trung thẳng bồi Vạn Nguyên đi nên Triệu gia cứu ra. Tam bá phụ khẽ thở dài, cùng sáu bá phụ đổi phụ thân ra thính đường. Đậu Chiêu nghĩ, đuổi theo qua đi, lại bị nhị thái phu nhân phát hiện. Thọ cô, ngươi như thế nào ở chỗ này? Nàng vội vàng mà phân phó lúc trước bị tống cổ đến trong viện nha hoàn, đem tứ tiểu thư ôm đến ta nơi này tới. Đậu Chiêu bị chặn ngang ôm lấy. Vung ta ra. Vung ta ra. Nàng tam hạ hai hạ liền tránh thoát không dám đối nàng dùng sức nha hoàn, nhanh như chớp mà chạy. Đậu gia đại môn mở rộng, Đậu Chiêu thấy ban đầu ở trong sương phòng nghỉ tạm mợ mang theo ba cái biểu tỷ vây quanh cái ăn mặc đồ tang nam tử đi đến. Trung đẳng vóc dáng, lớn lên so nữ tử còn muốn tinh xảo mặt mày. Tuy rằng đi qua mười mấy năm, Đậu Chiêu vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra nàng cứu cứu Triệu Tư. Nàng hốc mắt lập tức ướt tắt lên. Nếu lúc trước nàng không như vậy bảo thủ, hảo hảo mà nghe một chút đại biểu tỷ nói, cẩn thận mà cân nhắc một phen, nàng cùng cứu cứu một nhà cũng sẽ không vẫn luôn hình cùng người lạ. Đậu Chiêu bước nhanh chạy qua đi. Liền thấy cứu cứu ba bước cũng làm hai bước tiến lên, hướng tới phụ thân trên mặt chính là một quyền. Phụ thân bị đánh đến có chút ốc, một cái lảo đảo té ngã trên mặt đất, sau một lúc lâu cũng chưa phục hồi tinh thần lại. Bạch Ngọc gò má lập tức sưng lên. Người hỗn đản này. Cứu cứu nắm phụ thân và táo hướng tới phụ thân lại là một quyền. Thành thân mới 3 năm ngươi liền nạp tiếp, ngươi trong mắt còn có hay không cấp thu? Có hay không thọ cô? Người hỗn đản này. Phụ thân trên mặt lại ai một quyền? Đậu Chiêu kinh hô. Tam bá phụ, sáu bá phụ, mợ, ba cái biểu tỷ đều hô kéo một chút toàn vây quanh qua đi. Có kêu Duệ phủ, có đến kêu cha, có kéo phụ thân, có kéo cứu cứu. Tam bá phụ dứt khoát đứng ở cứu cứu cùng phụ thân trung gian, cao giọng nói quân tử động khẩu bất động thủ. Cứu cứu cười lạnh, chỉ vào phụ thân nói, hắn tính cái gì quân tử? Ta cùng hắn dùng tài hùng biện, hắn nghe hiểu được sao? Nói, tiến lên lại muốn tấu phụ thân. Phụ thân đẩy ra che ở hắn phía trước tam bá phụ, bùng một chút quỳ gối cứu cứu trước mặt, A huynh, đều là ta sai, là ta thực xin lỗi cốc thu. Người đánh đi. Người đánh đi. Ta tình nguyện ngươi đánh ta một đốn. Sáu bá phụ sắc mặt biến thành màu đen, Đậu Thế Anh, ngươi cho ta lên, ngươi cho ta lên. Đại trượng phu chỉ quỷ thiên địa quân thân sư, ngươi này xem như chuyện gì xảy ra. Lại hướng tới một bên gia đình quát, còn không cho ta đem đại môn đóng. Gia đình ong dũng tiến lên đi đóng cửa, xem cũng không dám chiều bên này nhiều xem một cái. Cứu cứu lại khinh thường nói, ngươi có phải hay không cảm thấy ăn đánh liền triệt tiêu chính mình sai lầm. Đậu Thế Anh, ta nói cho ngươi, môn đều không có hướng tới phụ thân chính là một chân. Phụ thân quỷ gối nơi đó, ngạnh sinh sinh mà bị cứu cứu một chân. Duệ phủ, ngươi đừng như vậy. Tam bá phụ vội giá ở cứu cứu, thất đệ muội thây cốt chưa lạnh, các ngươi cậu liền đánh lên, chẳng phải là làm người chế rêu sao. Có nói cái gì hảo hảo mà nói, lại không phải nói không rõ. Cứu cứu không để ý tới tam bá phụ, hỏi mợ, thọ cô đâu? Ai nhìn thọ cô? Mợ vội nói, thọ cô ở linh đường, nàng trong phòng nha hoàn nhìn nàng đâu. Cứu cứu cất bước liền chiều linh đường đi. Đậu Chiêu nước mắt nhịn không được xôn xao mà hạ xuống. Nàng đứng dậy, lớn tiếng kêu cứu cứu. Triệu Tư vọng lại đây, hốc mắt lập tức liền đỏ. Thọ cô. Hắn gắt gao mà ôm Đậu Chiêu, chúng ta đi xem người nương. Hảo. Đậu Chiêu gật đầu, ôm cứu cứu cổ, lần đầu tiên cảm giác được xưa nay chưa từng có kiên định. Dân hương, hành lễ, đáp tạ. Cậu cháu hai người túc mục mà hoàn thành tế điện. Triệu Tư đem Đậu Chiêu giao cho mợ, ngươi xem nàng, loại này thời điểm mọi người đều vội. Dễ dàng nhất đã xảy ra chuyện. Ta muốn đi gặp thông gia lão gia. Trên mặt thanh một khối tím một khối phụ thân ngơ ngác mà nhìn mẫu thân quan tài, tam bá phụ cùng sáu bá phụ lại đều có chút không được tự nhiên. Ta đã biết. Mợ ôm quá đầu chiêu, sáng tỏ mà gật đầu, nói ngươi đi vội ngươi đi, ta sẽ xem trọng thọ cô. Cứu cứu yêu thương mà sờ sờ đậu chiêu đầu, xoay người ra linh đường. Mợ hống đậu chiêu, đi, chúng ta đi ăn bánh hoa quế đi. Tỷ muội nhóm, căn cứ thực tế tình huống, đổi mới thời gian sửa ở 20 điểm tả hữu, cũng chính là buổi tối 8 giờ tả hữu, thỉnh đại gia cho nhau chuyển cáo một tiếng. O, n, n, o. Chương 22, cứu cứu. Cứu cứu cùng tổ phụ nói chút cái gì, đậu chiêu không thể nào biết được, nhưng cứu cứu trở về thời điểm, sắc mặt phi thường khó coi. Duệ phủ mợ lo lắng sốt ruột mà đón đi lên, thông gia lão gia nói như thế nào? Hắn còn có thể nói ra cái gì lời hay tới? Cứu cứu cười lạnh, khoe mắt dư quang liếc quá nhiệt giường đất, lại thấy đậu chiêu cầm cái nhung cầu ngồi ở giường đất đuôi, chính mở to một đôi sán nếu sao sớm mắt to tò mò mà nhìn hắn. Hắn trong lòng đau xót, nghĩ kia đậu đạc là cháu ngoại gái tổ phụ, đậu thế anh là nàng phụ thân, oán hận nói tới rồi bên miệng vẫn là nuốt đi xuống, lại sợ chính mình sắc mặt dọa đậu chiêu, miễn cưỡng bài trừ cái gương mặt tươi cười. Ôn thanh hỏi thê tử, bọn nhỏ đều dùng quá ngọ thiện không có. Đều dùng qua. Mợ đáp lời, không khỏi theo cứu cứu ánh mắt quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái đậu chiêu, trong mắt lập tức nổi lên một chút thủy ý, đứa nhỏ này, giống như biết mâu thân không còn nữa dường như. Không khóc cũng không náo, ta huy nàng cái gì liền ăn cái gì. Từ trước chính là cái này cũng không ăn, kia cũng không ăn chủ. Nay về sau còn không biết muốn tao nhiều ít tội đâu. Cứu cứu khổ sở mà cúi đầu, nói. Ta đang muốn cùng ngươi thương lượng chuyện này. Ngươi nói chính là. Mợ móc ra khăn xoa xoa khỏe mắt, ta gả vào cửa thời điểm, Cốc Thu mới 5 tuổi. Chúng ta đêm tân hôn, nàng 1-2 phải cùng ta ngủ, nói thích ta cái này tỉ tỉ. Ta đem nàng đưa tới 16 tuổi, lại tự mình đem nàng đưa gả đến đậu gia, nàng là ta ni cô, nhưng càng giống ta khuê nữ. Chuyện của nàng, ngươi không cần cùng ta thương lượng, ngươi nói thế nào liền thế nào, ta quyết sẽ không nhiều lời một câu. Hiểu Nga. Cứu cứu cảm kích mà nắm mợ tay, mấy năm nay, vất vả ngươi. Chúng ta là phu thê mợ lỗ thai đỏ bừng, nói chuyện này để làm gì? Nàng có chút ngượng ngùng mà ngồi xuống trên giường đất, đem đậu chiêu ôm ngồi ở nàng trên đầu gối, hống đậu chiêu, biểu tỷ nhóm đều đi ngủ trưa, ngươi cũng ngủ cái ngủ trưa được không? Ngủ trưa, buổi chiều mới có thể có tinh thần cùng biểu tỷ nhóm chơi. Ngươi có nghĩ cùng biểu tỷ các nàng chơi? Đậu chiêu vẫn luôn đang đợi cứu cứu trở về. Hiện tại cứu cứu có chuyện đối mợ nói. Nàng nếu giả bộ ngủ, cứu cứu cùng mợ lại nói tiếp lời nói khẳng định càng không chỗ nào cố kỵ. Đậu chiêu nhẹ nhàng gật đầu, ngáp một cái. Mợ giúp nàng cởi bên ngoài tiểu áo, kéo giường chăn tử bọc nàng, đem nàng ôm vào trong ngực nhẹ nhàng mà vỗ, sau đó kêu chính mình bên người nha hoàn cấp cứu cứu đổ trà nóng, phân phó nàng, ta cùng lao ra có chuyện muốn nói, ngươi ở bên ngoài nhìn điểm. Nha hoàn theo tiếng mà đi. Cứu cứu cùng mợ sóng vai ngồi ở trên giường đất, nói, ta tưởng đem thọ cô nhận được nhà của chúng ta thường trú. Nhắm mắt lại đậu chiêu lỗ thai vừa động. Mợ không có bất luận cái gì dị nghị, nói, thọ cô tới, vừa lúc cùng Trương Như làm bạn. Cứu cứu đáy mắt hiện lên một tia vui mừng, trầm ngâm nói, ngươi lần trước nói, thọ cô hòa điển tỷ tỷ ra nhi tử đính thân, nhưng có tín vật. Có. Mợ một mặt vỗ đậu chiêu, một mặt nói, là điển tỷ tỷ xuất giá khi của hồi môn một con mỡ dê ngọc vòng tay. Cốc Thu mới vừa đi, đậu ra hẳn là còn không có đến tới cập thu thập nàng đồ vật. Cứu cứu thấp giọng nói, Cốc Thu đồ vật luôn luôn là từ Du Ma Ma chuẩn bị, ngươi này liền phái thân thể mình nha hoàn lặng lẽ đi tìm Du Ma Ma, đem thọ cô đính thân tín vật cầm ở trong tay. Mợ tuy rằng sửng sốt, nhưng cái gì cũng không hỏi, kêu cái nha hoàn tiến vào phân phó một phen. Cứu cứu giải thích nói, hiện giờ Cốc Thu đi, thọ cô cùng Ngụy gia hôn sự lại không chính thức hạ sính, chỉ sợ đến lúc đó sẽ có chút khúc chiết. Ta xem kia đậu thế anh chính là cái 250, đầu ngốc, nữ nhân nhiều xem hắn vài lần. Hắn liền không biết Đông Nam Tây Bắc nói lên phụ thân, cứu cứu có chút kích động, hắn liền chính mình có mấy cân mấy lượng cũng không biết, trông cậy vào hắn vì thọ cô làm chủ, còn không bằng trông cậy vào hắn sớm một chút chết. Hắn đã chết, chúng ta ít nhất có thể danh chính ngôn thuận mà nhúng tay thọ cô sự. Ngươi nhỏ giọng điểm. Mợ vội nói, tiểu tâm đánh thức hải tử. Cứu cứu tham quá mức tới nhìn mắt đậu chiêu, thấy nàng nhắm mắt lại, nhẹ nhàng thở ra, ngựa khí tiệm hoãn, nếu là về sau thọ cô có thể tìm hảo nhân ra. Chuyện này không đề cập tới cũng thế. Nếu là không có thích hợp, có này tín vật nơi tay, Ngụy gia tưởng đổi ý, chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy sự. Đậu chiêu đôi mắt sắp sáp. Mẫu thân qua đời, nàng thành tang phụ trưởng nữ, là vô giáo giới người, hảo một chút nhân gia đều sẽ không cưới như vậy cô nương làm tức phụ. Cứu cứu, cái gì đều vì nàng nghĩ tới. Nàng đột nhiên nghĩ tới. Mẫu thân cùng bà trao đổi tín vật thời điểm, nàng còn tưởng rằng là ở trong ngộng, cho nên không có để ý trên thực tế. đời trước nàng xuất giá trước căn bản là không có thấy quá cái gì tín vật, là đêm tân hôn, Ngụy Đình Du cầm một khối ngọc bội cùng một đối thủ vòng, nói là năm đó hai nhà đính thân tín vật. Nàng còn tưởng rằng là phụ thân giao cho Ngụy gia. Chẳng lẽ đời trước, này vòng ngọc là ở cứu cứu trong tay không thành? Nàng tâm không khỏi bang bang loạn nhảy dựng lên. Bên hai truyền đến cứu cứu mang theo vài phần xin lỗi thanh âm, hiểu Nga, ta tưởng trừ bỏ kia 30 mẫu tê điển, đem mặt khác sản nghiệp tổ tiên đều. Bán. A. Mợ kinh hô, vì cái gì muốn bán sản nghiệp tổ tiên? Đậu Chiêu cũng khiếp sợ, mị đôi mắt nhìn trộm cứu cứu. Cứu cứu rũ mi mắt, nhẹ giọng nói, hiểu Nga, ngươi vốn là 10 ngón không dính Dương Xuân Thủy Thiên Kim đại tiểu thư, nhưng từ gả cho ta, chẳng những muốn hầu hạ tê liệt trên giường bà, nuôi nấng tuổi nhỏ tiểu cô, vì ta sinh nhi dục nữ, lo liệu việc nhà, ngày mùa thời tiết, còn muốn tới ngoài ruộng đi tuần điền. Trong ngoài, tất cả đều dựa ngươi. Lòng ta đều nhớ rõ. Nguyên tưởng hảo hảo đọc sách khảo cái công danh, vì ngươi tránh phó mũ phượng khăn quàng vai, làm ngươi cũng có thể mi dương bật hơi một hồi. Nhưng cốc thu ra như vậy sự, ta không thể vì chính mình tiền đồ, liền duy nhất muội muội cũng không màng. Phi tiến sĩ không vào Hàn Lâm, phi Hàn Lâm không vào nội các. Là ta thực xin lỗi ngươi. Không có, không có. Mợ vội vàng địa đạo, đôi mắt đều đỏ, ngươi đãi ta thực hảo, ta biết, ta sinh trương như lúc sau, ta nương sợ ngươi ghét bỏ ta. Cố ý nhờ người từ Giang Nam mua cái xinh đẹp tiểu cô nương làm ngươi mang về tới, ngươi nói nuôi không nổi, như thế nào cũng không chịu muốn. Cứu cứu có loại nói dối bị chọc thủng sau chật vật, cường ngạnh nói, là nuôi không nổi sao? Mợ thoải mái mà cười, dịu ngoan mà phụ họa cứu cứu, là nuôi không nổi. Nước mắt lại mà rơi xuống. Đậu Chiêu nước mắt cũng thiếu chút nữa rơi xuống. Xinh đẹp nho nhã tuấn giật cứu cứu đứng ở trung niên mập ra mợ bên người, không giống phu thê, đảo giống tỷ đệ. Hơn nữa vẫn là tuổi kém ít nhất 5 tuổi tỷ đệ. Nhưng cứu cứu lại trước sau không có văn bản, trước sau nhớ rõ mợ hảo, cũng không nguyện ý làm mợ thương tâm. Nói chuyện này để làm gì? Bích Như các nàng lại như thế nào cũng là ta thân cốt đủ. Cứu cứu không được tự nhiên địa đạo, ném cái khăn cấp mợ, mau đem nước mắt sát sát. Mợ một bên cười, một bên xoa nước mắt. Cứu cứu liền nói, ta tưởng vào kinh chuẩn bị, nghĩ cách mưu cái thật thiếu. Đến lúc đó chúng ta mang theo thọ cô đi nhậm thượng. Nói tới đây, cứu cứu ngữ khí có chút chua xót, bất quá, ta tính, chính là bán tổ tiên kia vài mẫu điển chỉ sợ cũng không đủ. Ngươi có thể hay không? Cứu cứu thanh âm dần dần thấp đi xuống, trên mặt lộ ra vừa hổ vừa thẹn thần sắc, xem cũng không dám xem mợ liếc mắt một cái, đem ngươi của hồi môn cho ta mượn. Ta đỉnh đầu một sống, liền lập tức còn cho ngươi. Ngươi nói cái gì đâu? Mợ oán trách nói, ta còn không phải là ngươi. Lúc trước cha mẹ cho ta như vậy nhiều của hồi môn, còn không phải là tưởng chúng ta quá đến hảo. Chỉ cần chúng ta quá đến hảo, nay của hồi môn liền tận này sở trường, có cái gì hoa không được. Nếu ngươi gặp được như vậy đại sự còn không cùng ta mở miệng, ta phản cảm thấy ngươi cùng ta không phải một lòng đâu. Đậu Chiêu khóc lên. Thọ cô, ngươi làm sao vậy? Mợ hoảng loạn đem nàng bế lên tới, làm sao vậy? Làm sao vậy? Đậu Chiêu ghé vào mợ đầu vai, phát tiết mà khóc giống lên. Đời trước, mẫu thân qua đời, cứu cứu vô lực đối kháng đậu gia, chịu đựng bi thống đi tham gia thi hội. Sau đó cầm mợ của hồi môn mưu cái thật thiếu, muốn mang nàng đi nhậm thượng, nàng lại làm trò đậu ra người cắn mợ một ngụm, còn la hét bất hòa mợ đi. Cứu cứu vì chính mình muội muội đã thực xin lỗi mợ, nếu làm mưu thật thiếu lại không tiền nhiệm, cứu cứu sẽ bởi vậy ném quan, vậy càng thực xin lỗi vì cứu cứu trả giá như vậy nhiều mợ. Hơn nữa triệu gia sản nghiệp đều bán, không đi cũng không được. Là ai? Là ai dạy xúi nàng cắn mợ? Nàng tuy rằng tăng mẫu, nhưng phụ thân cùng tổ phụ đều khỏe mạnh. Nàng nếu kịch liệt mà tỏ vẻ không muốn đi cứu cứu ra, cứu cứu cũng không thể nề hà. Hơn nữa ở cái loại này dưới tình huống, nàng phản kháng, tương đương là hung hăng mà phiến cứu cứu cùng mợ một cái tát. Đậu Chiêu đứng dậy, đình chỉ khóc thút thít, treo đầy nước mắt khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy kiên nghị. Nàng muốn đem người này tìm ra. Nam. Cứu cứu không hề trì hoãn mà bắt được mỡ dê tay ngọc vòng, hắn giao cho mợ thu hảo. Cốc thu thất thất lúc sau ta liền khởi hành, người đem trong nhà sự đều chuẩn bị hảo. Chờ ta bên kia một có tin tức, ngươi liền lấy cơ tiếp thọ cô đi trong nhà ở vài ngày, sau đó mang theo nàng cùng đi nhậm thượng. Chờ nàng cập kê, chúng ta lại đem nàng đưa về đậu gia xuất giá. Lại nói, nhạc mẫu cùng cứu huynh nơi đó, ngươi trước đừng lộ ra. Trước khi đi đi xem bọn họ, chờ chúng ta yên ổn xuống dưới lại cấp lão nhân ra viết phong thư bồi cái không phải. Mợ không có bất luận cái gì chần chờ, ta hai ngày này liền bắt đầu an bài trong nhà sự. Canh giữ ở ngoài cửa nha hoàn nặng nề mà khụ một tiếng. Cao giọng nói, tam gia, lục gia. Mợ thấp giọng nói, ngươi đi vội ngươi đi, ta sẽ chiếu cố hảo thọ cô. Cứu Cứu hơi hơi gật đầu, vén mảnh mà ra. Mợ giúp Đậu Chiêu chải đầu, cười nói, thọ cô, về sau đi theo mợ được không? Nàng biểu tình giãn ra, trong giọng nói lộ ra vài phần sung sướng, nhìn ra được tới, đối với Cứu Cứu an bài, nàng không chỉ có không có khúc mắc, lại còn có thật cao hứng. Mợ, là cái thực tốt nữ tử. Đậu Chiêu mi mắt cong cong, cười đến ngọt ngào như đường. Mợ hôn nàng một ngụm. Triệu Trương như lạch cạch mà chạy tiến vào, thọ cô, ta phát hiện nhà các ngươi hoa quế dưới tảng cây có hoa con kiến, chúng ta đi xem con kiến dọn đồ vật. Triệu Bích Như ổn trọng mà đi đến, ngăn đón muội muội, cô không còn nữa, ngươi không cần chạy loạn. Thọ cô còn muốn đi linh đường trước cấp cô dâng hương. Triệu Trương Như không hiểu này đó, nháy mắt to hỏi mẫu thân, cô đi nơi nào? Mợ sờ sờ nữ nhi đầu, có chút thương cảm nói, cô đi Nam Hải. Nga. Triệu Trương Như hiểu ý, nguyên lai cô là đi xem Bồ Tát. Triệu Bích Như quay mặt qua chỗ khác. Mợ đem Đậu Chiêu đặt ở trên mặt đất, ôn nhu dặn dò nàng, cùng các tỷ tỷ đi trong viện chơi xe đi. Nhanh lên, nhanh lên. Triệu Trương Như dắt Đậu Chiêu tay liền hướng ra ngoài chạy. Hôm nay thời gian không khống chế tốt, về trễ, phi thường xin lỗi. Thân thích đều tụ ở nhà, chỉ có thể ngày mai sửa chữa sai. O, n, n, o. Chương 23, muội muội. Nho nhỏ con kiến bài chỉnh chỉnh tề tề đội, đâu vào đấy mà đem thức ăn kéo dài tới huyệt động đi. Triệu Trương Như đầy mặt hưng phấn mà hướng tới Đậu Chiêu phất tay, nhanh lên, nhanh lên. Túi đầu cầm trong tay bạch diện màn thầu bóp nát vứt trên mặt đất. Con kiến lập tức xông tới, đồng tâm hiệp lực mà đem mảnh vụn hướng cây hoè già hạ dọn. Đậu Chiêu chậm rãi đi qua đi, ngồi xổm Triệu Trương Như bên người, nhìn nàng ngây thơ khuôn mặt nhỏ, có một lát xuất thần. Nàng nhớ tới nữ nhi nhân tỷ nhi. Đứa bé đầu tiên sinh non sau, mặc kệ là bà vẫn là Ngụy Đình Du đều đối chính mình rất có phê bình kín đáo, Ngụy Đình Chân càng là không chút khách khí nói, các ngươi Đậu gia cũng coi như là nhiều thế hệ quan lại, như thế nào không cái hiểu quý củ. Muốn từ cảnh quốc công phủ phái cái hiểu được sinh dưỡng ma ma tới hầu hạ nàng ngồi tiểu nguyệt tử. Kia nàng chẳng phải là mất mặt ném đến cảnh quốc công phủ đi. Đậu Chiêu lại chỉ có thể đánh rớt hàm răng cùng huyết nuốt, cười đối Ngụy Đình Chân nói là chính mình không cẩn thận, đôi mắt lại hướng Ngụy Đình Du trên người thẳng nhìn, trông cậy vào hắn ra mặt giúp nàng cản lại Ngụy Đình Chân. Ai biết Ngụy Đình Du cái kia vô tâm không phổi thế nhưng liên tục gật đầu, cực kỳ tán đồng nói, tỷ tỷ đây cũng là vì ngươi hảo. Nàng lúc ấy tức giận đến nói không nên lời một câu tới. Khi đó đúng là tân hôn yến nhĩ, lại biết lần này là chính mình làm được không đúng, nàng khí hai ngày cũng liền tiêu. Vì nên bù bà tiếc nuối, nàng thực mau lại lần nữa mang thai, cũng với thứ 5 tháng riêng sinh hạ trưởng tử Vì Ca Nhi, 13 tháng lúc sau lại sinh hạ con thứ Nhuy Ca Nhi, Nhuy Ca Nhi 3 tháng thời điểm, nàng lại một lần đẻ non. Từ đây tổn hại thân mình, thấy Ngụy Đình Du liền sợ, lúc này mới đem Hồ Thị nâng di nương. Sau lại nàng ở Ngụy gia đứng vững vàng gót chân, hai cái nhi tử cùng nàng chi gian đều giống cách tầng xa, như thế nào cũng thân mật không đứng dậy. Nàng có loại nói không nên lời tịch mịch, lúc này mới mạo hiểm sinh hạ nhân tỷ nhi. Có lẽ là có nhi tử giáo huấn, nhân tỷ nhi sau khi sinh, nàng tự mình cho ăn, tự mình giáo dưỡng, hài tử cũng bởi vậy cùng nàng phá lệ thân, một hồi không phát hiện nàng liền phải cao giọng kêu mẫu thân, làm Đậu Chiêu tâm đều tô, thấy cái gì ăn ngon hảo ngoạn đẹp liền nhớ thương cấp nhân tỷ nhi lộng một phần. Đã không có chính mình che chở, cũng không biết nữ nhi ra sao. Ý niệm chợt lóe, đôi mắt liền chua xót lên. Theo sau Đậu Chiêu lại sửng sốt. Nàng hiện tại về tới từ trước, nơi nào còn có cái gì Vì Ca Nhi, Nhuy Ca Nhi cùng nhân tỷ nhi. Trong lòng tức khắc giống bị thứ gì đào giống một khối to dường như. Nàng ngẩng đầu lên, xuyên thấu qua hờ khép song cửa sổ, thấy Cứu Cứu đang cùng Tam Bá Phụ ở nơi đó tranh luận không thôi, bộ dáng thập phần kịch liệt. Đậu gia thế đại, Cứu Cứu liền tính là tranh thắng lại có ích lợi gì. Nhớ trước đây, Tống Mặc giết cha sát đệ, cả triều văn võ buộc tội hắn, nhưng có hoàng đế che chở, hắn còn không phải lông tóc chưa thương. Tống Mặc còn có một cái đường bá, hai cái đường thúc, ấn luật có thể kế thừa anh quốc công tước vị, nhưng Tống Mặc một giấy tấu chương, khiến cho hoàng thượng đoạt anh quốc công cái này tước vị. Tống Mặc đường bá cùng đường thúc lúc ấy tức giận đến nổi trận lôi đình, tuyên bố muốn giết Tống Mặc, mà khi gặp mặt đến Tống Mặc lại liền thí cũng không dám phóng một cái. Cứu Cứu mưu cái thật thiếu đi Tây Bắc cũng hảo. Phía Nam giàu có và đông đúc, nhìn chằm chằm nơi đó người nhiều, có thể đi đều là có bối cảnh, cho nên quan trường phức tạp, một không cẩn thận liền sẽ bị té nhào. Tây Bắc tuy rằng cằn cỗi, nhưng thắng ở dân phong thuần phát, người cũng tương đối đơn thuần điểm, chưa chắc không phải chuyện tốt. Đậu Chiêu nghĩ vậy chút, nhẹ nhàng mà thở dài. Nam. Qua hai ngày, Cứu Cứu cùng mợ liền mang theo ba vị biểu tỷ trở về An Hương, trừ bỏ phùng bảy thời điểm tới cấp mẫu thân kính hương, cũng không cùng Đậu ra người lui tới. Chờ đến năm bảy làm pháp sự, mẫu thân quan tài bị đưa hướng phần mộ tổ tiên an táng. Nàng bài vị sẽ ở Tây Đậu Tiểu Phật Đường cung phụng 3 năm, lúc sau sắp đặt đến Đậu Gia Bắc Lâu từ đường đi. Bên ngoài gió êm sóng lặng, cũng không có nghe được về mẫu thân bất luận cái gì cấu ngữ, ngược lại là cứu cứu, bán điền bán đất thấu bạc đi kinh đô cầu thiếu sự liền đậu chiêu đều nghe nói. Nàng không khỏi cười khổ. Chu đến gần liền điểm này không tốt, phàm là có cái gió thổi cỏ lay là có thể biết. Khó trách đời trước cứu cứu sẽ thất thủ. Đậu Gia phái người tặng 2.000 lượng bạc qua đi, cứu cứu su chưa động mà lui trở về. Tam Ba Phụ có chút lo lắng, Duệ Phủ đây là đem nhà của chúng ta cấp hận thượng. Mấy bối người giao tình cứ như vậy xong rồi. Ngữ khí rất là thổn thức. Tổ phụ lại không cho là đúng, thiên hạ đại thế, hợp lâu tất phân, phân lâu tất hợp, không cần thở ngắn thăng dài. Nhưng Tam Ba Phụ vẫn là tưởng bộ cứu, phái người lấy cao hơn bộ mặt thành phố giá cả 2 lượng bạc giá tưởng đem mợ của hồi môn 100 mẫu núi rừng mua tới, bị mợ cự tuyệt. Đậu Chiêu ngầm cùng Thỏa Nương cảm khái, cứu cứu cùng mợ cũng quá thành thật chút, nếu là ta, điền chiếu bán, người chiếu hận. Thỏa Nương ở dưới đèn cấp Đậu Chiêu làm ớ, nghe vậy mở to hai mắt, kia chẳng phải là cái vô lại. Đậu Chiêu ngạc nhiên, tiện đà bật cười, có thể thấy được ta trong xương cốt vẫn là cái đậu ra người. Thỏa Nương nghe không hiểu. Đậu Chiêu cũng bất hòa nàng giải thích, hỏi nàng, Vương Di Nương mấy ngày nay đều đang làm cái gì đâu. Nàng thông qua Thỏa Nương dùng mẫu thân lưu lại người, thập phần thuận tay. Cùng từ trước giống nhau. Thỏa Nương nói, mỗi ngày nhốt ở trong phòng, sớm mà liền nghỉ ngơi, ăn cơm uống nước cái gì đều có bên cạnh cái kêu kêu Quỳnh Phương nha hoàn hưởng qua mới nhập khẩu. Đậu Chiêu nga một tiếng. Cỏ Huyên chạy tiến vào, tố hinh tỷ, Tê Hà viện bên kia đã xảy ra chuyện. Đậu Chiêu vẫn là cái tiểu hoa nhi. Bọn nha hoàn nói chuyện chưa bao giờ tránh nàng. Thỏa Nương không quá quan tâm, có lệ nói, ra chuyện gì? Không biết ai ở Vương Di Nương nội thất hoa cô thả khối xạ hương, nếu không phải Vương Di Nương bên người Hồ Ma Ma phát hiện đến sớm, đã có thể muốn ra đại sự. Thỏa Nương nhìn mắt Đậu Chiêu. Đậu Chiêu mở to song mắt to chính nghe được thú vị. Thỏa Nương đành phải nói, có thể ra cái gì đại sự? Ta nghe người ta nói, xạ hương là tốt nhất hương liệu đâu. Hồ Ma Ma nói, xạ hương có thể làm người hoạt thai. Cỏ Huyên thấp giọng nói, Vương Di Nương không cho người ta nói, nhưng Hồ Ma Ma như vậy đại giọng, chúng ta đều nghe thấy được. Nga. Thỏa Nương vốn dĩ liền lời nói thiếu, lúc này càng thêm sẽ không nói cái gì. Cỏ Huyên ghé vào nhiệt giường đất biên, chưa đã thèm nói, Tố Hinh tỷ, ngài nói, thật sự có người yếu hại Vương Di Nương sao? Trước đó vài ngày Hồ Ma Ma cũng la hét nói có người ở Vương Di Nương đồ ăn hạ độc, nhưng Đại Thái Thái cùng Tam Thái Thái tự mình lại đây tra xét nửa ngày, bất quá là Hoàng Linh Phân thôi. Hiện tại lại phát hiện xà hương. Ai sẽ hại Vương Di Nương A? Vì cái gì yếu hại nàng A? Ta như thế nào biết? Thỏa Nương không có hứng thú địa đạo. Cỏ Huyên thập phần thất vọng, nói mấy câu, liền chạy tới cùng Thu Quỷ các nàng nói thầm đi. Thỏa Nương nhìn Đậu Chiêu. Đậu Chiêu nói, Vương Di Nương bên kia thị phi quá nhiều, ngươi vẫn là cùng Đinh Hương Nương nói một tiếng, Đinh Hương tuổi không nhỏ, lại đính hôn, không bằng sớm một chút tiếp đi ra ngoài. Thỏa Nương ứng thanh. Nhìn Đậu Chiêu ánh mắt nhịn không được lộ ra một chút hồ nghi. Ai? Đậu Chiêu ở trong lòng thở dài. Tuổi con nhỏ, có lợi cũng có tệ. Con hảo bên người nàng người là Thỏa Nương, nếu là những người khác, chỉ sợ đã sớm sợ tới mức nhanh chân liền chạy đi. Bất quá, Vương Ánh Tuyết thật đúng là trầm ổn, bộ dáng này đều có thể kiên trì đi xuống. Muốn hay không lại dọa dọa nàng? Đậu Chiêu suy nghĩ, ngày hôm sau buổi sáng tỉnh lại liền truyền ra Vương Ánh Tuyết sinh cái nữ nhi tin tức. Nàng nhìn ngoài cửa sổ khai đến chính diễm thạch lưu hoa, vừa lòng gật gật đầu, hỏi Thỏa Nương, hôm nay mới hảo. Tháng 5 12. Đời trước, Đậu Minh sinh nhật là 7 tháng sơ tam. Xem ra này một đời, Đậu Minh đến tháng 5 12 qua sinh nhật. Đời trước, Đậu Minh sinh non. Nay một đời, Vương Ánh Tuyết sẽ như thế nào giải thích Đậu Minh sinh ra đâu? Đậu Chiêu thực chờ mong. Nàng phân phó Thỏa Nương, ngươi cho ta đổi thân xinh đẹp xiêm y đi, ta mau chân đến xem muội muội. Thỏa Nương hâu ngọc châm tiến vào, giúp Đậu Chiêu thay đổi kiện màu nguyệt bạch bạc điều xa hạ thường, bồi nàng đi Vương Ánh Tuyết nơi đó. Tam bá mẫu cùng Đinh bà cô sớm đã đến, còn có một đống lớn hầu hạ Vương Ánh Tuyết người, đem trong phòng tê đến tràn đầy. Đậu Thế Anh chính ôm hải tử nhìn, thấy Đậu Chiêu, Đậu Thế Anh mang theo vài phần úc sắc trên mặt khó được mà lộ ra một tia ý cười, "Thọ cô, đây là ngươi muội muội." Nói, ngồi xổm thân mình, làm nàng xem hắn trong lòng ngực hải tử. Nhăn run gió, con khỉ giống nhau. Có cái gì đẹp? Đậu Chiêu ở trong lòng nhỏ giọng mà chửi thầm, nhưng vẫn là cười tủm tỉm mà thấu đi lên, "Muội muội hảo tiểu." Nàng nói, nhìn mắt Vương Ánh Tuyết. Vương Ánh Tuyết cười dựa vào trên gối dựa, bởi vì sinh sản nguyên nhân, sắc mặt thực tái nhợt, lại có loại nhỏ nhắn mềm mại suy nhược chi mỹ. Thấy Đậu Chiêu vọng lại đây, nàng không cấm gắt gao mà bắt được góc chăn. Từ ngày đó Đậu Chiêu cùng nàng nói chuyện qua sau, nàng liền vẫn luôn tránh Đậu Chiêu. Đậu Chiêu hơi hơi mỉm cười, hỏi phụ thân, ta có thể ôm một cái muội muội sao?
Hảo.
Đậu Thế Anh cười sờ sờ trưởng nữ đầu.
Không được.
Vương Ánh Tuyết lại khẩn trương địa đạo, ngồi thẳng thân mình. Mọi người ánh mắt đều dừng ở nàng trên người.
Ta là nói, thọ cô tuổi tác còn quá tiểu. Vương Tuyết Ánh vội vàng mà giải thích nói, sợ nàng ôm không xong.
Ta đây có thể mỗi ngày đến xem muội muội sao?
Đậu Chiêu đánh gãy Vương Ánh Tuyết nói, vai đầu nhỏ, nháy mắt to nhìn Vương Ánh Tuyết.
Thọ cô bất hòa cỏ huyên các nàng chơi nhảy chăm tắt sao?
Vương Ánh Tuyết tươi cười miễn cưỡng, tới xem muội muội, liền không thể chơi.
Muội muội so nhảy chăm tắt thú vị nhiều.
Đậu Chiêu không cần nghĩ ngợi địa đạo, sau đó ngưỡng đầu nhìn bên người phụ thân, cha, ta có thể tới xem muội muội sao?
Có thể.
Như thế nào không thể?
Ngươi về sau tưởng khi nào tới xem muội muội, liền khi nào lại đây.
Đậu Thế Anh cảm thấy trưởng nữ thập phần ngoan ngoãn, thuần thiện, hắn đem hải tử giao cho vú nuôi, ôm Đậu Chiêu, ngươi hiện tại là tỷ tỷ, về sau phải hảo hảo chiếu cố muội muội, đã biết sao?
Đã biết.
Đậu Chiêu lớn tiếng địa đạo, mi mắt cong cong, cười đến thập phần điểm mỹ.
Đậu Thế Anh nhịn không được khích lệ nữ nhi, thọ cô thật ngoan.
Đậu Chiêu cười ngâm ngâm mà nhìn phía Vương Ánh Tuyết.
Vương Ánh Tuyết nhìn cười đến thiên chân vô tà Đậu Chiêu, tâm lại không ngừng mà đi xuống chậm.
Ngày đó Đậu Chiêu cùng nàng nói chuyện khi ánh mắt cùng biểu tình căn bản không phải cái 3 tuổi hài tử bộ dáng, hơn nữa nàng quả nhiên sinh cái nữ nhi.
Này hết thệ thật sự là quá kinh hãi, quá quỷ dị.
Đậu Chiêu thật giống như khoác hài tử ra.
Cái gì quái gì?
Bóc kia tầng ra, lại là cái phệ người đồ vật.
Cố tình những người khác lại hoàn toàn không có sở sát.
Vương Ánh Tuyết đầu ngón tay lạnh cả người, thấy Đậu Chiêu hoạch mà từ Đậu Thế Anh trong lòng ngực rẽ rủa xuống đất, bay nhanh mà chạy tới vú nuôi bên người, một phen liền méo muội muội tế nhuyễn tóc máu.
Một bên nắm, còn một bên nói, cha, ngài xem, muội muội đầu tóc không ta nhiều.
Vú nuôi đột nhiên không kịp phòng ngừa, gấp đến độ đến không được, thấp giọng cầu xin Đậu Chiêu, tứ tiểu thư, mau buông tay.
Đậu Chiêu không để ý tới nàng, hướng tới phụ thân cười.
Đậu Thế Anh đi qua đi, cẩn thận mà nhìn nhìn thứ nữ, lại nhìn nhìn Đậu Chiêu, nghiêm túc nói, ân, là không có ngươi nhiều.
Đậu Chiêu cao hứng mà liền miệng.
Vú nuôi đành phải hướng tới Vương Ánh Tuyết xin giúp đỡ.
Vương Ánh Tuyết sớm bị dọa đến toàn thân cứng cỏng, sau một lúc lâu cố nén lộ ra cái tươi cười, ôn nhu mà đối Đậu Chiêu nói, muội muội còn nhỏ, không thể nắm tóc.
Đậu Chiêu ở trong lòng hừ lạnh.
Nàng đương nhiên biết hải tử còn nhỏ, không thể nắm tóc.
Lúc này Đậu Minh còn không có sức chiến đấu, thắng chi không võ, nàng sẽ không bị thương Đậu Minh.
Nàng bất quá là hư trương thanh thế mà hù dọa Vương Ánh Tuyết thôi.
Nhớ trước đây, Vương Ánh Tuyết làm nàng khổ mà không nói nên lời, hiện tại, nàng cũng làm Vương Ánh Tuyết nếm thử này tư vị.
Hôm nay lại là cuối tuần, chúc đại gia cuối tuần vui sướng.
O, nờ nờ, o.
Chương 24, tâm tư.
Đậu Chiêu cười hì hì buông ra Đậu Minh đầu tóc, lại chọc chọc Đậu Minh mặt.
Vương Ánh Tuyết tâm nhắc tới cổ họng, vội nói, muội muội còn nhỏ, không thể chọc mặt.
Thanh âm không khỏi có chút bén nhọn.
Đậu Chiêu liền đi chơi muội muội tay nhỏ.
Nàng nhất định là cố ý.
Vương Ánh Tuyết khí cực.
Cùng với sau lưng thương tổn hải tử bị đại nhân quở trách bướng mình, không bằng làm trò đại gia mặt hành sự, một câu không hiểu chuyện liền có thể đem trách nhiệm toàn thoái thác rớt.
Triệu Cốc Thu sinh nơi nào là cái hải tử, rõ ràng là cái yêu nghiệt.
Ý niệm hiện lên, Vương Ánh Tuyết chính là tưởng bảo trì phong độ vẻ mặt cũng khó nén một tia cứng đờ, thọ cô, cũng không thể chơi muội muội tay.
Đậu Thế Anh nghe trong lòng sinh ra một chút không vui tới.
Thọ cô bất quá là tưởng thân cận muội muội. Nếu là bởi vì không hiểu chuyện mà tay chân trong chút, hài tử tự nhiên sẽ không thoải mái mà khóc náo.
Nhưng lúc này hài tử thoải mái dễ chịu mà nằm ở vú nuôi trong lòng ngực, có thể thấy được thọ cô động tác là rất cẩn thận.
Hắn cảm thấy Vương Ánh Tuyết đem chính mình sinh hài tử xem đến quá nặng chút, đái thọ cô có chút hà khắc.
Tam bá mẫu cùng đinh bà cô cũng có đồng cảm.
Bất quá, hai người đều khó mà nói cái gì, người trước bất quá là bị Đậu Đạc Chi Thác Lâm thời giúp đỡ chủ trì Tây Đậu nội trợ. Như vậy việc nhà không có phương tiện nhúng tay, người sau thân phận bãi tại nơi này, còn không tới phiên nàng nói chuyện.
Nhưng này cũng không cho thấy hai người liền không có ý tưởng cùng lập trường.
Đặc biệt là Tam Bá Mẫu, nàng dù sao cũng là chính thê.
Đối với Triệu gia thời điểm, tự nhiên muốn giúp đỡ Đậu gia nói chuyện.
Nhưng đóng cửa lại là cực xem thường Vương Ánh Tuyết loại này dựa sử hạ lưu thủ đoạn vào cửa thiết thất.
Nàng ở trong lòng hừ lạnh một tiếng, cười khanh khách tiến lên ôm Đậu Chiêu. Bất động thanh sắc mà đem Đậu Chiêu từ Đậu Minh bên người mang đi, đứa nhỏ ngốc cũng không thể bướng bỉnh, tiểu tâm chạm vào hỏng rồi ngươi muội muội.
Tốt quá hóa lốt.
Vương Ánh Tuyết hôm nay đã đủ khẩn trương.
Nàng rốt cuộc chỉ là cái 3 tuổi hải tử, nếu là thật đem Vương Ánh Tuyết bức nóng nảy, vạn nhất không quan tâm mà đối nàng dùng sức mạnh đã có thể không có lời. Đậu Chiêu cười tủm tỉm mà ôm Tam Bá Mẫu cổ. Tam Bá Mẫu tán nàng một tiếng oan, đối Đậu Thế Anh nói, Vương Di Nương bên này đều dàn xếp hảo, ta liền đi về trước. Có chuyện gì, ngươi sai người cùng ta nói một tiếng là được. Vương Ánh Tuyết là ngày hôm qua nửa đêm phát tác, Tam Bá Mẫu cùng Đinh Bà Cô vẫn luôn vội đến bây giờ. Đậu Thế Anh liên thanh nói lời cảm tạ, cùng Đinh Bà Cô cùng nhau tặng Tam Bá Mẫu ra cửa. Vương Ánh Tuyết phân phó bên người Hồ Ma Ma, về sau không được thọ cô tới gần tỷ nhi, càng không thể làm thọ cô đơn độc cùng tỷ nhi ở bên nhau. Hồ Ma Ma ngạc nhiên, chần chờ nói, như vậy không hảo đi. Tứ tiểu thư dù sao cũng là đậu phủ đứng đứng đắn đắn đích tiểu thư, nếu là có thể cùng tỷ nhi chơi đến một khối đi, không thể tốt hơn. Ngươi không hiểu. Vương Ánh Tuyết lòng còn sợ hãi địa đạo, kia hài tử. Có chút tà môn. Ngươi về sau gặp được nàng, cũng muốn ở lâu cái tâm nhãn mới là. Thấy Hồ Ma Ma có chút không để bụng, nghĩ đến chính mình trong phòng sự đều là Hồ Ma Ma giúp đỡ chuẩn bị, nàng lược một suy nghĩ, đem Đậu Chiêu nói cho Hồ Ma Ma. Ngươi nói nàng một cái 3 tuổi hải tử, như thế nào liền biết này đó đâu? Hồ Ma Ma trầm ngâm nói, có lẽ là, có người nói cho nàng. Không có khả năng. Vương Ánh Tuyết nói, Triệu Cốc Thu đã không còn nữa, trong nhà còn có ai sẽ như vậy nhàm chán. Suy nghĩ lại về tới từ trước. Nàng bị từ hôn, Triệu Cốc Thu lại muốn xuất giá. Trong nhà đã hồi không dậy nổi Triệu gia lễ, mẫu thân ngượng ngùng đi, làm nàng mang theo 10 lượng bạc làm hạ lễ. Nàng cảm thấy quá keo kiệt, từ lôi ra xính lễ trung tìm ra đỏ lên một hoàng hai thất hảo lăng bố, vội vàng thêu 2 phương khăn mang qua đi. Triệu Cốc Thu khỏe mắt đuôi lông mày đều là tàng không được vui sướng, không có một chút sắp xuất giá lo lắng cùng không tha. Mọi người trêu ghẹo Triệu Cốc Thu. Triệu Cốc Thu lại không chút nào thẹn thùng nói, ta mỗi ngày ngóng trông có thể gả cho hắn, hiện giờ được như ước nguyện. Thật sự là thương tâm không đứng dậy. Đem đại gia cười đến ngửa tới ngửa lui, làm nàng với hâm mộ chung lại mang theo vài phần tò mò. Chờ đến Đậu gia tới đón hôn, nàng lặng lẽ chạy tới xem lễ. Cao lớn ngựa màu mận chín chở một thân hồng y tân lang quan, mặt như bạch ngọc, mục nếu sao sớm, vui mừng biểu tình chắn cũng ngăn không được mà ập vào trước mặt, thật sâu mà lạc ở nàng đáy lòng. Lại sau lại, trong nhà nhật tử càng thêm gian nan, ca ca hôn sự không có tin tức, tới cửa cho nàng cầu hôn không phải đã chết lao bà người góa vợ. Chính là không nghề nghiệp tay ăn chơi, hoặc là thân thể có tật đầu gỗ. Nàng nhớ tới Triệu Cốc Thu xuất giá kia một màn, càng thêm cảm thấy chính mình bất ham, trong lòng liền càng thêm bị thương. Thẳng đến có một ngày, trấn trên dị cử nhân vì hắn cái kia qua tuổi 20 còn đái dầm ngốc nhi tử thỉnh huyện tôn vì bà mối tới cửa cầu thú nàng, nàng lại gặp Đậu Thế Anh. Hắn cùng nàng tưởng tượng chung giống nhau, ôn tồn lễ độ, săn sóc chú đáo. Nàng tâm ngăn không được bang bang loạn nhảy dựng lên. Cùng với gả cho như vậy một cái làm nàng nhìn liền tưởng phun người, không bằng theo Đậu Thế Anh. Ít nhất Đậu Thế Anh tuấn tú lịch sự, tâm địa lại mềm, nàng theo hắn, không cần lo lắng bị bội tình bạc nghĩa, mà Triệu Thu Cốc bị ca ca tẩu tẩu phùng ở lòng bàn tay lớn lên, trẻ người non dạ, không phải kia âm hiểm độc các người, thêm chi Tây Đậu con nối roi đơn bạc, nội viện lại không có lao với sự cố bà quản, chỉ cần nàng có thể sinh hạ nam tử, hảo hảo mà giáo dưỡng, cầu lấy cái công danh, lấy nàng xuất thân cùng giáo dưỡng. Là có thể cùng Triệu Cốc Thu địa vị ngang nhau, đến lúc đó nàng. Cùng kia đứng đắn thái thái lại có cái gì 2 dạng khác biệt. Cái gì đều nghĩ kỹ rồi, cái gì đều tính hảo, lại chưa từng dự đoán được Triệu Cốc Thu như thế cương liệt. Càng không nghĩ tới chính là, Triệu Cốc Thu sau khi chết bên người nàng ngược lại việc lạ liên tục, nhau đến nàng mỗi ngày như đứng đống lửa, như ngồi đống than, lo sợ bất an, thế cho nên hải tử sinh non, nàng cùng Đậu Thế Anh sự cũng như tờ giấy bao không được hỏa bại lộ ở mọi người ánh mắt bên trong. Về sau làm sao bây giờ? Nghĩ vậy chút, Vương Ánh Tuyết liền cảm thấy huyệt thái dương phảng phất có 1000 căn châm ở chắt dường như. Người kia rốt cuộc là ai đâu? Vương Ánh Tuyết trong đầu đột nhiên hiện ra Đậu Chiêu cặp kia sáng ngời lại mang theo vài phần châm chọc con người. Chẳng lẽ, là thọ cô? Sẽ không, sẽ không. Vương Ánh Tuyết phe phẩy đầu. Nàng con chỉ là cái 3 tuổi hải tử. Hoặc là, Triệu Cốc Thu sai sử kia hải tử làm. Không có khả năng, không có khả năng. Vương Ánh lẩm bẩm tự nói. Phụ thân đã từng nói qua, quái lực loạn thần, đều là tâm thần không chừng ý nghĩ sang vậy. Hồ Ma Ma cảm thấy Vương Ánh Tuyết bộ dáng như là bị dọa dường như, có chút khó coi, vội nói, Di Nương, ngài có phải hay không nhớ tới cái gì tới? Biết là ai yếu hại ngài? Vương Ánh Tuyết vẻ mặt nghiêm lại. Triệu Cốc Thu đã chết, nàng như thế nào chính mình dọa khởi chính mình tới? Nghĩ vậy chút, nàng vội thu liễm tâm thần, nói, loại này lời nói không cần nói bậy. Dù sao. Ta dặn dò ngươi nói ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Ngàn vạn đừng cho thọ cô cùng tỷ nhi rảo ở cùng nhau. Hồ Ma Ma nghi hoặc gật gật đầu, Đậu Thế Anh chết trở về. Vương Ánh Tuyết thay Phó Ôn Nhu tươi cười, Tam Thái Thái cùng Đinh bà cô đi rồi. Đậu Thế Anh ân một tiếng, nói, thọ cô còn nhỏ, chỉ biết thích liền phải đi sờ sờ, ôm một cái, ngươi về sau đừng còn như vậy đại kinh tiểu quái. Ta Vương Ánh Tuyết muốn nói lại thôi. Đậu Thế Anh từ nhỏ lớn đến không có chịu quá cái gì suy sụp, người như vậy chỉ có thể thuận mao sở. Là thiếp thân quá khẩn trương. Nàng hào phóng mà nhận sai, làm vú nuôi ôm nữ nhi lại đây, thất ra ngài xem, tỷ nhi lông mày lớn lên giống không giống ngài. Đậu Thế Anh cẩn thận mà nhìn nhìn, mỉm cười nói, là có điểm giống. Vương Ánh Tuyết liền thở dài, nhẹ nhàng mà xoa xoa nữ nhi thưa thất đầu tóc, hồng con mắt nói, ngài không biết vừa rồi có bao nhiêu hung hiểm. Tỷ nhi thiếu chút nữa không sống không được tới. Con hảo có Tam Thái Thái. Thất gia thỉnh Lao Thái gia cấp tỷ nhi cưới cái nhũ danh đi. Làm tỷ nhi cũng dính dính Lao Thái gia phúc khí. Đậu Thế Anh gật gật đầu, ngữ khí ôn hòa, ta đã biết. Những việc này ngươi đều không cần nhọc lòng, hảo sinh tĩnh dưỡng, thân thể quan trọng. Tỷ nhi bên này không chỉ có cô Tam bá mẫu phái tới người, còn có Đinh Di Nương, sẽ không có chuyện gì. Vương Ánh Tuyết dịu ngoan mà gật đầu. Đậu Thế Anh đứng lên, ngươi cũng mệt mỏi, trước nghỉ ngơi đi. Ta về thư phòng. Vương Ánh Tuyết vi lăng, ngài không ở nơi này nhiều đãi một hồi. Ta còn có công khóa không có làm xong, đợi lát nữa lại đến xem ngươi. Vương Ánh Tuyết chỉ phải làm Hồ Ma Ma đưa Đậu Thế Anh ra cửa. Đậu Thế Anh đứng ở Tê Hà viện cửa, không biết đi nơi nào hảo. Thấy Vương Ánh Tuyết, hắn liền sẽ nghĩ đến Cốc Thu là chết như thế nào. Hắn liền không có biện pháp dường như không có việc gì mà cùng Vương Ánh Tuyết nói giỡn. Vậy đi phụ thân nơi đó cấp thứ nữ thảo cái nhũ danh đi. Đậu Thế Anh đi Hạc Thọ Đường. Đậu Đạc nằm ở thư phòng túy ông ghế, trong tay cầm quyển sách phát ngốc. Đã biết Đậu Thế Anh ý đồ đến, hắn chấm bút, viết hai cái chữ to, thọ cô liền đặt tên kêu chiêu, tiểu nhân liền đặt tên vì minh đi. Hắn nói, thật sâu mà thở dài. Đậu Thế Anh không nói gì, làm người đem viết minh tự giấy tuyên thành đưa đi Tê Hà Viện, hắn tắc cầm viết chiêu tự giấy tuyên thành đi chính phòng. Đậu chiêu không ở. Ngọc Trâm nói, tứ tiểu thư đi tiểu Phật đường. Sợ Đậu Thế Anh trách cứ nàng không có ở Đậu chiêu bên người hầu hạ. Vội giải thích nói, thỏa nương đi theo tứ tiểu thư bên người. Đậu Thế Anh đi tiểu Phật đường. Đậu Chiêu một người ngồi ở tiểu Phật đường cao cao ngạch cửa thượng, chống cằm nhìn mẫu thân bài vị. Hoàng hôn đem nàng bóng dáng phóng ra ở trong phòng, kéo đến thật dài. Đậu Thế Anh đôi mắt phát sáp, ngực giống bị người tấu một quyền dường như, lại đau lại buồn. Thọ cô. Hắn rửa gần nữ nhi ngồi xuống, ngươi như thế nào ngồi ở chỗ này. Đậu Thế Anh thanh âm, ôn nhu như ba tháng xuân phong. Đậu Chiêu quay đầu tới. Nhìn chăm chú phụ thân, ta tưởng mẫu thân. Nàng từ trước không hiểu mẫu thân vì cái gì muốn tự sát. Mẫu thân thấy phụ thân cùng Vương Ánh Tuyết hòa thuận vui vẻ mà ở bên nhau khi tâm tình, hẳn là cùng nàng nghe thấy Ngụy Đình Du Dương tán đậu mình khi tâm tình giống nhau đi. Nữ nhi thanh triệt trong vắt đôi mắt, ảnh ngược bóng dáng của hắn. Đậu Thế Anh đột nhiên tự biết xấu hổ, có điểm không dám nhìn thẳng nữ nhi. Nếu phụ thân không nói lời nào, Đậu Chiêu cũng không có hứng thú y phục rực rỡ ngu thân. Tâm tình của nàng thập phần buồn bực. Nhìn đến vừa mới sinh ra Đậu Minh, nàng nghĩ tới quá 2 năm sắp sinh ra Đậu Hiểu. Chính mình đã nỗ lực cứu lại, mẫu thân cuối cùng vẫn là thắt cổ tự vẫn, chẳng lẽ thế gian này sự là sớm đã chú định vô pháp thay đổi. Đời trước, mẫu thân qua đời, phụ thân tức khắc tục huyền, sau đó cùng Vương Ánh Tuyết sinh nhi dục nữ, mẫu thân chết, đối với hắn tới nói lại là cái gì đâu. Phong nhẹ nhàng thổi qua, tiểu Phật đường vũ hành lang hạ treo chuông đồng đương đương rung động, xa xưa mà yên lặng. Đậu Chiêu nghĩ đến bên người người này đã từng đã làm sự, lại một khắc cũng ngốc không nổi nữa. Nàng bực bội mà đứng lên. Bên hai lại truyền đến phụ thân trầm thấp thanh âm, thọ cô, ta cũng tưởng ngươi mẫu thân, rất muốn. Rất muốn. Sau đó nàng thấy phụ thân đem mặt chôn ở đầu gối gian, không tiếng động mà khóc lên. Năm nay là ngày mồng 8 tháng chạp, tỷ muội nhóm ăn cháo mồng 8 tháng chạp không có. O, n, n, o. Chương 25, Suối Dụ. Trở lại chính phòng. Phụ thân nói cho Đậu Chiêu viết tên của mình. Đậu Chiêu trước một đời đi theo tổ phụ mời đến một vị lão nho đọc quá mấy năm liệt nữ truyện, nữ giới, xem sổ sách còn có thể, học vấn lại chưa nói tới. Thấy phụ thân đoan chính tú lệ chữ nhỏ, nàng rất là hâm mộ. Phụ thân ha hả mà cười, không lưng ở đa bảo các ố vương tầng dưới chốt tìm mấy chương tập viết giấy phô ở trên án thư, nắm Đậu Chiêu tay nói cho nàng như thế nào vận dụng ngòi bút. Mỉm cười tiến vào bẩm, Vương Di nương bên kia Quỳnh Phương lại đây. Hỏi thất gia khi nào qua đi dùng bữa tối. Phụ thân nhìn nhìn ngoài cửa sổ hoàng hôn dư huy, cười nói, Vương Di nương ở cữ bên trong, Ngũ tiểu thư cũng muốn tính dưỡng, ta một qua đi, lại muốn một lần nữa mở tiệc, phiền toái thật sự. Ta liền bất qua đi, bữa tối liền ở chính phòng cùng tứ tiểu thư cùng nhau dùng. Mỉm cười cười lui xuống. Đậu Chiêu có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không có để ở trong lòng. Bồi phụ thân dùng qua cơm tối, mỉm cười di đèn tiến vào, hai người lại viết một lát tự, phụ thân liền ở chính phòng nội thất nghỉ ngơi. Qua hai ngày, phùng người bảo lãnh tới bái phòng phụ thân. Hắn 24, 5 tuổi bộ dáng, mày kiếm mắt sáng, đen nhánh đầu tóc dùng mỡ dê ngọc châm từ búi, xuyên kiện màu lục đậm xương bổ văn hàng lụa áo xuông, thanh nhã trung lộ ra vài phần tự phụ. Đây là mẫu thân trong miệng cái kia ăn nhậu chơi gái cờ bạc không từ bất cứ việc xấu nào phùng người bảo lãnh. Ngồi ở kể chuyện bên án tập viết Đậu Chiêu há to miệng, một lát sau mới khép lại. Phùng người bảo lãnh là tới tìm phụ thân chơi. Ứng thành ra hoa sen tất cả đều khai. Ngươi ở hiếu kỳ, chúng ta cũng không kinh động người khác, liền ngươi, ta cùng ứng thành ba cái, thưởng ngắm hoa, tâm sự thiên, ngươi cũng đi ra ngoài hít thở không khí, giải sầu. Phụ thân lắc đầu, thời tiết quá nhiệt, không nghĩ đi ra ngoài. Tâm ý của ngươi ta lãnh. Nay còn không có tiến vào tháng 6, nhiệt cái gì nhiệt. Phùng người bảo lãnh nói chuyện, giống đột nhiên nhớ tới cái gì dường như, ngựa khí một đốn, ánh mắt nghi hoặc mà nhìn phụ thân, ngươi không phải là muốn vì Triệu thị thủ một năm đi. Phụ thân không có lên tiếng, rũ xuống mi mắt. Thật là như vậy a? Phùng người bảo lãnh phi thường không có hình tượng mà nhảy dựng lên, đôi mắt chừng đến giống trung đồng. Sau một lúc lâu, thở phì phì mà ở trong phòng tử xoay mấy cái vòng, nói, tính, ta mặc kệ ngươi. Ta đi tìm Trung Thẳng đi chơi. Sau đó bang mà một tiếng ném màn trúc ra cửa. Phụ thân không bực không giận, sắc mặt như thường địa nhiệt thanh kêu thọ cô, dặn dò nàng, không cần nhìn đông nhìn tây, luyện tự. Đậu Chiêu vội cúi đầu, thật cẩn thận mà miêu hồng. Suốt một tháng, phụ thân đều không có bước ra môn nửa bước, ở nhà đọc sách viết văn trường, nói cho Đậu Chiêu viết tự. Đậu Minh trăng tròn lễ bởi vì mẫu thân hiếu kỳ, chỉ ở nhà bày hai bàn. Vương gia tặng một ít hài ăn mặc làm trăng tròn lễ, không có phái người đến hạ, mà làm nhà ngoại Triệu thị, đã không có tới uống trăng tròn rượu, cũng không có tới đưa trăng tròn lễ. Đậu gia người có chút xấu hổ, Vương Ánh Tuyết còn lại là lại tức lại bực, lại thẹn lại oán. Chờ đến ve minh khắp nơi thời điểm, từ kinh đô truyền đến tin tức, cứu cứu Triệu Tư Mưu duyên an phủ Cam Tuyển huyện huyện lệnh trước. Kiếp trước, cứu cứu làm được Khánh Dương phủ chi phủ, chính tứ phẩm. Nay một đời, cứu cứu vẫn làm Mưu Tây Bắc thiếu. Đậu Chiêu đã vì cứu cứu cao hứng, trong lòng ẩn ẩn lại có vài phần mất mát. Tổ phụ đánh giá cứu cứu, nhìn không ra tới, còn có như vậy thủ đoạn. Cam Tuyển huyện tuy rằng cằn cỗi, nhưng vừa đi chính là chủ chính quan, tuy rằng không có chúng cử thứ cát sĩ, nhưng 520 tiểu thuyết vẫn là rất cao. Tam Bá phụ càng vì bất an, Nguyên Cắt cũng nói như vậy. Nguyên Cắt là Đậu Chiêu ngũ bá phụ Đậu Thế Xu, tin tức này chính là hắn từ kinh đô chuyển quay lại tới. Như Tam Đại nhìn thấu bốn đời xem ăn năm đời xem văn chương giống nhau. Đậu gia mấy thế hệ người khổ tâm kinh doanh quang mang toàn tập trung ở Đậu Thế Xu trên người. Hắn 13 tuổi tiến học, 16 tuổi trúng cử nhân, 22 tuổi trung tiến sĩ, thứ cát sĩ ở lại bộ xem chính, lúc sau từ lại bộ cấp sự trung làm lên, Đậu Chiêu sinh bệnh trước, đã quan đến Võ Anh Điện đại học sĩ kiêm lại bộ thượng thư. Là Đậu gia cái thứ nhất nhập các bái tướng người. Lại nhân cùng đông các đại học sĩ kiêm lễ bộ thượng thư Vương Hành Nghi, Văn Uyên các đại học sĩ kiêm hình bộ thượng thư Trần Vinh đều là Bắc Trực Lệ người. Bị người diễn xưng Bắc nửa bên. Tổ phụ nhàn nhạt mà cười cười, tươi cười mang theo vài phần kiêu căng, phi tiến sĩ không vào Hàn Lâm, phi Hàn Lâm không vào nội các. Nguyên Cắt cùng ngươi một mẹ đẻ ra, ngươi có cái gì rất sợ hãi? Tam Bá phụ xoa xoa giữa trán hãn, cười khổ nói, ta này không phải bởi vì chính mình đọc sách thiếu, ở tiến sĩ trước mặt liền có chút chột dạ sao? Tổ phụ cười to. Đậu Chiêu tắc phân phó thỏa nương kiểm kê chính mình trong phòng đồ vật. Nhìn dáng vẻ, mợ thực mau liền sẽ tới đón nàng. Dựa theo trước một đời kinh nghiệm, sự tình sẽ thực mau bại lộ, đến lúc đó khẳng định có phiên trắc trở, nàng vẫn là phòng ngừa chu đáo hảo. Phụ thân cười nàng, thọ cô còn tuổi nhỏ liền biết tàng đồ vật. Đậu Chiêu nhân cơ hội đem phụ thân trên án thư phỉ thúy đồ rửa bút ôm ở trong lòng ngực, đây cũng là ta. Dù sao đến lúc đó tân mẹ kế vào cửa, này đó công trung đồ vật đều sẽ một lần nữa đăng ký tạo sách, để cùng mẫu thân của hồi môn khác nhau mở ra, còn không bằng đem chính mình thích đồ vật thu hồi tới, nghe nhìn lẫn lộn. Biến thành chính mình. Phụ thân cười đến không được, chỉ chính mình đa bảo các thượng hai kiện ngọc thạch đồ đựng, cái này có thích hay không? Thích. Đậu Chiêu không được gật đầu. Phụ thân bàn tay vung lên, cũng cho ngươi dọn đi giấu đi. Đậu Chiêu cười đến mắt nhi cong cong như trăng non, chỉ phụ thân giường đất trên bàn hộp gấm, ta còn muốn cái kia màu đỏ cục đá. Nơi đó mặt là hai phương tốt nhất kê huyết thạch, nhan sắc tươi đẹp, tự thành sơn xuyên xương mù loan bộ dáng, Đậu Chiêu thực thích. Cân nhắc về sau tìm cái danh gia giúp đỡ khắc phương con dấu. Phụ thân thổi mạnh Đậu Chiêu cái mũi, ngươi cái này tiểu đứa bé lanh lợi, kia chính là cha tư tàng, ngươi muốn tới làm gì? Chờ ngươi gả chồng thời điểm, ta thân thủ điêu khối con dấu không có giá trị pháp lý đưa cho con rể, coi như là ngươi của hồi môn hảo. Còn có mấy phương hảo nghiên, đến lúc đó cùng nhau đều cho ngươi. Đậu Chiêu hì hì cười, trong lòng lại đánh cổ, chẳng lẽ còn phải gả cho Ngụy Đình Du không thành. Hắn cũng không phải là người đọc sách, chỉ sợ kia mấy phương hảo nghiên cho hắn cũng chỉ là thu vào nhà kho. Đang nghĩ ngợi tới, bên ngoài truyền đến một trận lớn tiếng ồn ào. Phụ thân cũng không để ý tới, đem Đậu Chiêu ôm tới rồi án thư trước ghế bành trước nói cho nàng luyện tự, ta đã phân phó đi xuống, dựa theo ngươi vóc người cho ngươi làm bộ hoa lê một án thư cùng ghế dựa, liền đặt ở cha bên cạnh, đến lúc đó ngươi liền có thể ngồi ở ghế trên luyện tự. Lời còn chưa dứt, mỉm cười thần sắc hoảng loạn mà chạy tiến vào, thất gia, cứu thái thái tới. Phụ thân sửng sốt, nói, cứu thái thái tới, có cái gì hảo hoảng loạn. Đậu Chiêu trong lòng lại ẩn ẩn đoán ra vài phần tới. Sự tình cuối cùng vẫn là bại lộ. Không biết là ai tiết lộ đi ra ngoài. Lại là ai cấp Đậu ra mật báo. Cứu thái thái nói, muốn đem tứ tiểu thư tiếp nhận đi ở vài ngày, lao ra không đáp ứng, làm đinh bà cô ra mặt cùng cứu thái thái nói. Vừa mới nói hai câu lời nói, tam thái thái đuổi lại đây, không cho cứu thái thái đem tứ tiểu thư tiếp trở về, còn nói cái gì tứ tiểu thư là Đậu ra cô nương, không có mẫu thân còn có cha cùng tổ phụ, không có đạo lý ăn nhờ ở Đậu cấp cứu cứu nuôi nấng. Mỉm cười thần sắc sợ hãi, Đậu Triệu hai nhà trở mặt, nhất xui xẻo chính là các nàng này đó của hồi môn. Triệu Cốc Thu của hồi môn ấn luật là để lại cho Đậu Chiêu, Đậu Chiêu là Đậu gia nữ nhi, tự nhiên về Đậu gia dưỡng dục. Đậu Chiêu quá tiểu, căn bản không đảm đương nổi ra, không làm chủ được, bọn họ lưu tại Đậu gia người sẽ không cấp sắc mặt tốt bọn hát. Xem, bọn họ nếu tưởng hồi Triệu gia, cũng đến xem Đậu gia đáp ứng không đáp ứng. Tam thái thái còn nói, tứ tiểu thư lớn lên về sau còn phải gả người, là Triệu gia biểu tiểu thư thể diện vẫn là Đậu gia đích tiểu thư thể diện. Triệu gia nếu là thật vì tứ tiểu thư hảo, liền sẽ không nghĩ ra như vậy siêu chủ ý cứu thái thái không thể bởi vì Triệu gia cùng Đậu gia có kẽ hở, vì đánh Đậu gia mặt, liền không màng cháu ngoại gái mặt mũi. Nàng dừng một chút, lại nói, đại thái thái sớm được tin, nói Triệu gia chuẩn bị cả nhà đều đi nhậm thượng, đồ vật đều thu thập hảo, đơn chờ tiếp tứ tiểu thư liền khởi hành. Cứu thái thái lại thể thốt phủ nhận. Lao gia nói, tứ tiểu thư là vô luận như thế nào cũng không thể đi theo cứu thái thái đi ăn hương. Đậu Thề anh cau mày mà đánh gãy mỉm cười nói, phân phó thỏa đường, ngươi ở chỗ này nhìn tứ tiểu thư. Sau đó đối lại cười nói, ngươi dẫn ta đi xem. Mỉm cười hoang mang rối loạn mà lên tiếng, bồi Đậu Thế anh ra cửa. Đậu Chiêu lẳng lặng mà ngồi ở ghế thái sư, chờ người tới tìm nàng. Ánh mặt trời xuyên thấu qua song cửa sổ bắn vào tới, hạt bụi ở không trung bay múa. Nữ tử tinh tế nói chuyện thanh ôn nhu như gió. Bước chân càng đi càng gần. Màn trúc bị vén lên. Một cái ăn mặc đạm lục sắc áo ngoài nữ nhân bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng mà đi đến. Nàng ôn nhu kêu Đậu Chiêu, thọ cô, ngươi mợ tới. Ta giúp ngươi rửa mặt trải đầu trang điểm một phen, chúng ta đi gặp ngươi mợ, được không? Đậu Chiêu yên lặng nhìn nàng, tự dễ mà cười mà hô thanh đinh bà cô. Ai? Nàng cười khanh khách mà đáp lời, hâu ngọc châm cùng thoảng đường, kêu tiểu nha hoàn múc nước tiến vào, ta giúp đỡ tứ tiểu thư rửa mặt trải đầu một phen, đổi kiện xiêm y đi, hảo đi gặp khách. Ngọc Trâm vội đem đinh bà cô nói phân phó đi xuống. Đinh bà cô giúp đỡ Đậu Chiêu rửa mặt, một hồi sai khiến thỏa nương đệ cái này, một hồi sai khiến Ngọc Trâm lấy cái kia, hai cái nha hoàn đều vội đến xoay quanh. Nàng ôn thanh hỏi Đậu Chiêu, thọ cô tưởng mẫu thân sao? Đậu Chiêu cười, tưởng. Đinh bà cô nói, vậy ngươi muốn gặp mẫu thân sao? Tưởng. Đậu Chiêu cao giọng địa đạo. Chúng ta thọ cô thật ngoan. Đinh bà cô hôn hôn Đậu Chiêu gò má, ôm Đậu Chiêu hướng thính đường đi. Bên người nàng nha hoàn vây quanh nàng cùng Đậu Chiêu, đem Ngọc Trâm cùng thỏa nương xa xa mà ngăn cách. Chuyển qua kia khỏa cao vút như cái đại cây hòe, chính là thính đường. Đinh bà cô nhẹ giọng nói, thọ cô, ngươi mợ tới đón ngươi. Ngươi đợi lát nữa ngàn vạn đừng cùng nàng đi, bằng không, nàng sẽ đem ngươi bán được lao khe suối đi, ngươi liền sẽ không còn được gặp lại ngươi mẫu thân, ăn không được hoa quế tô, cũng thấy không thỏa nương, Ngọc Trâm còn có ngươi tổ phụ thân ngươi. Đậu Chiêu gật đầu. Đinh bà cô có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới thọ cô tốt như vậy hống. Nàng cười sờ sờ Đậu Chiêu đầu tóc, ngoan, đợi lát nữa gặp qua ngươi mợ, đinh bà cô liền mang ngươi tìm ngươi mẫu thân đi, được không? Hảo. Đậu Chiêu đáp. Đinh bà cô chuyển qua đại cây hòe, vào thính đường. Như hai quân giằng co, mợ cùng bành ma ma đứng ở thính đường trung gian, tam bá mẫu cùng mấy cái xa lạ phụ nhân đứng ở thính đường trung đường hạ. Nghe được động tĩnh, hai bên ánh mắt đều xoay lại đây. Tam bá mẫu cười khanh khách mà hướng tới Đậu Chiêu vây tay, tới, thọ cô, đến tam bá mẫu nơi này tới. Mợ tươi cười tắt có chút miễn cưỡng. Nàng ôn nhu kêu Đậu Chiêu, thọ cô, làm mợ ôm một cái. Đinh bà cô đem đậu chiêu đặt ở trên mặt đất, đồng thời ở nàng bên thai thấp giọng nói, bán được lão khe suối đi mỗi ngày đều sẽ bị đánh, mau đi ngươi tam bá mẫu nơi đó. O, n n, o. Chương 26, Lâm Hành. Đậu chiêu né qua mợ, đặng 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 mà chiều tam bá mẫu chạy tới. Mợ ngạc nhiên. Tam bá mẫu đầy mặt tươi cười mà bế lên đậu chiêu, cứu thái thái, hài tử còn quá tiểu, chuyện gì cũng không hiểu, càng không rời đi thường tại bên người hầu hạ nha hoàn, bà tử, nếu là dọa đã có thể phiền toái. Ta xem, vẫn là làm nàng đãi ở chính mình quen thuộc địa phương hảo, ngài nói đi. Trong giọng nói nhịn không được mang lên vài phần trâm trọng. Mợ trên mặt hồng một thời gian bạch một thời gian, trong lòng lại đem trong nhà tiểu nha hoàn mang cái máu chó phun đầu. Cùng trượng phu đi nhậm thượng chân chính nguyên nhân nàng liền chính mình mẫu thân đều không có nói, ai biết lại làm trương như cái này tiểu nha đầu nói như vẹt mà nói cho ngày thường bồi nàng chơi tiểu nha hoàn lại nói cho chính mình biểu ca. Thường xuyên qua lại, cũng không biết là ai cấp đậu ra mật báo, kết quả nàng người còn chưa tới, đậu ra liền sớm dọn xong trận thức. Bọn họ nguyên bản liền không có lập trường đem thọ cô mang đi, hiện giờ đậu ra thỉnh chân định huyện mấy nhà nhà giàu nhân gia chủ mẫu làm chứng, thọ cô không biết nghe xong chút cái gì. Lại đối nàng tránh còn không kịp, lần này, chỉ sợ là khó có thể như nguyện. Nàng vành mắt không khỏi đỏ lên, thanh âm cũng trở nên có chút nghẹn ngào, thọ cô, mợ tới đón ngươi đi trong nhà chơi. Nàng làm cuối cùng nỗ lực, ngươi còn có nhớ hay không trương như biểu tỷ a? Các nàng đều ở nhà chờ ngươi đi chơi đâu. Đậu chiêu gật đầu, ngươi lại trốn vào tam bá mâu trong lòng ngực, mở to song hắc bạch rõ ràng mắt to sợ hãi mà nhìn mợ, lắp bắp nói, ta tưởng cùng biểu tỷ chơi. Nhưng đinh bà cô nói, ta nếu là cùng ngài đi. Ngài sẽ đem ta bán được lao khe suối đi. Toàn trương ồ lên. Đinh bà cô càng là đầy mặt hoảng loạn mà biện nói, ta khi nào nói như vậy. Con nít con nôi, không cần nói bậy. Tam bá mâu sắc mặt thập phần khó coi, nhưng vẫn là cường lộ ra cái miệng cười, thọ cô, nhưng không nói bậy lời nói Nga. Tiểu hài tử nói thật ra. Ta liền nói, thọ cô ngày thường cùng ta mẹ con thân cận, như thế nào hôm nay thấy ta liền phải trốn. Mợ tức giận đến đầy mặt đỏ bừng. Các ngươi như vậy đạp hư một cái không hiểu chuyện hài tử, tiểu tâm tao báo ứng. Có phụ nhân cười khuyên nhủ, đều là một hồi hiểu lầm, đều là một hồi hiểu lầm. Nói rõ ràng thì tốt rồi, nói rõ ràng thì tốt rồi. Triệu thái thái, ngài đường xa mà đến, tiên tiến phòng nghỉ ngơi một chút, uống một ngụm trà. Cái gì hiểu lầm? Mợ không chút khách khí mà phản kích, có như vậy hiểu lầm sao? Nhà của chúng ta cô mãi mãi thây cốt chưa lạnh, các ngươi cứ như vậy ly gián thọ cô cùng nàng cứu cứu. Có phải hay không coi trọng vị nào nhà giàu nhân gia khuê nữ tưởng cưới cho chúng ta ra cô ra làm tục huyền, sợ chúng ta Triệu ra hỏng rồi các ngươi hai nhà chuyện tốt à? Lời này nói được liền có điểm nghe đầu. Vài vị chủ mẫu tránh còn không kịp, không ai dám ra mặt đáp lời. Mợ thấy thế khí thế càng tăng lên, lạnh lùng mà hừ một tiếng, nói, ta cũng biết, đậu ra ra đại nghiệp đại, dậm một dậm chân, chân định huyện phải run tăng run. Khá vậy không thể như vậy khi dễ người. Tường lén lút mang đi thọ cô là không có khả năng, đậu gia đã có phòng bị, liền tính là có thể thừa dịp đậu gia nhất thời chưa chuẩn bị ra chân định huyện, nửa đường thượng cấp đậu gia người đuổi theo, bọn họ giống nhau đến đem thọ cô giao cho đậu gia người, một khi đã như vậy, không bằng dứt khoát đại náo một hồi, xem như cấp đậu gia một chút nhan sắc, cũng miễn cho bọn họ cho rằng Triệu gia không ai, cấp thọ cô sắc mặt xem. Mợ hạ quyết tâm, nói chuyện liền càng bén nhọn, nói cái gì chúng ta tưởng đem thọ cô đưa tới nhậm đi lên, cũng không biết các ngươi. Là từ đâu nghe nói. Thọ cô phụ thân, tổ phụ đều trên đời, nàng tuy không có mẫu thân, cũng không có gửi nuôi đến cứu cứu gia đạo lý. Các ngươi đậu gia tốt xấu cũng là quan lại thế gia, đọc sách, làm quan không biết phàm mình, liền ta này phụ nữ và trẻ em đều biết đến sự, chẳng lẽ các ngươi không biết. Các ngươi liền tính là tưởng vu oan hãm hại, cũng tưởng cái hảo điểm lý do. Đậu chiêu nghe rất là bội phục. Chà đua a, cứu cứu như vậy coi trọng mợ, quả nhiên không phải không có đạo lý. Tam bá mâu đã bị mắng đến ra mặt phát tím, nhưng chuyện tới hiện giờ, cũng không chịu thua cũng không được. Nhưng nàng đại biểu chính là đậu gia, nàng nếu là phục mềm, chẳng phải là thừa nhận Triệu thái thái chỉ trích. Ý niệm hiện lên, nàng liếc mắt sắc mặt trắng bệnh đinh bà cô. Hiện giờ chi kế, chỉ có thể làm nàng đi gánh tội thay. Dù sao chỉ là cái thiếp thất, lên không được mặt bàn, làm ra như vậy sự cũng ở tình lý bên trong. Thông gia thái thái tam bá mâu đem đậu chiêu giao cho phía sau nha hoàn ôm. Khúc đầu gối cấp mợ hành lễ nhận lỗi, đều là ta, nghe phong chính là vũ, ngài đại nhân bất kể tiểu nhân quá, xem ở thân thích phân thượng, liền tha thứ ta cái này lão tỷ tỷ một lần. Nói xong, sắc mặt nghiêm, phân phó đinh bà cô, còn không mau cấp thông gia thái thái bồi cái không phải. Đinh bà cô mặt lại trắng vài phần. Làm nàng xúi dục thọ cô chính là bọn họ, xảy ra chuyện làm nàng gánh tội thay cũng là bọn họ. nhưng nàng lại có thể nói cái gì đâu. Trừ phi nàng không nghĩ ở Đậu gia đãi. Triệu Thái Thái nàng cố nén trong lòng khuất nhục, lược một suy nghĩ, túi đầu rưng rưng quỳ gối mợ trước mặt, đều là ta sai. Nằm ở trên mặt đất cấp mợ thịch 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 mà khái ngẩng đầu lên. Mợ thở dài khẩu khí. Biết rõ chuyện này đình bà cô bất quá là vâng mệnh hành sự, nàng lại có thể nói cái gì đâu. Thọ cô tuổi còn nhỏ, không thể tự bảo vệ mình, chịu đầu hai nhà trở mặt, chịu liên lụy, chịu giận chó đánh mèo chỉ có thể là thọ cô. Không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, nàng chỉ có thể một sự nhịn chín sự lành. Cứ việc như thế, nàng vẫn là đối Tam Bá Mâu nói, nữ nhân này đẩy miệng lưỡi cũng không phải là cái gì chuyện tốt, thọ cô còn không hiểu chuyện, phóng người như vậy tại bên người, cũng thật làm người lo lắng. Chuyện này chỉ sợ muốn cùng thông gia lão gia nói mới hảo. Thọ cô bên người, cũng phải tha cái quy củ nhân tài có thể làm người yên tâm. Đây là muốn đậu ra trừng phạt đinh bà cô. Tam Bá Mâu chỉ có thể căng ra đầu nói câu thông gia Thái Thái nói chính là, sau đó cùng hy bùn, xem chúng ta, chỉ lo nói chuyện. Thông gia Thái Thái liền phải đi theo thông gia lão gia đi nhậm thượng, tam, 5 năm chỉ sợ đều sẽ không hồi an hương. Tương thỉnh không bằng ngẫu nhiên gặp được, vừa lúc vài vị Thái Thái tới trong nhà làm khách, ta liền nương cơ hội này ở phòng khách mang lên 2 bàn, xem như cấp thông gia Thái Thái tiễn đưa. Một mặt nói, một mặt tiến lên vãn mở cánh tay, phân phó bên người nha hoàn, đi theo đại Thái Thái nói một tiếng, ta phải cho Triệu gia cứu Thái Thái tiễn đưa, thỉnh nàng lại đây tiếp khách. Nha hoàn vội vã theo tiếng mà đi. Mợ không có cự tuyệt, cười nói, này sáng sớm chạy tới, thật đúng là tưởng thảo ly trà uống. Vài vị chủ mẫu trung lập khắc có người tiếp lời nói cha, cười nói, Triệu Thái Thái khi nào khởi hành. Đến lúc đó chúng ta cũng hảo thấu cái náo nhiệt, cho ngài đưa tiễn đưa. Liền 2 ngày này đi. Mợ cười nói, như thế nào hảo phiền toái Trịnh Thái Thái kéo bước. Một đám người nói cười cười, thân mật đi bên cạnh phòng khách. Không có người lại đề cập vừa rồi đã phát sinh sự. Đậu Chiêu từ nha hoàn đầu vai nhìn ra xa đại sảnh. Không người đại sảnh, trống trải, rộng mở, quặng cũ é. Đinh bà cô lạnh run mà quỳ dạp trên mặt đất, như héo rũ thu diệp, phảng phất một trận gió là có thể đem nàng thổi đi. Đậu Chiêu quay đầu tới, đáy mắt bình tĩnh không gợn sóng. Dám bị người khác đương thương xử, liền phải có vắt tranh bỏ vỏ giác ngộ. Nam. Buổi tối, mợ nghỉ ở đậu gia. Nàng thỉnh du ma ma đi nói chuyện. Đậu Chiêu không cần đoán cũng biết mợ sẽ nói chút cái gì. Không ngoài là đem nàng phó thác cấp du ma ma. Đáng tiếc, mẫu thân gả tiến vào thời điểm tuy rằng mang đến Triệu gia một nửa gia tài, nhưng cùng đậu gia so sánh với, lại là bé nhỏ không đáng kể. Cẩm Bạch động lòng người tâm. Tường Dựa nói mấy câu liền lung lạc người, nhất thời tạm được, không có tương đối thời điểm cũng có thể, nhưng nếu là thời gian dài, lại có đậu gia như vậy vinh hoa phú quý tại bên người, người không khỏi sẽ mê tâm trí. Kiếp trước đã phát sinh sự chính là tốt nhất bằng chứng. Nàng không có hứng thú biết. Có thể tìm được thỏa nương, đã là may mắn. Đậu Chiêu an an ổn ổn mà ngủ, ngày hôm sau dậy thật sớm, thiên còn không có lượng khiến cho thỏa nương ôm nàng đi mợ nghỉ ngơi phòng cho khách. Mợ còn không có rời giường, nghe nói Đậu Chiêu tới, nàng rất là ngoài ý muốn. Đậu Chiêu đã chạy tiến vào, tay chân cùng sử dụng mà hướng trên giường đất bò, mợ, mợ, ta muốn cùng ngài ngủ. Mợ ha hả mà cười, đem nàng bế lên giường đất, dùng chăn bọc ôm vào trong lòng ngực. Mợ trên người có dễ ngửi ngọc lan mùi hoa. Nàng cùng mợ nói, mợ, ta về sau cho ngài viết thư, được không? Mợ kinh ngạc. Đậu Chiêu cười nói, ta biết viết thư, chính là đem lời muốn nói viết trên giấy, như vậy mợ liền biết ta làm chút cái gì. Mợ gắt gao mà ôm nàng, thọ cô thật ngoan. Mẫu thân ngươi nếu là tồn tại, không biết có bao nhiêu cao hứng đâu. Thập phần buồn bã. Bành ma ma liền khuyên mợ, làm cho hài tử mặt, ngài cũng không thể nói như thế nữa. Không nói, không nói. Mợ cười, làm bành ma ma đi kêu Ngọc Trâm lại đây. Đậu Chiêu tròng mắt vừa chuyển liền hiểu được. Ngọc Trâm không ở. Nàng cười hì hì nói, đinh bà cô muốn đem nàng đính hôn người. Mợ thân sắc căng thẳng, ôn thanh hỏi nàng, đinh bà cô muốn đem nàng đính hôn cho ai a? Không biết. Đậu Chiêu vô tâm không phổi mà lắc đầu. Mợ nghĩ nghĩ, đối bành ma ma nói, vậy kêu thỏa nương đi. Bành ma ma ứng nhạc, hô thỏa nương tiến vào. Mợ làm bành ma ma thưởng nàng 20 lượng bạc, tứ tiểu thư nếu là có chuyện gì, ngươi liền cùng du ma ma nói, nếu là du ma ma cũng làm không xong, ngươi liền thỉnh người viết phong thư nói cho ta. Bành ma ma cầm cái tờ giấy nhỏ cấp thỏa nương, đây là lao ra cùng thái thái địa chỉ. Đợi lát nữa ta nói cho ngươi như thế nào niệm, ngươi bối xuống dưới. Thỏa nương liên tục gật đầu, bên người thu tờ giấy nhỏ, lại không chịu tiếp thu kia 20 lượng bạc. Ngươi cầm. Mợ nói, ta phân phó qua du ma ma, làm nàng về sau mỗi tháng cấp 5 lượng bạc ngươi, đây là cấp tứ tiểu thư tiêu dùng. Ta biết đậu ra cũng sẽ cấp tứ tiểu thư tiền tiêu hàng tháng, nhưng trong tay các ngươi có chút bạc, trong lòng tổng kiên định chút. Lại chính là gặp được cái gì việc gấp, cũng đến hoa bạc thỉnh người đi cho chúng ta báo tin. Thỏa nương gật đầu, đem hai cái ngân nguyên bảo suy ở trong lòng ngực. Đậu Chiêu dựa vào mợ trong lòng ngực cùng mợ nói chuyện. Ta tưởng cùng biểu tỷ chơi, nhưng ta lại không nghĩ đi An Hương nàng thực buồn rầu bộ dáng, mẫu thân đi Nam Hải bái Bồ Tát, nếu là nàng trở về tìm không thấy thọ cô làm sao bây giờ? Ta muốn ở nhà chờ nàng. Nếu là cha đã quên mẫu thân làm sao bây giờ? Nếu là Du Ma Ma đem mẫu thân xinh đẹp xiêm ý thưởng cho người khác làm sao bây giờ? Mẫu thân trở về liền không ai cùng nàng chơi, cũng không xiêm ý xuyên. Mợ sửng sốt. Theo sau kích động lên. Uổng ta sống lớn như vậy số tuổi, còn không bằng một cái 3 tuổi hải tử. Mợ phùng đầu chiêu mặt, bá mà hôn một cái, thọ cô nói đúng, đây là thọ cô già, đậu gia nên hảo hảo mà dưỡng thọ cô. Dựa vào cái gì muốn đi theo chúng ta lén lút mà đi Tây Bắc, đem cái này ra nhường cho người khác tác oai tác phúc. Hảo hải tử, chúng ta không đi Tây Bắc. Quá 2 năm mợ liền trở về xem ngươi. Nếu là đậu gia dám đối với ngươi có một chút không tốt, ta cùng bọn họ đậu gia quyết không thiện bãi cam hưu. Đậu Chiêu cười tủm tỉm không được gật đầu. Nàng trước nay không nghĩ tới muốn cùng cứu cứu một nhà đi nhậm thượng. Đây là nàng ra, nàng vì cái gì muốn không chiến mà lui, vì cái gì muốn đem buồn hẳn là chính mình đổ vật nhường cho người khác. Nàng sẽ không đi. Phải đi, cũng là nàng ở đậu gia ngốc nghị, tưởng đổi cái địa phương. Lại không phải giống như vậy bất đắc dĩ mà rời đi đậu gia. Đậu Chiêu từ phòng cho khách ra tới, ánh bình minh đầy trời, nhiễm hồng bầu trời xanh. Thiên nhân vỗ ta đỉnh, kết tóc thụ trường sinh. Nàng đứng ở dưới mái hiên không, an tĩnh mà nhìn không trung. Trọng sinh như vậy sự đều có thể ở trên người nàng phát sinh, còn có chuyện gì là không thể. Nàng muốn lựa chọn sinh hoạt, không bao giờ phải bị sinh hoạt lựa chọn. O, n, n, o. Chương 27, ngoài ý muốn. Mợ đi rồi không bao lâu, Giang Nam bên kia truyền đến tin tức, đại bá phụ đầu thế dạng chết bệnh. Trong nhà lập tức rối loạn bộ. Đại bá mẫu chịu không nổi cái này đả kích ốm đau trên giường, tam bá mẫu chủ trì đông đầu nội trợ. Tam bá phụ lãnh nhị đường huynh đậu Ngọc Sương đi Dương Châu liệu lý đại bá phụ hậu sự, 4 đường huynh đậu Vinh Sương cùng nhau giải quyết 6 bá phụ quản lý trong nhà công việc vặt, tổ phụ giống như cũng già rồi 10 tuổi dường như, mỗi ngày nằm ở thư phòng tuy ông ghế phát ốc. Đông, tây hai đậu không khí đều thực nặng nề. Này đó lại ảnh hưởng không được Đậu Chiêu. Nàng vẫn là mỗi ngày thấy cái gì thích đồ vật liền hướng chính mình trụ trong phòng kéo. Đậu Thế Anh cười nàng, không đi xem muội muội. Vương Di Nương không thích ta đi xem muội muội. Đậu Chiêu bĩu môi, đầy mặt không để bụng, trong mắt lại có nho nhỏ thương tâm. Đậu Thế Anh trong lòng nhảy dựng, không nói gì thêm, chỉ là duỗi tay nhẹ nhàng mà xoa xoa Đậu Chiêu đen nhánh đầu tóc, thấp giọng nói, cũng hảo, cha nói cho ngươi viết tự. Đậu Chiêu hỏi Đậu Thế Anh, tổ mẫu khi nào tới? Lập tức muốn qua Tết Trung Thu, nàng hy vọng Tết Trung Thu thời điểm có thể cùng tổ mẫu nói thượng lời nói. Đậu Thế Anh mày nhíu lại, nói, ai nói cho ngươi kêu thôi bà cô làm tổ mẫu? Đậu Chiêu âm thầm kêu khổ. Tổ mẫu hẳn là ở Đậu Hiểu sinh ra lúc sau mới bị xưng tổ mẫu, nàng tự hiểu chuyện khởi liền cùng tổ mẫu sinh hoạt ở một đời, trong trí nhớ vẫn luôn xưng tổ mẫu vì tổ mẫu, đảo đem này cha nhi cấp đã quên. Nàng đành phải hàm hồ nói, không kêu tổ mẫu kêu cái gì? Muốn kêu thôi bà cô. Đậu Thế Anh kiên nhẫn mà dạy dỗ nữ nhi, ngươi đại bá phụ chết bệnh, đại gia tâm tình đều không tốt, năm nay Tết Trung Thu chỉ sợ sẽ không tổ chức long trọng, thôi bà cô khả năng sẽ lưu tại Điển Trang ăn Tết. Lại hỏi nàng, ngươi vì cái gì muốn gặp thôi bà cô? Đậu Chiêu nói, các nàng nói thôi bà cô sẽ làm ruộng. Đậu Thế Anh cười ha hả, không tồi, ngươi thôi bà cô thực sẽ hầu hạ hoa màu, nàng Điển Trang, vẫn luôn là nhà của chúng ta mấy cái Điển Trang tiền lời tốt nhất. Nói lời này thời điểm, hắn ánh mắt có chút mờ mịt. Có lẽ, đây là thiếp sinh con bi ai. Đậu Chiêu không hề cùng phụ thân nói này đó, lôi kéo phụ thân đi thư phòng luyện tự. Năm ấy 15 tháng 8, đại gia chỉ là phân thực bánh trung thu, so với năm rồi lại là ngắm trăng lại là xem đèn, quặng cu e rất nhiều. Bọn nha hoàn đều ở ngầm nghị luận, này hiếu kỳ cũng không biết khi nào là cái đầu. Tới rồi 9 tháng đế, đại bá phụ quan tài vận trở về Chân Định huyện. Đậu gia mặc áo tang, nửa cái Chân Định huyện đều là màu trắng. Chân Định huyện huyện lệnh cùng 6 bá phụ. Phụ thân tự mình ở cửa thành đón đại bá phụ quan tài, tổ phụ cùng nhị thái phu nhân làm trưởng bối không có tham gia lễ tang, lo việc tang ma việc toàn từ tam bá phụ chủ trì. Đậu Chiêu gặp được nhũ danh Lan Ca Nhi 9 đường ca Đậu Hoàn Sương. Hắn năm nay 16 tuổi, gầy yếu mà tái nhợt, ở đại bá phụ linh chức run run rẩy rẩy mà đáp tạ phúng viếng người, xoay người lại bổ nhào vào tổ phụ trong lòng ngực khóc lớn, cha phun ra thật nhiều huyết. Tổ phụ trong mắt lập tức hàm đầy nước mắt, ôm bờ vai của hắn nhẹ giọng an ủi hắn, hảo hài tử. Về sau liền đi theo thúc tổ phụ đọc sách. Đậu Hoàn Sương gật đầu, nhìn tổ phụ trong ánh mắt tràn ngập nhụ mộ chi sắc. Đậu Chiêu cười lạnh. Tổ phụ đem phụ thân giáo oai, hiện tại lại tới thai họa đại bá phụ. Khó trách Đậu Hoàn Xương khảo mau 20 năm tiến sĩ cũng không có bóng dáng. Nàng mỗi ngày cắn chặt răng kiên trì luyện 300 cái chữ to. Đậu Hoàn Xương lại đối Đậu Chiêu phi thường hữu hảo, trong nhà liền hai người bọn họ ăn mặc trọng hiếu. Hắn thường đem đại bá mẫu cho hắn làm ăn ngon đưa cho Đậu Chiêu nhấm nháp, Đậu Chiêu đối thái độ của hắn cũng dần dần nhu hòa lên. Thực mau liền đến tháng chạp, Đậu Chiêu mẫu thân muốn cử hành tiểu tường nghi thức tế lễ. Phụ thân đem trừ phục, Đậu Chiêu còn muốn xuyên 15 tháng đồ tang. Tam bá mẫu tới cửa, cùng tổ phụ thương lượng cấp phụ thân tục huyền sự. Từ đại bá phụ qua đời sau, đại bá mẫu không hề là Đậu gia tông phụ, theo lý ứng từ nhị bá mẫu chủ trì nội trợ, nhưng nhị bá mẫu tùy nhị bá phụ ở nhậm thượng, muốn chuẩn bị hảo nhị bá phụ bên người sự mới có thể về con cái về quê, trong nhà sự tạm từ tam bá mẫu xử lý. Tổ phụ hỏi tam bá mẫu, ngươi có hay không cái gì người trong sạch? Tam bá mẫu châm trước nói, đại tẩu bên kia có cái tiểu đường muội, khi còn nhỏ thường tới nhà của chúng ta đi lại, nhân phẩm, tướng mạo đều hảo. Đại tẩu cũng có ý tứ này. Lại chính là thành đông chư cử nhân gia Ngũ tiểu thư cùng nam lâu hương Trần đại nhân gia cháu gái, chư tiểu thư tính tình nhu thuận, đi theo các ca ca đọc quá mấy năm thư, thơ cầm thư họa đều lược có đọc qua, nói vậy có thể cùng thất thúc thúc có thể nói đến một khối đi. Trần đại nhân từng đã làm Tùng Giang chi phủ, là mai vị tiểu thư này hành tam, người ta chưa thấy qua, lại tố có hiền danh. Mặt khác mấy nhà không phải ra thế lược thiếu chút nữa, chính là xuất thân không tốt lắm, là con vợ lẽ. Ta cảm thấy không cần phải tương xem. Tổ phụ gật đầu, đối tam bá mẫu làm việc năng lực phi thường tán thưởng, ngươi suy xét thật sự chú đáo. Vạn nguyên là con vợ lẽ, trăm triệu không thể lại cưới thứ nữ. Ta xem liền định ra chư cử nhân gia tiểu thư đi. Đại cháu dâu nhà mẹ đẻ người, cách đến thân cận quá, có đôi khi chưa chắc là chuyện tốt. Trần đại nhân tổng cảm thấy chính mình là người đọc sách, hành sự có chút to nho, như vậy nhân gia giáo dưỡng ra tới tiểu thư hơn phân nửa có chút khô khan. Tam bá mẫu cười đứng dậy. Ta đây liền cùng chư gia người lên tiếng kêu gọi. Ngài xem ngài bên này phái ai đi tương xem cho thỏa đáng. Đinh bà cô từ ở đại sảnh bêu xấu lúc sau, liền cao ốm không ra, tổ phụ bên người từ nguyên lai hầu hạ đinh bà cô đại nha hoàn thu phân hầu hạ. Tổ phụ cũng có chút khó xử lên, suy nghĩ nửa ngày, nói, ngươi giúp đỡ quyết định là đến nơi. Tam bá mẫu cười khanh khách mà đi rồi. Đậu Chiêu nghe thấy cái này tin tức thời điểm chính nằm ở chính mình hoa lê mục trên án thư tập viết. Trong nhà này thực mau liền sẽ nên đón tân chủ mẫu, nàng cũng đến từ chính phòng dọn ra tới. Về sau, mẫu thân hơi thở sẽ ở nàng trong sinh hoạt càng ngày càng loãng. Nghĩ vậy chút, nàng trong lòng có chút ngơ ngẩn. Chỉ là không biết phụ thân sẽ đem nàng an trí đến địa phương nào. Đợi lát nữa trở về khiến cho thỏa nương các nàng bắt đầu thu thập đồ vật đi. Tây Đậu hiện tại khuyết thiếu chủ trì nội trợ chủ mẫu, hai nhà hôn sự một khi nói định, chư tiểu thư hẳn là sẽ thực mau liền gả tiến vào. Đậu Chiêu bưng bút. Nhẹ nhàng mà hoạt động lên men thủ đoạn. Phụ thân lại cau mày đi tổ phụ nơi đó. Ta không nghĩ tục huyền. Hắn ánh mắt thẳng tắp mà nhìn tổ phụ, giữa mày tràn ngập dứt khoát kiên quyết kiên trì, ta tưởng cấp cốc thu thủ 3 năm. Hoang đường. Tổ phụ giận dữ, ngươi đều vài tuổi, như thế nào còn không hiểu sự. Ngươi chính là trong nhà con trai độc nhất, không nghĩ mau chóng vì đậu ra khai chi tán diệp, thế nhưng học những cái đó phong lưu tay ăn chơi làm vợ chịu tang. Ngươi rốt cuộc có biết hay không cái gì là trách nhiệm? Cái gì là đảm đương? Tổ phụ tức giận đến dâu một dầu, chuyện này không đến thương lượng. Ta sẽ mau chóng làm ngươi tam tẩu cùng chư gia đem nhật tử định ra tới, ngươi chỉ lo trở thành thân là đến nơi. Bái ở kẹt cửa nghe lén Đậu Chiêu thiếu chút nữa té ngã. Sang năm tháng 5, Vương Hành Nghi liền đem khởi phục. Vương gia về sau còn muốn ở trong quan trường làm người, tuyệt không sẽ làm chính mình nữ nhi làm tiểu thiếp. Nếu phụ thân ở sang năm tháng 5 phía trước tục huyền, Vương gia hoặc là sẽ đem Đậu Minh lưu tại Đậu gia. Làm Vương Ánh Tuyết đại về, hoặc là sẽ đưa Vương Ánh Tuyết ba thước lụa trắng, bức Vương Ánh Tuyết thắt cổ tự vẫn, hoặc là đem Vương Ánh Tuyết đưa đến Am Ni Cô, cổ Phật thanh đèn kết liễu này thân tàn. Nếu phụ thân ở sang năm tháng 5 phía trước không có tục huyền. Đời trước, Vương Hành Nghi vẫn luôn cảm thấy chính mình thua thiệt thê tử, con cái rất nhiều, hán phú quý sau chỉ thủ lao thê sinh hoạt, cũng không lây dính nữ sắc, đối nhi nữ cũng đều thập phần yêu quý, tận mình có khả năng mà thỏa mãn bọn họ bất luận cái gì yêu cầu. Đặc biệt là Vương Ánh Tuyết. Không chỉ có bị vị hôn phu từ hôn, lại còn có xuất đầu lộ diện giúp đỡ gắn bó trong nhà sinh hoạt, chỉ hoan chính mình hôn sự, cho nên đối Đậu Minh cùng Đậu Hiểu so với chính mình tôn tử còn muốn sủng lịch. Nàng nếu là liêu đến không tồi, Vương Hành Nghi khẳng định sẽ nghĩ cách làm Đậu ra đem Vương Ánh Tuyết phụ chính. Kia Vương Ánh Tuyết chẳng phải lại thành nàng mẹ kế. Không được, không được. Tuyệt không có thể làm loại chuyện này phát sinh. Phụ thân cần thiết đuổi ở sang năm tháng 5 phía trước tục huyền. làm Vương Ánh Tuyết cút đi. Phụ thân thái độ lại vô cùng kiên định, cha, ngài nếu là không sợ cùng Chư gia sẽ rách mặt, ngươi liền thẳng quản cùng Chư gia định nhật tự hảo. Dù sao tới rồi ngày đó ta sẽ không xuất hiện ở lễ đường thượng, Chư tiểu thư gả lại đây, ta cũng sẽ không để ý tới nàng. Ngươi còn phản. Tổ phụ sắc mặt trướng đến đỏ tím, bang mà một tiếng đem trong tay trùng tràn đện ở trên mặt đất, ngươi thẳng quản không xuất hiện, xem Chư gia tiểu thư có thể hay không vào cửa. Cha. Phụ thân đột nhiên quỳ gối tổ phụ trước mặt, nước nở nói, ta về sau cái gì đều nghe ngài, ngài liền đáp ứng ta lúc này đây đi. Ta biết ta là trong nhà con trai độc nhất, ngươi qua tuổi 40 mới được ta, liền nóng trông ngậm kẹo đùa cháu, gia nghiệp có thừa, ngươi khiến cho ta lại tùy hứng cuối cùng một lần đi. Từ nay về sau, ta nhất định theo khuôn phép cũ, hảo hảo mà đọc sách, thi đậu công danh, vì đậu gia quang diệu môn mi, sinh sản hậu tự. Cha, ngài liền đáp ứng ta lúc này đây đi. Phụ thân thịch 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 mà cấp tổ phụ dập đầu. Thanh âm kia, giống như gõ ở đầu chiêu đầu quả tim, làm nàng trong lòng cứng lại, có một lát bùn rùn. Vì cái gì là lúc này? Sớm không vì mẫu thân thủ, vãn không vì mẫu thân thủ, cố tình đuổi ở Vương Hành Nghi sắp khởi phục thời điểm. Đời trước ngươi không phải không chờ mẫu thân mãn trăm ngày liền gấp không chờ nổi mà cưới Vương Ánh Tuyết sao? Này một đời vì cái gì phải làm người tốt? Sớm biết hôm nay, hà tất lúc trước? Hiện tại nàng cái gì đều an bài hảo. Phụ thân lại nhảy ra tới. Này xem như chuyện gì xảy ra. Đậu Chiêu lại cấp lại tức. Bên hai truyền đến tổ phụ mang theo vài phần trần trờ thanh âm, ngươi đã vì nàng thủ một năm. Cũng coi như được với tận tình tận nghĩa. Cha, cha phụ thân dập đầu, thanh âm càng vang dội, ta chỉ cầu ngài một việc này, ta chỉ cầu ngài một việc này. Đậu Đạc nhìn nhi tử ô thanh cái chán, thật dài mà thở dài, ngươi muốn thủ, liền thủ đi. Bất quá, sang năm thi hương đến cho ta khảo quá mới được. Đa tạ cha, đa tạ cha. Phụ thân đầy mặt kinh hỉ. Đậu Chiêu trên mặt lạnh băng, một sở, đầy tay là thủy. Nam. Không mấy ngày, Chư gia làm người mang tin cấp tam bá mẫu, nói Chư gia Ngũ tiểu thư cảm thấy phụ thân là cái trọng tình trọng nghĩa người, nguyện ý chờ phụ thân 3 năm. Tổ phụ đại hỉ, tự mình từ nhà kho chọn mấy đao giấy ngọc bản, hai phương nghiên mực đoan khê, một chắp bút lông Hồ Châu làm quản sự đưa cho Chư cử nhân, cũng tán tam bá mẫu xem người xem đến chuẩn. Tam bá mâu nhấp miệng cười, hỏi phụ thân, này bát tự là có đúng hay không? Phụ thân không có lên tiếng, căng chặt thần sắc lại tùng chỉ xuống dưới. Tam bá mâu mang theo viết phụ thân sinh thần bát tự thiếp canh đi Chư gia. O, n, n, o. Chương 28, An Tết. Như vậy đi xuống, phụ thân cùng Chư gia Ngũ tiểu thư hôn sự khẳng định sẽ kéo dài tới 2 năm về sau, khi đó đã có thể nói cái gì cũng đã chậm. Đậu Chiêu cảm thấy chính mình nên làm điểm cái gì làm hai nhà hôn sự nhanh hơn tiến độ mới được. Chỉ là còn không có chờ nàng lấy định chủ ý, Tết âm lịch tới rồi. Dựa theo lệ thường, đại niên 30 buổi sáng, đông, tây hai đậu cả nhà đi trước đậu ra ở vào Bắc Lâu Hương từ đường Tế Tổ, giữa trưa ở từ đường Hậu Viện ăn đoàn bữa cơm đoàn viên, sau đó từng người về nhà tiểu đoàn năm, đón giao thừa. Di nương là không có tư cách Tế Tổ, nhưng giống nhau muốn đi ăn đoàn bữa cơm đoàn viên. Đậu Minh bởi vì là sinh non. Thân mình vẫn luôn nhược, rất ít ra cửa, tổ phụ sợ nàng sinh bệnh, làm Vương Ánh Tuyết cùng Đinh bà cô lưu tại trong nhà chiếu cố nàng. Đậu Chiêu sáng sớm đã bị Du Ma Ma từ nhiệt trong ổ chăn nắm lên. Nàng một bên cấp Đậu Chiêu mặc quần áo, một bên phân phó Ngọc Trâm cùng Thoản Nương, hôm nay người nhiều, các ngươi nhưng ngàn vạn không cần vì xem náo nhiệt đem tứ tiểu thư cấp cùng ném. Du Ma Ma muốn chuẩn bị buổi tối nhà mình đoàn bữa cơm đoàn viên, không thể hầu hạ Đậu Chiêu đi bắc lâu. Hai người sôi nổi hẳn là. Đậu Chiêu không khỏi nhìn nhiều Thỏa Nương hai mắt. Hôm nay Ngọc Trâm cùng Thỏa Nương đều đảo sức đổi mới hoàn toàn, thay y nếp gấp thẳng tóc màu lục lam lụa tơ tằm áo đông không nói, Thái Dương còn đeo màu mận chín hoa nhung, người có vẻ phá lệ tinh thần. Ngọc Trâm từ nhỏ đi theo mẫu thân bản thân chính là cái ái trang điểm, nàng chịu mẫu thân ảnh hưởng, đi ra trước nay đều là sạch sẽ trang dung khéo léo, tiết nhất, đổi kiện tân ý phục trang điểm đảo cũng bình thường. Mà Thỏa Nương từ nhỏ cha mẹ song vong, gửi nuôi ở cứu gia. Bữa đói bữa no, ăn cơm mặc quần áo chỉ cầu ấm no, giống hôm nay như vậy cẩn thận mà trang điểm vẫn là đầu một chuyến. Thỏa Nương không được tự nhiên mà lôi kéo góc áo, lẩm bẩm, là Ngọc Trâm giúp ta sơ đầu, nàng nói, hôm nay là đại niên 30, mọi người đều ăn mặc loè loẹt, theo ta một người xuyên tố. Thất gia đã cùng Chư gia Ngũ tiểu thư đính hôn, để cho người khác thấy còn tưởng rằng là cố ý, sẽ cho tứ tiểu thư chọc phiền toái. Lời này cũng có lý. Nàng mặc tang phục là chịu tang. Nhưng bên người nha hoàn cũng đi theo mặc tang phục, người có tâm không khỏi sẽ sinh ra chút tâm tư khác tới. Đậu Chiêu cười tủm tỉm gật đầu, nói các nàng thật xinh đẹp, sau đó từ hộp trang điểm chọn hai đóa bộ dáng một mạc châu hoa, một đóa thưởng ngọc trâm, một đóa thưởng thoả nương. Hai người đều có chút ngoài ý muốn, do dự mà muốn hay không tiếp thu. Một bên Du Ma Ma cười nói, nếu là tứ tiểu thư thưởng, các ngươi nhận lấy là được. Mang ở trên đầu, người khác hỏi tới, cũng là tứ tiểu thư ân điển. Hai người không hề chối từ, cười cho nhau châm châu hoa, hầu hạ Đậu Chiêu dùng quá đồ ăn sáng, ôm phấn đoàn giường như Đậu Chiêu đi Hạc Thọ Đường. Tổ phụ cùng phụ thân đang ngồi ở trên giường đất nói chuyện. Đậu Chiêu tiến lên hành lễ. Đậu Thế Anh đem Đậu Chiêu ôm ở chính mình trên đầu gối ngồi xuống, ôn thanh hỏi nàng, lạnh hay không?
Không lạnh.
Đậu Chiêu lắc lắc đầu, hỏi Đậu Đạc, tổ phụ, bọn họ nói cha ta muốn cưới Trư gia Ngũ tiểu thư, là thật vậy chăng? Đậu Thế Anh sắc mặt tường đỏ, quẫn nhiên mà ngăn cản Đậu Chiêu, không cần nói bậy.
Ta không có nói bậy.
Đậu Chiêu mở to hai mắt, không vui mà trừng mắt phụ thân. Bọn họ nói Trư tiểu thư là người tốt, không sợ Vương Di nương sinh thứ trưởng tử.
A.
Đậu Thế Anh há to miệng. Đậu Đạc lại đáy mắt hiện lên một tia tinh quang, theo sau từ giường đất mấy chiếc tích cóp hộp cầm khối hạt mẹ bánh đưa cho Đậu Chiêu, ôn thanh hỏi nàng, là ai nói với ngươi này đó a? Đậu Chiêu nghiêng đầu gặm hạt mẹ bánh, nói, có thật nhiều người, đại bá mẫu nha hoàn, tam bá mẫu mama, còn có chín đường ca gã sai vặt. Tổ phụ không có tiếp tục hỏi đi xuống, mà là nếu có điều chỉ mà nhìn liếc mắt một cái phụ thân. Phụ thân thần sắc xấu hổ. Con hảo có gã sai vặt tiến vào bẩm, hoàn cửu ra lại đây. Tổ phụ cười nói, mau làm hắn tiến vào. Gầy gầy cao cao Đậu Hoàn Xương bước nhanh đi đến. Hắn cung kính mà trước cấp tổ phụ cùng phụ thân hành lễ, sau đó cười cùng Đậu Chiêu chào hỏi. Tổ phụ gật đầu, đứng dậy, đi thôi. Đậu Hoàn Xương ứng là, tiến lên đỡ tổ phụ, không nhanh không chậm mà ra Hạc Thọ Đường. Hắn là tới ước tổ phụ cùng phụ thân cùng nhau hồi Bắc Lâu. Phụ thân ôm Đậu Chiêu chậm rãi theo ở phía sau, chờ lẫn nhau kéo ra một cái khoảng cách, phụ thân nhẹ nhàng mà nhéo nhéo Đậu Chiêu khuôn mặt nhỏ, ngươi cái này vật nhỏ, là tới đòi nợ đi. Cử chỉ thân mật, ngữ khí bất đắc dĩ. Đậu Chiêu hì hì cười, hỏi phụ thân, đòi nợ là làm gì đó. Phụ thân banh không được cười rộ lên. Đoàn người ra đại môn. Tam bá phụ cùng tam bá mẫu ngày hôm qua liền đi Bắc Lâu chuẩn bị tế tổ sự. Cùng bọn họ đồng hành trừ bỏ đại bá mẫu cùng Đậu Hoàn Xương, còn ở nhị thái phu nhân, sáu bá phụ một nhà, nhị đường huynh một nhà, tam đường huynh một nhà, năm đường huynh một nhà. Thấy tổ phụ, trừ bỏ nhị thái phu nhân, những người khác đều xuống xe cấp tổ phụ hành lễ, bởi vì ngừng xe ngựa mà có vẻ có chút hẹp hòi ngõ nhỏ trở nên chen chúc lên. Tổ phụ kéo lại năm đường huynh chỉ có 3 tuổi tiểu nhi tử, không cho hắn cấp chính mình dập đầu, trời giá rét, lại không có bên người, không cần như vậy đa lễ. Có nói cái gì? Tới rồi Từ Đường lại nói. Từ Đường bên kia có hơn 10 gian sương phòng, tứ giác đều phóng lửa lớn buồn, đốt vô yên than ngân sương, ấm áp như xuân. Vẫn là tiểu thúc đau lòng người. Nhị đường huynh ha hả cười. Nhị thái phu nhân từ trong xe ngựa nhô đầu ra, thọ cô, đến bà bác nơi này tới. Đậu Chiêu không thích cái này lánh khóc bà bác, bắt lấy phụ thân ống tay háo tay nắm thật chặt. Phụ thân lược một do dự, ôm Đậu Chiêu cười đi qua, nàng bướng bỉnh thật sự, ngài tuổi lớn, nơi nào kinh đến nàng lan lộn. Ta xem, vẫn là làm nàng đi theo ta đi. Nhị thái phu nhân vi lăng, nhìn mắt an tĩnh mà rúc vào Đậu Thế Anh trong lòng ngực Đậu Chiêu, cười gật gật đầu, nói, cũng hảo. Nàng không có mẫu thân, ngươi có thể nhiều thân cận nàng chút liền quá tốt. Nàng nói, thả màn xe. Phụ thân có chút ngoài ý muốn. Bên kia tam đường huynh cao giọng kêu phụ thân, thất thúc phụ, ngài bên kia còn có vị trí không có, giúp ta mang hai cái nha hoàn qua đi. Tam đường huynh con nối dõi nhiều nhất. Có 3 cái nhi tử một cái nữ nhi, công trung đồ vật lại là ấn phòng đầu phân phối, hắn luôn là nhất khẩn trương một cái.
Có.
Phụ thân ôm Đậu Chiêu đi qua, nếu là tễ, ngươi làm chi ca nhi tùy chúng ta cùng nhau qua đi đi. Chi ca nhi là tam đường huynh trưởng tử, năm nay 11 tuổi, tên khoa học kêu Đậu Khải Tuấn, gia hỏa này sau lại làm ngự sử, nhân tham đổ trưởng Hưng Hầu Thạch Đoan Lan mà danh chấn Sĩ Lâm. Năm đường bá Đậu Thế xu nhập các sau, hắn vì tị hiểm, đi Bảo Định phủ làm chi phủ. Mà lúc này hắn bất quá là cái chân chân dài trường, thanh âm giống vịt công xanh miết thiếu niên. Biết chính mình không cần cùng mẫu thân, muội muội tê ở một chiếc xe ngựa thượng, hắn lập tức nhảy xuống nhà mình xe ngựa, cười hì hì chạy tới. Thất thúc tổ phụ. Đậu Khải Tuấn cấp phụ thân hành lễ, sau đó duỗi tay đi sờ Đậu Chiêu đầu, bốn cô cô. Đậu Chiêu trong thân thể có cái người trưởng thành linh hồn, tổ phụ, phụ thân sờ nàng đầu, nàng miễn cưỡng có thể chịu đựng, 11 tuổi chất nhi Đậu Khải Tuấn sờ nàng đầu. Nàng nghiêng nghiêng đầu liền tránh đi Đậu Khải Tuấn tay.
Gì?
Đậu Khải Tuấn có một lát hoang mang. Đậu Thế Anh đã ôm Đậu Chiêu hướng chính mình xe ngựa đi, một mặt đi, còn một mặt hỏi Đậu Khải Tuấn, nghe nói ngươi trước đó vài ngày ở tộc học nói có sách, mách có chứng, làm Đỗ Lao phu tử đều cam bái hạ phong. Đậu Khải Tuấn cười gượng, đem Đậu Chiêu khác thường vứt tới rồi sau đầu, theo sát Đậu Thế Anh lên xe ngựa, dựa gần Đậu Thế Anh ngồi xuống, vui cười nói, thất thúc tổ phụ không phải ở nhà đóng cửa đọc sách sao? Như thế nào liền con cháu nhóm ở học đường thượng một ít vui đùa cử chỉ cũng rõ như lòng bàn tay. Ngụ ý là chỉ Đậu Thế Anh không đủ chuyên chú. Quả nhiên mồm mép thực nhanh nhẹn. Đậu Chiêu cảm thấy hứng thú mà đánh giá Đậu Khải Tuấn. Mỗi lần chỉ biết xính miệng lưỡi cực nhanh, tiểu tâm họa là từ ở miệng mà ra. Phụ thân cười nói, khó trách ngươi phụ thân mỗi cách chút thời gian liền phải đi cấp Đỗ phu tử nhận lỗi. Đỗ phu tử là Đậu gia tộc học Tây Tịch. Đậu Khải Tuấn hắc hắc mà cười, dùng bả vai đỉnh đỉnh phụ thân, nói, thất thúc tổ phụ, cùng ngài thương lượng chuyện này. Bộ dáng nhi có chút bĩ. Phụ thân nhướng mày. Đậu Khải Tuấn cười nói, ta cùng trường ước hảo, Tết Nguyên Tiêu thời điểm đi chân định phủ xem hoa đăng. Ngài chi viện ta mấy cái lộ phí như thế nào? Phụ thân cười nói, phụ thân ngươi có biết?
Biết, biết.
Đậu Khải Tuấn vừa nghe có phổ, mặt mày hớn hở địa đạo, hắn cũng đáp ứng rồi. Bất quá chỉ chịu cho ta 3 lượng bạc, còn chưa đủ mua tràn hảo một chút hoa đăng đâu. Thất thúc tổ phụ, chúng ta biết ngài là lớn nhất phương khẳng khái, mượn 20 lượng bạc cho ta, ngài lại đi phúc phương trai mua đồ cổ thời điểm, ta giúp ngài trợ thủ. Ta có gã sai vặt, muốn ngươi đánh cái gì xuống tay. Nói nữa, ngươi cũng chưa chắc liền có gã sai vặt làm tốt lắm.
Kia, ta đây cho ngài sao kinh thư.
Đậu Khải Tuấn một chút cũng không đỏ mặt, trong mắt vừa chuyển, lập tức nói, ta biết ngài phải cho mất thất thúc tổ mẫu sao 1000 cuốn pháp hoa kinh, chờ thất thúc tổ mẫu đại tưởng thời điểm thiêu cho nàng. Đậu Chiêu kinh ngạc mà nhìn phụ thân. Phụ thân cũng không có chú ý tới nàng, cười nói, sao kinh thư quý trong lòng thành, ngươi giúp ta sao, xem như chuyện gì xảy ra.
Được rồi, 20 lượng bạc không có, 10 lượng bạc đảo có thể suy xét.
Thất thúc tổ phụ, 10 lượng bạc cũng quá ít điểm. Đậu Khải Tuấn nghiến răng, nói ra đi chẳng phải là yếu đi thất thúc tổ phụ tên tuổi.
Ta không biết ta còn có cái tán tài đồng tử tên tuổi.
Phụ thân không dao động, ngươi còn tuổi nhỏ, ăn trong nhà, dùng trong nhà, muốn như vậy nhiều bạc làm cái gì?
Liên 10 lượng, ngươi muốn vẫn là không cần.
Muốn. Đậu Khải Tuấn sợ nói thêm gì nữa liền này 10 lượng bạc cũng không có.
Phụ thân cười nói, bất quá, ta sẽ cùng Tam ca cùng Lục ca nói một tiếng, miễn cho ngươi từ ta nơi này muốn 10 lượng bạc lại đi nơi khác tống tiền.
Thất thúc tổ phụ. Đậu Khải Tuấn kêu thảm ngã xuống trên gối dựa. Đậu Thế Anh cười ha ha, cảm thấy mấy ngày nay đè ở trong lòng nặng nề đột nhiên tiêu di không ít.
Đậu Chiêu nhìn phụ thân cười to bộ dáng, đáy lòng ngũ vị đều toàn.
Kiếp trước, nàng đối phụ thân là có oán khí. Cho nên chưa bao giờ từng con mắt xem phụ thân.
Nàng tổng cảm thấy hắn trừ bỏ nghiên cứu hắn chu dịch liền cái gì cũng mặc kệ.
Tùy ý Đậu Minh kiêu ngạo hương ngạnh đậu hiểu gây chuyện thị phi, tùy ý nàng, tự sinh tự diệt.
Không nghĩ tới, hắn còn có này một mặt.
Xe ngựa bánh xe nhanh như chớp thanh âm hỗn loạn Đậu Khải Tuấn nói chêm chọc cười, bọn họ thực mau liền đến Bắc Lâu.
Đậu ra từ đường phía trước đã sơ lưa thưa lạc ngừng 7, 8 chiếc xe ngựa, quản sự, gã sai vật chính ra vào mà bận rộn, nghe được động tĩnh. Có người chạy như bay đi bẩm báo Tam bá phụ, có tác xuống tới, hoặc giúp đỡ ổn xe ngựa, hoặc giúp đỡ bày ghế nhỏ, trong lúc nhất thời Đậu ra từ đường trước cửa tiếng người ồn ào, náo nhiệt phi thường.
Chương 29, nói chuyện. Đậu Minh vừa xuống xe, liền thấy đứng ở đám người ngoại tổ mẫu. Tổ mẫu cùng nàng trong trí nhớ giống nhau, xuyên kiện đinh hương sắc tố mặt lụa tơ tằm áo, đen nhánh đầu tóc chỉnh chỉnh tề tề mà búi cái viên búi tóc, cắm căn đèn lồng châm bạc, mang đối bạc vòng tay. Thần sắc tự nhiên mà vây quanh từ đường bậc thang trước kia cây trung rượu thô tịch mai thụ đánh chuyển, giống như rất nhiều năm trước, nàng một giấc ngủ dậy, đúng là mờ mịt không biết làm sao là lúc, dương mắt lại thấy tổ mẫu nhàn nhã tự tại mà ngồi xổm điển huề đánh giá rau dưa mọc, nàng tâm liền lập tức yên lặng xuống dưới.
Tổ mẫu.
Đậu Chiêu hốc mắt ướt át, cố nén mới không có lớn tiếng mà hô lên tới.
Tổ phụ cùng phụ thân bọn họ bị Tam bá phụ nên vào từ đường, nàng tác bị giao cho thỏa nương cùng Ngọc Trâm chiếu cố. Tam đường huynh 6 tuổi nữ nhi chạy tới, lôi kéo thỏa nương ống quần, bốn cô cô, chúng ta đi chơi phiên thằng đi.
Đời trước, nàng cùng chính mình vị này chất nữ cũng không có cái gì tiếp xúc, nàng thậm chí không biết nàng tên gọi là gì.
Đậu Chiêu hàm hàm hồ hồ mà lên tiếng.
Thỏa nương đem nàng đặt ở trên mặt đất, nàng nhanh như chớp mà chạy tới tổ mẫu bên người.
Là kêu thôi bà cô vẫn là kêu tổ mẫu đâu.
Đậu Chiêu có một lát do dự. Nàng tưởng kêu tổ mẫu. Nhưng lại sợ người khác nghe xong cấp tổ mẫu gặp phải sự tình tới.
Nam đường huynh 5 tuổi tiểu nữ nhi đuổi theo lại đây, bốn cô cô.
Tổ mẫu nghe được động tĩnh vọng lại đây, thấy ánh mắt tò mò Đậu Chiêu.
Nàng cười nửa ngồi xổm thân mình, tươi cười thân thiết, ngươi là Thọ Cô.
Đậu Chiêu gật đầu, nước mắt ngăn không được mà rơi xuống.
Tổ mẫu Vi Lăng vội tiến lên ôm nàng, không khóc, không khóc.
Giúp nàng xoa nước mắt, đầu ngón tay cái kén quát đến nàng có chút đau, trong lòng lại là như vậy kiên định.
Ngọc Trâm chạy tới, thần sắc có chút bất an mà hô thanh thôi bà cô, đoạt cũng dường như đem Đậu Chiêu ôm qua đi, lẩm bẩm mà nói, thất gia làm chúng ta hảo hảo chăm sóc tứ tiểu thư.
Đậu Chiêu không vui.
Tổ mẫu khỏe miệng hiện lên một tia cười khổ, cái gì cũng không có nói, từ trong lòng ngực móc ra tới một cái màu đỏ rực thêu đối chim hoàng oanh điểu túi tiền đưa cho Đậu Chiêu, cho ngươi đương ăn vặt ăn.
Nói, bước nhanh xoay người rời đi.
Tổ mẫu.
Đậu Chiêu vội kêu nàng.
Nàng cao lớn thân ảnh hơi hơi một đốn, sau đó không chút do dự thượng một bên kẹp hẻm, đi từ đường hậu viện.
Ngọc Trâm vội nói, tứ tiểu thư ngài nhỏ giọng điểm.
Lao thái gia không thích thôi bà cô cùng thất gia, cùng ngài nhiều lời nói.
Đậu Chiêu cười lạnh, cảm giác được thật sâu nhục nhã.
Nếu không thích, còn cùng tổ mẫu sinh hạ phụ thân.
Nàng muốn đi tìm tổ mẫu, nhị đường huynh tiểu nữ nhi lại lôi kéo nàng không bỏ, ngài được cái gì thứ tốt.
Nói lời này thời điểm, nước miếng đều phải chảy ra.
Đi theo nha hoàn cảm giác sâu sắc xấu hổ, bắt nàng eo liền hướng tam đường tẩu nơi đó đi.
Vừa đi, còn một bên đỏ mặt giúp tam đường huynh tiểu nữ nhi xin lỗi, tứ tiểu thư, nhà của chúng ta tiểu thư chính là tò mò.
Đậu Chiêu bật cười. Trong lòng phẫn nứt tiêu gì không ít.
Nàng mở ra túi tiền, bên trong là một tiểu túi long nhãn.
Tổ mẫu từng nói qua, nàng lần đầu tiên ăn quả vặt, là ở nàng bị nâng tiến đậu ra ngày đó buổi tối, tổ phụ cùng đích tổ mẫu ở bên ngoài xã giao khách nhân, nguyên lai ở trong phòng hầu hạ người cũng không biết chạy đi nơi đâu, nàng một người lẻ loi mà ngồi ở trên giường, bởi vì sợ trên đường muốn như xí, nàng rời giường sau liền không ăn uống, lại đói lại khát, lại không dám núp ních, trong lúc vô tình ở trên giường sờ đến hai viên long nhãn. Cũng mặc kệ nó là cái gì, cắn sắc liền vội vàng mà nhét vào trong miệng.
Cho nên tổ mẫu vẫn luôn cảm thấy long nhãn là trên đời ăn ngon nhất đồ vật.
Mỗi khi Đậu Chiêu sinh bệnh hoặc là té ngã linh tinh, tổ mẫu liền sẽ cầm long nhãn hoặc long nhãn làm hướng nàng.
Túi tiền thượng còn tàn lưu tổ mẫu thân thể dư ôn.
Tổ mẫu có phải hay không sớm liền chuẩn bị tốt cái này túi tiền, vẫn luôn tìm cơ hội cho nàng.
Đậu Chiêu chậm rãi lột cái long nhãn, nhẹ nhàng mà đặt ở trong miệng.
Ngọt thanh cam liệt. Tứ huyết hầu hoạt đến đầu quả tim.
Nàng dãy rủa từ Ngọc Trâm trong lòng ngực xuống đất, nhanh như chớp mà chạy tới hậu viện phòng khách.
Đậu gia nữ quyến đều ghé vào nhị thái phu nhân trước mặt nói chuyện.
Đậu Chiêu liếc mắt một cái liền thấy một mình một cái ở phòng khách góc sưởi ấm tổ mẫu.
Nàng hướng tới chậu than ném cái long nhãn hoạch.
Chậu than phanh mà vụt ra đoàn ngọn lửa, đem tổ mẫu khiếp sợ, không cấm theo tích vọng lại đây.
Đậu Chiêu hướng nàng vẫy vẫy tay nhỏ, xoay người chạy tới phòng khách mặt sau cây sồi xanh hạ miêu lên.
Chỉ chốc lát, tổ mẫu đi ra, đứng ở bậc thang nhìn xung quanh.
Đậu Chiêu đứng dậy.
Tổ mẫu nhìn nàng sủng nịch mỉm cười, bất đắc dĩ mà lắc đầu, ba bước cũng làm hai bước mà đi qua đi.
Đậu Chiêu hỏi nàng, ngài là ta tổ mẫu sao?
Tổ mẫu ngồi sủng xuống, nhẹ nhàng mà vớt ve nàng đầu, không phải, ta là ngươi thôi bà cô.
Đậu Chiêu tim đau như cắt, cố nén không cho nước mắt rơi xuống, kia quá chút thời gian ngươi có thể để cho ta đi điển trang chơi sao?
Tổ mẫu tay hơi hơi cứng đờ, sau một lúc lâu mới nói. Điển trang nơi nơi là cho bụi, không hảo chơi.
Ta đây có thể đi xem ngài sao?
Đậu Chiêu chưa từ bỏ ý định địa đạo.
Ta muốn xuống đất làm sống, ngươi đi xem ta cũng không rảnh lánh ngươi chơi.
Tổ mẫu lại một lần cự tuyệt nàng.
Nàng nhào vào tổ mẫu trong lòng ngực, gắt gao mà ôm lấy tổ mẫu cổ.
Chẳng lẽ đây là nàng thay đổi vận mệnh đại giới?
Đời trước, hai người sống nương tựa lẫn nhau những cái đó ấm áp từ nay về sau chỉ là nàng một người ký ức.
Đậu Chiêu nóng bỏng nước mắt không tiếng động mà dừng ở tổ mẫu đầu vai.
Hoặc là, nàng chủ động đi điền trang sinh hoạt.
Bất quá, đi phía trước như thế nào cũng muốn đem Vương Ánh Tuyết sự giải quyết.
Đậu Chiêu ở trong lòng tính toán.
Tết âm lịch thực mau liền đi qua.
Tổ mẫu làm người cấp Đậu Chiêu đưa tới một bao tải tử quả du mầm, nói là kiêm trứng gà xào cấp Đậu Chiêu ăn, có thể thanh nhiệt nhuận phổi.
Đây là tổ mẫu lần đầu tiên phái người cấp trong thành đậu ra tặng đồ.
Tổ phụ biết sau giận tí mặt, ai làm nàng đưa tới.
Toàn cho ta ném xuống, ném xuống.
Đậu Chiêu được đến tin sau tới rồi, quản sự chính dẫn theo kia bao tải quả du mầm ra nhị môn.
Nàng tiến lên liền ôm lấy kia túi quả du mầm, ta muốn ăn xào trứng gà, ta muốn ăn xào trứng gà.
Quản sự không dám không ném, lại không dám mạnh mẽ đem Đậu Chiêu đuổi đi.
Đậu Chiêu đại xảo đại nháo, kinh động Đậu Thế Anh.
Đậu Thế Anh trầm tư thật lâu sau, phân phó quản sự, đem này túi quả du mầm đưa đến phòng bếp đi thôi.
Quản sự nhẹ nhàng thở ra.
Đậu Thế Anh xách theo Đậu Chiêu trở về thư phòng.
Đậu Chiêu cho rằng phụ thân sẽ cùng nàng nói cái gì,
kết quả phụ thân cả ngày đều ở án thư trước luyện tự, liền cơm trưa cũng không có ăn. Vương Ánh Tuyết ôm Đậu Minh lại đây. Đậu Minh cười khanh khách đi bắt Đậu Thế Anh bút. Đậu Thế Anh cười đem Đậu Minh ôm ở trong lòng ngực. Vương Ánh Tuyết ôn nhu hỏi, thất gia có phải hay không có cái gì tâm sự? Muốn hay không cùng thiếp thân nói nói? Đậu Thế Anh trầm mặc sau một lúc lâu, thấp giọng nói, không có gì sự. Vương Ánh Tuyết cũng không truy vấn, cười khanh khách nói, ta nhớ rõ thất gia thực thích ăn ta làm du bắt mặt, nếu không, ta xuống bếp cấp thất gia làm chén du bắt mặt. Không cần. Đậu Thế Anh hể bài địa đạo, lập tức liền phải dùng bữa tối. Thực mau liền hảo. Vương Ánh Tuyết không dung phụ thân cự tuyệt, một mặt cười phân phó vú nuôi xem trọng Đậu Minh, một mặt hấp tấp mà đi phòng bếp nhỏ. Ở thư phòng luyện tự Đậu Chiêu khỏe miệng hơi phiết. Phụ thân ôm Đậu Minh tiến đến nàng trước mặt, thọ cô, ngươi xem muội muội lớn lên có xinh đẹp hay không? Không xinh đẹp. Đậu Chiêu mặt vô biểu tình địa đạo. Phụ thân ngạc nhiên. Đậu Chiêu sụ mặt hỏi phụ thân, muội muội có ta xinh đẹp sao? Phụ thân sửng sốt, theo sau cười ha ha lên, nói, không có, không có. Chúng ta thọ cô xinh đẹp nhất. Sau đó đem Đậu Chiêu giao cho bên người vú nuôi, méo méo nàng khuôn mặt nhỏ, nói, ngươi tính tình này, đảo tùy mẫu thân ngươi. Nói xong câu đó, giống nhớ tới cái gì dường như, tức khắc thần sắc cảm đạm mà thở dài, nói, ngươi hảo hảo luyện tự, ta đi ra ngoài đi một chút. Chờ Vương Ánh Tuyết cười ngâm ngâm mà bưng chén mì trở về thời điểm, chỉ nhìn thấy bị vú nuôi ôm vào trong ngực hô hô ngủ nhiều Đậu Minh. Vương Ánh Tuyết sắc mặt hơi trầm xuống. Đậu Chiêu lại cảm giác được xưa nay chưa từng có nguy cơ cảm. Vương Ánh Tuyết có quá nhiều cơ hội. Mà phụ thân cùng Ngụy Đình Du giống nhau, tại đây loại sự thượng đều không quá đáng tin cậy. Nếu lúc này Vương Ánh Tuyết nếu là có mang Đậu Hiểu, vì mẫu thân chịu tang 3 năm liền thành câu chê cười, cùng chư gia hôn sự khẳng định cũng sẽ thất bại. Chờ đến Vương Hành Nghi khởi phục tin tức truyền đến, Vương Ánh Tuyết có Vương gia duy trì, Đậu gia sẽ tự có điều cân nhắc, Đậu gia đã cùng Triệu gia có kẽ hở, cứu cứu lại chỉ là cái thất phẩm huyện lệnh, liền tính Đậu gia không đáp ứng Vương Ánh Tuyết phụ chính, cứu cứu cũng sẽ không cảm tạ Đậu gia một phần. Mà Vương gia tắc bất đồng, nếu là Đậu gia thuận thế thừa nhận Vương Ánh Tuyết, Vương gia đối Đậu gia chỉ có cảm động đến rơi nước mắt phần, Đậu gia cũng sẽ bởi vậy ở trong triều được đến một cái hữu lực minh hiếu. Đậu gia sẽ như thế nào lựa chọn, đã là vừa xem hiểu ngay. Trừ phi Vương Hành Nghi không có thể khởi phục, hoặc là Vương Hành Nghi khởi phục lúc sau không có thể trọng dụng. Đậu Chiêu nỗ lực mà hồi ức kiếp trước phát sinh sự. Vương Hành Nghi khởi phục là dựa vào sư tòa Từng Di Phân. Nếu Từng Di Phân không đề cử Vương Hành Nghi, Vương Hành Nghi tự nhiên liền không diễn. Nhưng như thế nào có thể ngăn cản Từng Di Phân đâu? Đậu Chiêu cắn móng tay. Nàng phát hiện, đừng nói nàng hiện tại là cái tiểu hài tử, liền tính nàng là từ trước tế Ninh Hầu phủ hầu phu nhân, cũng nhất định không có cách nào. Đậu Chiêu phi thường buồn rầu. Nàng hỏi Đậu Hoàn Sương, ngươi biết Từng Di Phân sao? Đậu Hoàn Sương suy nghĩ nửa ngày, xin lỗi mà lắc đầu, hoang mang nói, ngươi hỏi cái này người làm gì? Ta nghe cha nói hắn rất lợi hại, liền muốn biết hắn là ai. Nếu không, chúng ta đi hỏi một chút Chi Ca Nhi. Đậu Hoàn Sương thẹn thùng nói, hắn nhận thức người nhiều, nói không chừng nghe nói qua người này. Đậu Chiêu đi theo Đậu Hoàn Sương đi đông đầu. Các đại nhân chỉ đương nàng là tới xuyến môn. Nhị thái phu nhân cùng đại bá mẫu, tam bá mẫu, lục bá mẫu đều thưởng nàng rất nhiều ăn ngon. Đậu Hoàn Sương lãnh nàng đi thư phòng, làm gã sai vật đi kêu Đậu Khải Tuấn. Đậu Khải Tuấn ăn mặc kiện vải thô áo ngắn vải thô, mồ hôi đầy đầu mà chạy tiến vào. Đậu Hoàn Sương hoảng sợ, ngươi lại đi làm cái gì? Đậu Khải Tuấn hắc hắc mà cười, nhắc tới bên cạnh bàn nước lạnh hồ trước cấp chính mình đổ chén nước uống một hơi cạn sạch, lúc này mới nói, cửu thúc, ngươi đừng động ta đi làm gì, ngươi chỉ nói ngươi tìm ta có chuyện gì đi. Đậu Hoàn Sương hỏi hắn, ngươi có biết hay không Từng Di Phân người này? Đậu Khải Tuấn ánh mắt sáng lên, nói, ngươi cũng biết Từng Di Phân sao? Hắn là Ngũ Thúc tổ phụ sư tòa, người này rất lợi hại, trải qua bốn triều, tam khởi tam lạc mà không ngã. Hắn trước đó vài ngày lại bị hoàng thượng chiêu vào cung, hiện giờ làm thủ phụ. Một đời vua một đời thần, lần này Ngũ Thúc tổ phụ muốn dịch cái địa phương. Đậu Chiêu cười khổ. Vương Hành Nghi, chỉ sợ cũng muốn dịch cái địa phương. Đọc sách tỉ muội nhóm, ta bên này chặt đứt vong tuyến, đổi mới chậm lại rất nhiều, phi thường xin lỗi. Ta hai ngày này liền đi lộng cái vô tuyến nghệ vừa cạn, tái xuất hiện loại tình huống này thời điểm cũng có cái dự phòng. Bờ hãn. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 30, lựa chọn. Tuy rằng trọng sinh, Đậu Chiêu có thể ảnh hưởng, cũng bất quá là bên người một ít người cùng sự, nên tới vẫn là sẽ đến. Tháng 4 trung tuần, vẫn luôn đi theo Đậu Thế Xu ở kinh đô đọc sách Đậu Văn Xương mang về tới một phong Đậu Thế Xu thư nhà. Đậu Thế Xu ở nhà thư trung không chỉ có nói chính mình sắp thăng chức lại bộ thị lang sự, còn nhắc tới Vương Hành Nghi khởi phục, cũng ở tin trung thực huyện chuyển hỏi khởi Đậu Thế Anh hôn sự, nói chính mình cùng Vương Hành Nghi là cùng khoa, từng di phân bị bắt về hưu, Vương Hành Nghi lưu đày, chính mình mấy năm nay ở kinh thành nhật tử cũng thật không tốt, Đậu Thế Anh hôn sự nếu là còn không có định ra tới, vẫn là sớm một chút định ra tới hảo. Hiện giờ hoàng thượng tuổi tác đã cao, trí nhớ ngày càng lụ bại, trước đó vài ngày cùng nội các tập nghị, đột nhiên phân phó tiểu thái giám tuyên sớm đã mất năm, 6 năm tư lễ giám cầm bút thái giám Trần Đông tới hầu hạ bút mực. Hiện tại tuổi trẻ nhất nội các đại học sĩ là Tùng Giang Trần Quý Thuyền, nếu sang năm hắn chủ TR. Ý thi hội, còn thỉnh Đậu Đạc cùng Đậu Thế Kỳ sớm thương nghị, hay không làm Đậu gia có tư cách tham gia thi hội con cháu đều đi thử một lần. Đậu Đạc nhận được này phong thư sắc mặt đại biến, lập tức viết phong thư cấp Đậu Thế Kỳ, làm Đậu Văn Xương suốt đêm chạy tới Phúc Châu, hắn tắc mang theo Đậu Thế Anh đi Đông Đậu. Đậu Chiêu tuy rằng không biết tin nội dung, nhưng trong lòng vẫn luôn nhớ thương Vương Hành Nghi khởi phục sự, tổ phụ cùng phụ thân khác thường lập tức làm nàng cảnh giác lên, nàng tống cổ bên người nha hoàn nghỉ ngơi, chỉ để lại thỏa đường, người đi theo nhị môn bà tử nói một tiếng, nếu là tổ phụ cùng phụ thân đã trở lại, làm nàng lập tức tới báo một tiếng. Thỏa nương đi nhị môn truyền Đậu Chiêu nói, canh giữ ở trước giường làm châm tiền sống. Giờ hợi, nhị môn có tin tức lại đây. Thỏa nương hô Đậu Chiêu lên. Đậu Chiêu mặc quần áo, đi hạc thọ đường. Tổ phụ bên người hầu hạ hai cái gã sai vật nhạy bén mà canh giữ ở cửa. Thấy Đậu Chiêu, hai người kinh ngạc mà tề kêu tứ tiểu thư. Phụ thân nghe được động tĩnh đầy mặt kinh ngạc đi ra, thọ cô, đã trễ thế này, ngươi như thế nào còn không có ngủ. Ánh mắt lại nghiêm khắc mà trừng mắt Thỏa nương. Thỏa nương cẳng chân bụng phát run, lẩm bẩm sau một lúc lâu không biết nên nói như thế nào. Đậu Chiêu đã cởi bổ nhào vào phụ thân trong lòng ngực, ngài cùng tổ phụ đi xuyến môn, vì cái gì không mang theo ta. Phụ thân không nhịn được mà bật cười, ôm Đậu Chiêu vào phòng. Tổ phụ sắc mặt ngưng trọng mà ngồi ở đầu giường đất, thấy bọn họ tiến vào, mày gắt gao mà ninh ở cùng nhau, nói, ngươi nếu là có thể sớm một chút thành thân, thọ cô cũng có người quản. Ngươi giữ nhà hiện tại đều thành bộ dáng gì? Khuya khoát, thọ cô còn ở trong sân tán loạn. Ngươi như vậy hành động theo cảm tình, trừ bỏ làm chính ngươi tâm an, còn có thể như thế nào? Một mặt nói chính mình trưởng thành, biết chính mình trên người trách nhiệm, một mặt lại còn làm chút không phụ trách nhiệm sự. Phụ thân vâng vâng nhạ nhạ, có chút nói không ra lời. Đậu Chiêu từ tổ phụ lời nói, phụ thân thái độ nhìn thấy chuyển cơ. Nàng tâm tình tức khắc xưa nay chưa từng có tươi đẹp, quyết định ghê tởm tổ phụ, ta có người quản. Thôi bà cô là ta tổ mẫu. Tổ phụ sắc mặt xanh mét, ánh mắt lưỡi đao chiều Đậu Chiêu chém tới, cố tình Đậu Chiêu nháy xong mắt to, cười tủm tỉm mà gặm ngón tay đầu, một bộ không dành thế sự bộ dáng. Hắn tức giận đến cả người phát run, khiển trách phụ thân, chuyện này không phải do ngươi, ngày mai ngươi tam tẩu liền sẽ tự mình đi Chư Gia thương lượng hôn kỳ, về sau ngươi hảo hảo đọc sách, nội trạch sự, cứ giao cho Chư Thị xử lý. Sau đó nói, thọ cô bên người là người nào ở hầu hạ? Hết thể cho ta đuổi rồi. Phụ thân nói, là Du Ma Ma ở chiếu cố thọ cô. Đây là ta đáp ứng rồi cứu huynh. Ngữ khí có chút quật cường. Tổ phụ nghẹn lời, tức giận đến ném mảnh mà đi. Đậu Chiêu rất muốn nhắc nhở hắn, đây chính là ngài thư phòng. Phải đi cũng là đem chúng ta đuổi đi, như thế nào ngài trước khí chạy. Phụ thân thở dài, ôm Đậu Chiêu ra hạc thọ đường. Tháng tư gió đêm còn hơi hơi có chút hàn ý, sáng tỏ ánh trăng sái lạc đỉnh đài lầu cát, yên tĩnh như họa. Phụ thân bước chân càng ngày càng chậm, cuối cùng ngừng ở hồ sen biên. Thọ cô, ngươi biết không? Ngươi ngũ ba phụ tới phong thư hắn lẩm bẩm, ngươi ngũ ba phụ cấp trong nhà tới phong thư, Vương Hành Nghi, chính là ngươi Vương Di nương phụ thân. Muốn khởi phục. Đậu Chiêu tâm bang bang loạn nhảy, thế mới biết Đậu Thế Xu tin chung nội dung. Không hổ là tương lai nội các đại học sĩ, tâm địa thật là lanh khốc. Nàng hít hà một hơi. Cho tới nay, nàng đều cho rằng ngũ bá phụ cùng Vương Hành Nghi đã có cùng khoa chi nghị, lại ích lợi nhất trí, quan hệ nhất định thập phần chặt chẽ mà vững chắc. Vương Ánh Tuyết ở Đậu gia lớn nhất chỗ dựa chính là Đậu Thế Xu, lại đã quên Đậu Thế Xu trước sau là Đậu gia người, đã quên cục diện chính trị phong quyệt vân quỷ. Hồ sen biên biến thực ngọc châm hoa trắng tinh như ngọc, ở ánh trăng trung ánh rực rỡ, tản ra mùi thơm ngào ngạt mùi hoa. Phụ thân cùng nàng sóng vai ngồi ở hồ sen biên ghế đá thượng. Thọ cô, ngươi nói đây đều là làm sao vậy? Hắn ngơ ngác mà nhìn hồ sen mới lộ góc nhọn lá sen, nói, ta nỗ lực đọc sách, thi đậu công danh, còn không phải là vì quang tông diệu tổ, vì làm đậu gia càng thêm hương thịnh hiển hách, vì làm đậu gia người quá đến so người khác đều hảo sao. Nhưng hiện tại, mẫu thân ngươi thắt cổ tự vẫn. Ta và ngươi cứu cứu phiên mặt, muốn vì mâu thân ngươi chịu tang 3 năm lại không thể, còn khả năng đem Chư Gia ngũ tiểu thư kéo vào tới, thậm chí là làm ngươi muội muội đã không có mâu thân. Ta không chỉ có không làm bên người người quá đến an tâm thoải mái, ngược lại bởi vì ta duyên cớ làm cho bọn họ tình cảnh trở nên càng thêm gian nan, ta sợ làm hết thể lại là vì cái gì đâu. Ta đã thực xin lỗi mẫu thân ngươi, ta không thể lại thực si. N lỗi chư gia Ngũ tiểu thư, thực xin lỗi Vương Ánh Tuyết. Phụ thân đu buồn ánh mắt, như kia nhàn nhạt ánh trăng, phảng phất rất gần, lại phảng phất rất xa. Làm Đậu Chiêu trong lòng ế ẩm. Phụ thân, là như thế tịch mịch, tâm tư của hắn, chỉ có thể ở đêm khuya tĩnh lặng thời điểm nói cho không hiểu chuyện nữ nhi nghe. Nàng đột nhiên có điểm đồng tình phụ thân. Nam. Phụ thân trở lại chính phòng liền viết phong thư, thiên không có lượng khiến cho gã sai vặt kêu thăng chức tiến vào. Đuổi ở Tam Thái Thái ra cửa phía trước đưa đến thành Đông Chư gia. Thăng chức rất là ngoài ý muốn, nhưng vẫn là chiếu phụ thân phân phó ra cửa. Giữa trưa, Tam Bá Mẫu vẻ mặt khó xử mà từ Chư gia trở về. Tiểu thúc phụ, Chư gia người ta nói, đuổi ở Tết Đoan Ngọ phía trước thành thân, quá nóng nảy. Người khác nghe xong, còn tưởng rằng nhà bọn họ Ngũ tiểu thư là muốn đi sung hỉ đâu. Tổ phụ không ngờ. Chỉ có những cái đó không có đem tức phụ để vào mắt nhân gia mới có thể làm ra sung hỉ như vậy sự tới. Chư gia lời này nói được quá không dễ nghe. Tam Bá Mẫu cũng có đồng cảm, lại thở dài nói, cũng không trách Chư gia sinh khí, chờ 3 năm là chúng ta nói, hiện tại đuổi ở Tết Đoan Ngọ thành thân cũng là chúng ta nói. Chư gia cũng là nhà giàu nhân gia, đừng nói như vậy cấp vội vàng mà chuẩn bị của hồi môn, chính là thông chi bạn bè thân thích, chỉ sợ cũng không kịp. Ta cũng biết, chỉ là sự cấp toàn quyền, chỉ có thể như vậy. Tổ phụ nói, ta nhớ rõ Chư cử nhân có cái tỷ tỷ gả tới rồi cách vách Tân Nhạc huyện Trần gia, nếu không, thỉnh Chư gia cô nãi nãi ra mặt giúp đỡ nói nói. Ta đây dùng cơm trưa liền khởi hành đi Tân Nhạc. Tam Bá Mẫu không có chối từ, lập tức nói. Tổ phụ nói vài câu cảm tạ nói, để lại Tam Bá Mẫu dùng cơm trưa. Đông, Tây hai đậu nguyên bản là một nhà, thất thúc sự, liền cùng ta chính mình sự là giống nhau. Tam Bá Mẫu khách khí một phen, nói, hôm nay buổi tối chỉ sợ muốn ở Tân Nhạc qua đêm, trong nhà sự ta còn muốn an bài. Tiểu thúc phụ không cần cùng ta khách khí, đem chuyện này làm tốt mới nhất quan trọng. Tổ phụ không có lại lưu nàng, làm thu phân tặng Tam Bá Mẫu ra nhị môn. Lúc sau mặc kệ Tam Bá Mẫu dọn ai đến Chư gia đi nói tốt cho người, Chư gia một mực chắc chắn chính là không buông khẩu. Tam Bá Mẫu gấp đến độ ngoài miệng đều nổi lên bọt nước, phi thường hối hận, sớm biết như thế, nên cùng đại tẩu gia tiểu đường muội kết thân. Hiện tại chính là tưởng thay đổi người, cũng đến cầm Chư gia từ hôn thư, chỉ sợ thời gian thượng giống nhau không kịp. Tổ phụ giận cho đánh mèo với phụ thân, đại trời nóng, làm phụ thân ở vô thụ che nắng tiền viện quỳ suốt một cái buổi chiều, thế cho nên phụ thân đầu gối lại hồng lại sưng, liền đi đường đều thực khó khăn, lại tìm đại phu tới xem bệnh. Lúc này, Vương Ánh Tuyết đại ca Vương Chi Bính đột nhiên tới cửa bái phỏng. Vương Chi Bính năm nay bất quá 30 xuất đầu, có thể là bởi vì mấy năm nay sinh hoạt gian nan, làm hắn nhìn qua giống 40 tuổi già nua. Hắn dáng người thẳng tắp mà đứng ở Vương gia đại sảnh thượng, giống như thanh tùng thúy thương đĩnh bạt kiên nghị. Nhà ta tiểu muội bị ta cái này làm ca ca liên lụy, lúc này mới xuất đầu lộ diện làm chút nghề nghiệp mua bán. Nguyên lai ta là không biết, hiện tại nếu đã biết, ta tới đón nhà ta tiểu muội trở về. Hắn ngữ khí tranh tranh, nhà các ngươi xính lễ chúng ta tịch thu, cũng không có tiền vật thượng liên lụy, ngươi viết giấy phóng tiếp thư, ngươi ta hai nhà từ đây bốc quá, cầu về cầu, lộ về lộ. Tổ phụ trầm mặc nửa ngày, làm người thỉnh Vương Ánh Tuyết. Vương Ánh Tuyết thấy ca ca, vừa mừng vừa sợ. Đại ca, ngài như thế nào đã trở lại? Nàng cầm lòng không đậu mà bắt được Vương Chi Bính cánh tay, ngay sau đó sắc mặt đột nhiên biến đổi, từ trên xuống dưới đánh giá khởi Vương Chi Bính tới, có phải hay không cha? Ra chuyện gì? Một câu chưa xong, nước mắt đã rào rạt rơi xuống. Không có, không có. Vương Chi Bính vành mắt cũng đi theo đỏ lên, vội nói, cha chịu chiếu Nhậm Sơn Đông Tân Thái huyện lệnh, viết thư về nhà, thế mới biết ngươi, ngươi vào đậu phủ, cha lại hối lại hận, liền phiến chính mình 3 cái tát. Chỉ nói là trong nhà liên lụy ngươi, làm ta gấp trở về, mang ngươi về nhà. Ngài nói cái gì? Vương Ánh Tuyết ngơ ngác mà nhìn Vương Chi Bính, cha hắn lao nhân ra, khởi phục. Ân. Vương Chi Bính liên tục gật đầu, cha hắn lao nhân ra khởi phục, quá chút thời gian liền sẽ tiếp nương cùng ngươi đi nhậm thượng đoàn viên, ngươi không bao giờ dùng vì trong nhà mỗi ngày ăn cái gì uống cái gì thật sự phiền não. Về sau những việc này, đều giao cho đại ca nhọc lòng. Đại ca. Vương Ánh Tuyết bắt lấy Vương Chi Bính ống tay áo thất thanh khóc giống lên. Vương Chi Bính quay đầu đi, không dám nhìn muội muội bộ dáng, chỉ tới Vương Ánh Tuyết khóc cướp hắn ống tay áo, hắn tâm tình lúc này mới bình tĩnh trở lại. Ngươi đừng khóc, có nói cái gì, chúng ta về nhà lại nói. Vương Chi Bính nói, chiều tổ phụ nhìn lại, nếu là đậu lao ra không có gì phân phó, chúng ta này liền cáo tử. Liền Vương Ánh Tuyết tắm rửa xiêm y đều không chuẩn bị mớn. Tổ phụ tự nhiên không thể làm Vương Ánh Tuyết cứ như vậy đi.
cười nói, lệnh tôn cùng nhà của chúng ta nguyên cắt là cùng khoa, cũng không phải cái gì người ngoài. Nếu tới, không bằng ngồi xuống uống ly trà. Lệnh ngội vào cửa, trong phòng an bài hầu hạ nàng mama, nha hoàn, còn thêm vài thứ, ta làm kêu mama, nha hoàn dọn dẹp một chút, đến lúc đó các ngươi liền người mang đồ vật cùng nhau mang đi hảo. Lệnh tôn vừa mới khởi phục, ngàn đầu vạn tự, dù sao cũng phải từng cọc trải vớt lại. Vương thị có thể tiến nhà của chúng ta môn, lại nói tiếp đều là trời xui đất khiến, ngươi tổng không thể làm nàng không tay đi thôi. Người khác lại nói tiếp, cũng không dễ nghe. Không cần. Vương Tri Bính mới vừa ứng một câu, bên hai liền truyền đến muội muội bởi vì cao vút mà có vẻ có chút bén nhọn thanh âm, ngài nói cái gì? Làm ta đi theo ngài trở về, kia Minh tỷ nhi làm sao bây giờ? Nàng vừa mới vừa 3 tuổi. 5 giờ chung thời điểm chặt đứt võng, đáng thương ta còn không có viết xong, đi mượn người khác vô tuyến nghệ được cạn, kết quả nhân ra đi dạo phố. Lung tung rối loạn làm nhân tâm phù khí táo, sau đó lại lần nữa sửa lại sửa văn, lúc này mới thời điểm mới đổi mới. Xin lỗi nói ta đều ngượng ngùng nói. Chữ sai gì đó, bởi vì sửa lại yêu cầu một đoạn thời gian mới có thể biểu hiện, có điểm chậm, đại gia có thể đợi lát nữa lại đi xem. Chương 31, nghe lén. Tự nhiên là muốn lưu tại Đậu gia. Vương Tri Bính cùng Đậu Đạc không hẹn mà cùng địa đạo. Không được, không được. Vương Ánh Tuyết phe phẩy đầu, thần sắc hoảng loạn, nàng còn như vậy tiểu, ta không thể đem nàng lưu tại Đậu gia. Chẳng lẽ mang về Vương gia không thành? Liên tính Vương gia đáp ứng Đậu gia cũng không có khả năng đáp ứng a. Vương Tri Bính nhìn một bộ bao che cho con bộ dáng muội muội, rất là đau đầu. Nhà bọn họ ra như vậy sự, hương thân láng giềng đã sớm ở sau lưng nghị luận sôi nổi. Hiện tại phụ thân khởi phục, biết nhà bọn họ người càng nhiều, đến lúc đó không chỉ là nho nhỏ Nam và Hương, chỉ sợ toàn bộ Chân Định phủ người đều sẽ ở nhà bọn họ sau lưng chỉ trỏ trỏ, phụ thân trên mặt không ánh sáng không nói. Về sau bọn nhỏ chỉ sợ cũng khó được ở Nam Hoa Hương dựng thẳng sống lưng làm người. Cho nên tới thời điểm, phụ thân liền cùng hắn thương lượng hảo, lặng yên không một tiếng động mà đem muội muội tiếp trở về, chờ phụ thân dàn xếp hảo, bọn họ cử ra tùy phụ thân đi nhậm thượng, về sau không bao giờ hồi Nam Hoa. Hắn còn suy nghĩ quá mấy năm gió êm sóng lặng lại cấp muội muội nói môn hảo việc hôn nhân. Đem đứa nhỏ này mang theo trên người xem như chuyện gì xảy ra. Muội muội về sau còn gả chồng không gả chồng. Lui một vạn bước nói, Đậu gia nguyện ý đem đứa nhỏ này làm muội muội mang đi, phụ thân cũng đáp ứng đem đứa nhỏ này nuôi lớn, nhưng nếu thân thích bằng hữu hỏi, bọn họ lại nên như thế nào giải thích đứa nhỏ này thân thế đâu? Bọn họ nguyên bản là sợ những cái đó đồn đãi vớ vẩn mới rời đi Nam Hoa, nếu nói đứa nhỏ này là muội muội sinh, muội muội chuyện cũ liền đâu không được, bọn họ nhà này chẳng phải là bệnh dọn. Tường phủi sạch, cũng chỉ có thể nói là hắn hài tử hoặc là đệ đệ Vương Chi Tiêu hài tử. Cố tình đứa nhỏ này tới không phải thời điểm. Nói là của hắn, hắn mấy năm nay đều không ở nhà, nói là đệ đệ, em dâu sinh cái đại béo tiểu tử, vừa mới trăng tròn. Chẳng lẽ nói là nhặt? Này đó ý niệm bất quá chợt lóe mà qua, nhưng dù sao cũng là chính mình ra sự, không dễ làm Đậu Đạc mặt thảo luận. Vương Tri Bính đành phải nói khẽ với Vương Ánh Tuyết nói, có một số việc chúng ta về nhà lại thương lượng. Vương Ánh Tuyết không dám cùng ca ca trở về. Giống nàng tình huống như vậy, đại về không phải bị đưa vào am ni cô chính là đất khách xa gả. Chỉ sợ về sau không còn có thấy nữ nhi cơ hội. Đậu Chiêu còn có cứu cứu, mẫu thân lưu lại quản sự ma ma chiêu ứng, nàng nữ nhi lại là lẻ loi cái gì cũng không có, nàng không thể đem nữ nhi tương lai ký thác ở cái kia chưa bao giờ từng gặp mặt cũng chưa từng đánh quá giao tế chư gia ngũ tiểu thư trong tay. Đậu Thế Anh đâu? Vương Ánh Tuyết đưa mắt chung quanh. Hắn như thế nào không ở chàng? Hắn tâm địa luôn luôn mềm, quyết sẽ không trơ mắt nhìn các nàng mẹ con sinh ly. Không. Nàng chiều lui về phía sau hai bước, cùng ca ca kéo ra một cái khoảng cách, nhìn ca ca trong ánh mắt toát ra vài phần cảnh giác, không thương lượng hảo mình tỉ nhi sự, ta sẽ không đi theo đại ca về nhà. Nàng nói, chiều đứng ở thính đường cửa Quỳnh Phương xử cái ánh mắt, sau đó dưng dưng cầu Đậu Đạc, lao thái gia, mình tỉ nhi sinh hạ tới liền thân thể yếu đuối, liền ăn mãi sức lực đều không có, đại phu cùng những cái đó quanh năm lão ma ma đều thuyết mình tỉ nhi khả năng sống không lâu, là ta, một phen phân một phen nước tiểu. Thật cẩn thận mà đem nàng dưỡng tới rồi lớn như vậy, ta như thế nào có thể đem nàng tùy tùy tiện tiện liền giao cho người khác. Cầu ngài xem ở Minh Tỷ Nhi phân thượng, khiến cho ta mang theo nàng đi. Minh Tỷ Nhi tên vẫn là ta cấp lấy đâu. Đậu Đạc ngữ khi ôn hòa mà cười nói, nhi nữ là mâu thân trên người rơi xuống một miếng thịt, ngươi lo lắng Minh Tỷ Nhi tâm tình chúng ta đều biết, nhưng Minh Tỷ Nhi là Đậu gia hài tử, tổng không thể như vậy không minh bạch mà đi theo ngươi đi Vương gia đi. Ngươi không phải vừa đến nhà của chúng ta. Nhà của chúng ta là như thế nào một cái tình huống, ngươi cũng là biết đến, ngươi mới vừa vào cửa, liền phái một cái lao thành ma ma, hai cái nha hoàn,
mấy cái thô sử bà tử ở ngươi trong phòng hầu hạ, chờ ngươi sinh Minh tỷ nhi, trừ bỏ Minh tỷ nhi vú nuôi cùng Minh tỷ nhi trong phòng hầu hạ người, lại cho ngươi thêm hai cái nha hoàn. Ngươi không cần lo lắng. Chư gia Ngũ tiểu thư Hấu Thừa Đình Huấn, tính tình ôn hòa, hiền lương đôn hậu, sẽ hát. Ó hảo chiếu cố Minh tỷ nhi. Người khác lại hảo, làm sao so được với chính mình mẹ đẻ. Vương Ánh Tuyết nhìn Quỳnh Phương bước nhanh rời đi Hạc Thọ Đường, trong lòng vi an, trong miệng lại không được mà cầu Đậu Đạc, cầu lao thái gia ngài liền thành toàn chúng ta mẹ con đi. Đậu Đạc cười nói, Vạn Nguyên cũng là ở hắn mẹ cả trước mặt lớn lên, Minh tỷ nhi ngươi liền không cần lo lắng. Hai người ngươi một lời, ta một ngữ, đều không muốn nhượng bộ. Đậu Chiêu thực mau được tin tức. Nàng nghĩ nghĩ, đối thỏa nương nói, đi, chúng ta đi xem cha. Đậu Chiêu muốn biết phụ thân là nghĩ như thế nào, đối chuyện này có tính toán gì không. Thỏa nương ứng nhạ, ném xuống trong tay kim chỉ, cùng Đậu Chiêu đi Đậu Thế Anh thư phòng. Đậu Thế Anh không ở thư phòng. Đậu Chiêu nghĩ nghĩ, đi thính đường sau phòng khách. Tổ phụ cùng Vương Chi Bính ở phòng khách uống trà, phụ thân cùng Vương Ánh Tuyết ở phòng khách mặt sau trúc tùng bên nói chuyện. Đậu Chiêu hướng tới thỏa nương làm cái dừng bước thủ thế, chính mình ỷ vào người tiểu thân lùn vòng qua phòng khách, tránh ở cây trúc mặt sau nghe lén. Mặc kệ nói như thế nào, là ta thực xin lỗi ngươi. Phụ thân trong thanh âm lộ ra nhàn nhạt bi thương, ta so ngươi đại, lại là thành quá thân người, liền tính ngươi khuynh tâm với ta, ta cũng nên lời lẽ chính nghĩa mà cự tuyệt ngươi mới là, mà không phải thuận nước đẩy thuyền, làm ra nhục nhã chuyện của ngươi, xong việc còn trách cứ Cốc Thu không muốn giúp ta ché lấp, thậm chí là bởi vì chuyện này mà đối Cốc Thu ác ngữ tương thêm, làm Cốc Thu mặt mũi mất hết, thắt cổ tự vẫn mà chết. Không phải, không phải. Vương Ánh Tuyết vội nói, này như thế nào có thể quái thất ra. Là Cốc Thu tỷ, đãi nhân đãi mình đều quá hà khắc. Từ trước ta cũng như vậy tưởng. Phụ thân mỉm cười đánh gậy Vương Ánh Tuyết nói, có thể tưởng tượng khởi Cốc Thu trước khi chết đối ta nói những lời này đó phụ thân ngữ khí hơi đốn, ta liền cảm thấy, Cốc Thu nói thật đúng là đối. Là ta chính mình tâm tư xấu xa, đã làm sai chuyện, lại chỉ biết một mặt mà trách cứ người khác, trông cậy vào người khác cho ta thu thập cục diện rồi dám. Thật ra, Vương Ánh Tuyết một bộ không đành lòng phụ thân trách cứ chính mình bộ dáng, ngài đừng nói như vậy. Ngài nói như vậy, lòng ta càng khó chịu. Hảo, hảo, không nói. Phụ thân nghe vậy cười cười, nói đến nói đi, Cốc Thu cũng không có khả năng đã trở lại. Hắn nói, từ ống tay áo móc ra một cái màu xanh ngọc thêu ngọc lan hoa túi tiền, phương diện này có 3.000 lượng ngân phiếu, ngươi cầm, đi theo đại ca ngươi về nhà đi thôi. Về sau nếu là có chuyện gì muốn ta hỗ trợ, cho ta mang cái tin, chỉ cần ta có thể làm được, quyết sẽ không chối từ. Minh tỷ nhi ta sẽ hảo hảo chiếu cố nàng. Này sẽ không đem nàng cùng thọ cô nặng bên này nhẹ bên kia. Ngươi cứ yên tâm trở về đi. Đừng học những cái đó tranh chua phụ nhân, đi cái gì trong miếu tu hành, nếu là gặp được người trong sạch, ngươi liền gả cho đi. Ngày nào đó tưởng Minh tỷ nhi, lén lút phái người tới cùng ta nói một tiếng, ta làm thọ cô mang theo nàng đi trong chùa dâng hương hoặc là đến ngũ ca trong nhà thăm người thân, ngươi xa xa mà xem một cái, cũng coi như là toàn các ngươi mẹ con duyên phận. Nếu là Minh tỷ nhi trưởng thành, ngươi còn tưởng nhận nàng, ta liền đem thân thế nàng nói cho nàng. Nguyên lai phụ thân là muốn khuyên Vương Ánh Tuyết đại về a. Đậu Chiêu cười tủm tỉm mà nhìn hai người, sau đó thấy Vương Ánh Tuyết rơi lệ đầy mặt mà bổ nhào vào phụ thân trong lòng ngực, gắt gao mà ôm phụ thân eo, ta nơi nào cũng không đi, ta liền tưởng ở ngài bên người, cho dù là vì nô vì tỷ ta cũng nguyện ý. Ngươi đừng như vậy. Phụ thân động tác mềm nhẹ mà bẻ ra vây quanh chính mình cánh tay, ôn nhu nói, ngươi như vậy, làm Vương đại nhân làm sao bây giờ? Hắn lui ra phía sau vài bước, nhìn Vương Ánh Tuyết ánh mắt lộ ra chân thành, lệnh tôn cùng lệnh huynh đối đãi ngươi thực hảo, ngươi muốn quý trọng mới là, không cần lại chọc bọn hắn thương tâm. Vương Ánh Tuyết nhìn hai người chi gian khoảng cách, đáy mắt hiện ra khổ sở, hỏi phụ thân, có phải hay không bởi vì Chư gia Ngũ tiểu thư? Phụ thân ngạc nhiên, cái gì? Có phải hay không bởi vì Chư gia Ngũ tiểu thư? Vương Ánh Tuyết lại hỏi một câu, nước mắt tức khắc bay tán loạn như mưa, ngươi có phải hay không thích Chư gia Ngũ tiểu thư? Ta nghe người ta nói, nàng tướng mạo thập phần xuất chúng. Ngươi nghĩ đến đâu đi? Phụ thân bật cười, ta chưa bao giờ từng gặp qua Chư gia Ngũ tiểu thư. Vậy ngươi vì cái gì làm thăng chức cấp Chư gia truyền tin? Vương Ánh Tuyết ánh mắt có chút bức người. Xem ra cũng không chỉ là nàng một người quan tâm đâu, chứ hai nhà hồn sự a. Đậu Chiêu chi lỗ thai. Các ngươi biết ta làm thăng chức cấp Chư gia đưa tin. Phụ thân thực kinh ngạc. Vương Ánh Tuyết thấy chính mình nói lộ miệng, chột dạ nói. Ngày đó buổi tối Minh tỷ nhi ầm ĩ không thôi, ta vẫn luôn hống nàng tới rồi hướng đông, đang muốn lên giường ngủ, nghe thấy bọn nha hoàn nói thăng chức phụng ngài chi mệnh hướng Chư gia truyền tin. Nói năng bậy bạ. Đậu Chiêu bĩu môi. Thăng chức là phụ thân tâm phúc,
hắn nếu là miệng đem không được môn, phụ thân đã sớm thay đổi người. Rõ ràng là nàng nghĩ cách nghe được. Phụ thân cũng không có tại đây sự kiện thượng quá nhiều mà dây dưa, thản nhiên nói, ta cấp chư cử nhân tặng phong thư, đem nhà của chúng ta một ít việc nói cho hắn, thỉnh hắn chờ ta đem trong nhà Lý Lẽ Thuận nhắc lại thành thân sự. Vì cái gì? Vương Ánh Tuyết mắt sáng như đuốc mà nhìn phụ thân, ngài vì cái gì muốn làm như vậy? Chẳng lẽ nàng cho rằng phụ thân là vì nàng không thành? Đậu Chiêu cười lạnh. Phụ thân tắc trầm mặc thật lâu sau, thấp giọng nói, Ánh Tuyết, ta có trách nhiệm của ta. Tây Đậu yêu cầu một cái người thừa kế, phụ thân cũng chờ ôm cháu đi tôn. Ta không nghĩ đem Trừ Gia Ngũ tiểu thư kéo vào tới, nàng không có trách nhiệm gánh vác ta sợ phạm phải sai lầm, không có nghĩa vụ vừa vào cửa liền đối mặt này đó phân tranh. Ta đối với ngươi tới nói, là một hồi sai lầm. Vương Ánh Tuyết tức khắc mặt trắng như tuyết, bén nhọn hỏi. Ngươi không cần hiểu sai. Phụ thân ấm áp địa đạo, ta chỉ là hy vọng không cần bởi vì ta nguyên nhân, lại xúc phạm tới người khác. Ta đây đâu? Ta tính cái gì? Vương Ánh Tuyết chất vấn phụ thân, ngươi không hy vọng thương tổn Trừ Gia Ngũ tiểu thư, chẳng lẽ liền nhẫn tâm làm ta cùng Minh Tỷ Nhi từ đây trời Nam đất Bắc? Nhẫn tâm làm Minh Tỷ Nhi từ nhỏ liền không có mẫu thân. Ánh Tuyết, cũng không phải lòng ta chàng tàn nhẫn. Phụ thân thật dài mà thở dài, nói, Minh Tỷ Nhi ở Vương gia thân phận không rõ, nàng ở Đậu gia, tốt xấu cũng là Đậu gia Ngũ tiểu thư. Nàng hiện tại tuổi còn nhỏ, cái gì cũng không nhớ rõ, dưỡng ở ai bên người liền sẽ với ai thân, cũng liền sẽ không có như vậy nhiều thương tâm khổ sở. Nàng là ta nữ nhi, ta nữ nhi. Vương Ánh Tuyết thấp giọng la hét, căm giận mà đem túi tiền nện ở phụ thân trên người, ta không cần ngươi ngân phiếu, ta muốn ta nữ nhi. Nói xong, ngẩng đầu đỡ ngực mà xoay người, vào phòng khách. Phụ thân cười khổ, phe phẩy đầu đi theo vào phòng khách. Đậu Chiêu nhìn trên mặt đất túi tiền, suy nghĩ nếu là chính mình đem này 3.000 lượng ngân phiếu chiếm làm của riêng, không biết có thể hay không liên lụy những cái đó ở phòng khách đương trị nha hoàn, gã sai vặt nhóm. Có bằng hưu ở bình luận khu nhắn lại, nói ta tẩy trắng đậu thế anh, trên thực tế, ta cảm thấy không tồn tại tẩy trắng vấn đề, mỗi người đều có rất nhiều mặt, không có khả năng trừ bỏ hát chính là bạch, cũng không có khả năng vĩnh viễn chỉ là một cái gương mặt. O, N, N, O. Chương 32, khác thưởng. Đậu Chiêu cuối cùng vẫn là đem kia túi tiền nhặt lên. Tốt xấu là 3.000 lượng bạc, có thể mua 1.000 nhiều mẫu điền hoặc là một tòa 4 tiến tòa nhà đâu. Nếu như bị ai nhặt đi, chỉ sợ chớp mắt công phu liền sẽ liền người mang ngân phiếu đều không thấy. Cùng với cho người khác, không bằng cho nàng. Nàng mở ra túi tiền. Bên trong tất cả đều là 100, 200 thậm chí là mấy chục lượng mặt trán, thấy phiếu tức đoái cái loại này. Phụ thân tưởng còn rất chú đáo. Đậu Chiêu đem ngân phiếu một lần nữa thả lại túi tiền, liền nghe thấy phòng khách truyền đến một trận khóc náo. Ca ca, các ngươi như vậy bức ta, còn không bằng cho ta 3 thước lụa trắng làm ta thắt cổ tự vẫn tính, cũng miễn cho ta canh cánh trong lòng, sống không bằng chết. Vậy cho nàng 3 thước lụa trắng hảo. Đậu Chiêu chửi thầm. Lúc trước mẫu thân không phải như nàng mong muốn cho nàng một cái khăn tay, kết quả nàng như thế nào còn sống được hảo hảo. Vương Hành nghĩ như thế nào sinh như vậy cái không biết liêm sỉ đồ vật. Thật là có nhục hắn một đời anh danh. Phòng khách truyền đến Vương Chi Bính trầm thấp thanh âm, hàm hàm hồ hồ, nghe không rõ ràng lắm. Đậu Chiêu suy nghĩ muốn hay không lại nghe một chút vách tường rác, kết quả thấy phòng khách. Phiến vừa động, phụ thân bồi Vương Chi Bính đi ra. Nàng vội trốn đến một bên đá thái hổ mặt sau. Phụ thân khuyên Vương Chi Bính. Ngươi cũng không cần sốt ruột thượng hỏa, sự tình tới như vậy đột nhiên, nàng khả năng nhất thời không tiếp thu được. Nói như vậy nói đi, cũng nói không nên lời cái kết quả. Hôm nay ngươi đi về trước. Làm nàng tẩu tẩu nhóm đến xem nàng còn có chút cái gì ý tưởng, chúng ta đến lúc đó lại ngồi xuống thương lượng. Chỉ cần Đậu gia có thể làm đến, nhất định tận lực thỏa mãn nàng. Vương Chi Bính mặt hắc hắc, nghe được lời này trên trán toát ra mấy cây gân xanh tới, trầm giọng nói, Đậu thất gia đây là có ý tứ gì? Cho rằng ta muội muội là muốn ngoa nhà các ngươi bạc không thành. Ngươi không cần hiểu lầm. Phụ thân thanh âm ôn hòa, ta chỉ là tưởng, ngươi tuy nói là nàng ca ca, nhưng rốt cuộc nam nữ có khác. Lại tách ra nhiều năm như vậy, nàng có cái gì tâm sự chỉ sợ cũng khó mà nói cho ngươi nghe, không bằng hoãn 2 ngày, chờ tâm tình của nàng bình tĩnh trở lại lại làm tính toán. Lại nói, nàng nếu là luyến tiếc Minh Tỷ Nhi, tùy thời có thể đến xem nàng. Chỉ là Minh Tỷ Nhi tuổi còn nhỏ, sợ là sợ đến lúc đó có nói cái gì chuyển tới Minh Tỷ Nhi lỗ thai, làm kia hải tử khó chịu. Nàng nếu là đồng ý, làm Minh Tỷ Nhi bái nàng làm mẹ nuôi hoặc là làm gì đều cũng có thể. Chờ Minh Tỷ Nhi hiểu chuyện. Lại đem năm đó sự nói cho Minh Tỷ Nhi cũng không mượn. Bất quá, cụ thể như thế nào cái nói từ, có thể hay không như vậy, còn muốn thỉnh các ngươi ra giúp đê. Ớ lấy cái chủ ý, ta hết thể ý theo hành sự. Buổi nói chuyện nói được thỏa đáng lại chân thành, làm Vương Chi Bính sắc mặt đại tễ. Hắn cẩn thận mà đánh giá phụ thân liếc mắt một cái, nói, không nghĩ tới ngươi làm việc như vậy trầm ổn phúc hậu, nhưng thật ra ta coi thường ngươi. Phụ thân xấu hổ, ậm ừ nói, sắc trời không còn sớm, ta liền không lưu ngươi. Chờ lần sau lại đây, ta thỉnh ngươi uống trà, ta nơi đó còn có nhị đường huynh từ Phúc Kiến mang tới đại hồng bảo, pha đáng giá một nếm. Vương Chi Bính vừa lòng mà đi rồi. Phụ thân xoa cái trán mồ hôi, xoay người hướng tới Đậu Chiêu trốn tránh đá Thái Hồ hô, còn không mau ra tới. Thái dương lớn như vậy, tiểu tâm phơi. Đậu Chiêu cười hì hì đi ra, nói, ta trốn đến hảo hảo, cha lại như thế nào phát hiện ta. Phụ thân cười chỉ Đậu Chiêu trên đầu kim hoàn. Sớm biết như thế, nên chắt dây buộc tóc. Đậu Chiêu ở trong lòng nói thầm, nghĩ đến kia 3.000 lượng bạc, lượng ra tay xách theo túi tiền cười nói, cha, ta nhặt một cái túi tiền. Đừng nói nàng hiện tại chỉ có 5 tuổi, chính là nàng 15 tuổi, 3.000 bạc tưởng không giấu vết mà tư tàng cũng không phải kiện dễ dàng sự, biện pháp tốt nhất chính là đem nó mở ra, quang minh chính đại mà chiếm làm của riêng. Phụ thân cười nói, nguyên lai là bị ngươi nhặt đi. Một mặt nói, một mặt duỗi tay đi lấy cái kia túi tiền. Đậu Chiêu tay nhón lên, đem túi tiền giấu ở phía sau, là ta nhặt được, chính là của ta. Phụ thân sửng sốt, cười nói, nhưng này túi tiền là của ta. Ngươi mất của tìm tới. Ngươi chẳng lẽ còn tưởng lại không thành? Kia ngài đến cảm ơn ta. Đậu Chiêu nói, muốn phân ta một nửa. Phụ thân buồn cười, quát quát nàng cái mũi, ngươi đây đều là với ai học. Sau đó mở ra túi tiền, từ bên trong chọn trương 10 lượng ngân phiếu cho nàng, cho ngươi tạ lễ. Không được, không được. Đậu Chiêu cùng hắn tới hỗn, nhìn kia 100 lượng, 200 lượng bắt một phen ở trong tay, này đó đều là của ta. Đang nói, tổ phụ đi ra. Phụ thân có chút hoảng loạn mà đem ngân phiếu toàn nhét vào túi tiền. Tổ phụ nhíu nhíu mày, nói, làm gì vậy đâu? Thanh âm thực lãnh đạm. Không có việc gì, không có việc gì. Phụ thân vội vàng nói, thọ cô túi tiền tùng, ta giúp nàng treo lên. A, Đậu Chiêu nhịn không được liệt miệng cười. Này ngân phiếu là phụ thân tiền riêng. Cho nên liền tổ phụ cũng muốn gạt. Tổ phụ không vui nói, này đó nha hoàn, bà tử làm sự, ngươi một đại nam nhân, đi theo trộn lẫn chút cái gì. Sau đó nói, ngươi cùng ta tới, ta có lời muốn cùng ngươi nói. Phụ thân ứng nhạ, Chiêu thỏa nương lại đây, chỉ vào Đậu Chiêu thấp giọng nói mấy câu, cùng tổ phụ đi hạc thọ đường. Đậu Chiêu cười tủm tỉm mà hướng chính phòng đi. Thỏa nương dọc theo đường đi nhìn chằm chằm nàng bên hông túi tiền, mỗi phùng qua cầu xuyên kính nàng sắc mặt liền khẩn căng thẳng, trong miệng không ngừng nhắc mãi tứ tiểu thư, ngài cẩn thận một chút, ngài cẩn thận một chút, hận không thể đem kia túi tiền phùng ở trong tay. Đậu Chiêu hỏi nàng, ngươi biết phương diện này trang chính là cái gì? Thỏa nương không được gật đầu. Đậu Chiêu từ túi tiền phiên trương 10 lượng ngân phiếu, thưởng cho ngươi. Ta không cần, ta không cần. Thỏa nương sắc mặt trắng bệnh, tiểu thư mau thu hồi đến đây đi. Nếu như bị người thấy nắm đi, ta chính là chết 100 hồi cũng bồi không dậy nổi a. Gấp đến độ đều mau khóc lên. Đậu Chiêu thở dài, đem túi tiền đưa cho Thỏa nương, ngươi ta giúp thu hồi đến đây đi. Thỏa nương lên tiếng, tiểu tâm mà đem túi tiền cất vào trong lòng ngực, vẫn luôn dùng tay che lại trang túi tiền địa phương về tới chính phòng. Buổi tối. Phụ thân trở lại trong phòng, hỏi nàng, túi tiền đâu? Đậu Chiêu từ đầu giường đương bản ôm cái cháp ra tới, ở chỗ này. Phụ thân cười ha ha. Đậu Chiêu nhân cơ hội đem cháp thả trở về. Phụ thân kêu Du Ma Ma tiến vào, tứ tiểu thư trong phòng nhiều 3.000 lượng ngân phiếu, ngươi đăng ký trong danh sách. Du Ma Ma sắc mặt đại biến, bất an nói, nhiều như vậy bạc, đặt ở tứ tiểu thư trong phòng, thỏa sao? Phụ thân luôn luôn ăn xài phung phí quán, không để bụng nói, không có việc gì, 3.000 lượng bạc mà thôi. Du Ma Ma không hảo nói cái gì nữa, Đậu Chiêu lại cười cong đôi mắt. Này bạc, nàng còn có đại tác dụng đâu. Ngày hôm sau chẳng vạng, Vương Ánh Tuyết tẩu tẩu nhóm tới. Chị dâu em chồng 3 người nhốt ở trong phòng nói chuyện. Cao Thị là cái nghiêm túc phụ nhân, nói lên lời nói tới cũng không thế nào khách khí, nơi này không có người ngoài, ngươi có tính toán gì không cứ việc nói thẳng đi. Bàng Thị ngồi ở Mạc Sơn mạ vàng trên ghế đều, tư thái nhàn nhã mà uống trà. Một đôi mắt hạnh lại khôn khéo vô cùng mà đem Vương Ánh Tuyết trong phòng bảy biện quét cái biến. Hoa hồng hồng tương bị, cảnh thái lam hoa cô, đinh hương sắc trương nhung ngồi đệm, quan màu xanh lục lụa tơ tằm màn, còn có trong tay quan diêu phấn màu trung trà, không có một vạn lượng bạc, chỉ sợ là bố chi không đứng dậy đi. Khó trách nàng không nghĩ đi. Bà Ngọc Lâu nhấp miệng cười cười, nghe thấy nàng tiểu cô nức nở nói, nếu là ta mang theo Minh tỷ nhi trở về, cha nhưng đáp ứng. Ngươi nếu là cảm thấy hảo, ta liền thế cha làm chủ đáp ứng ngươi. Nhiều năm gian khổ sinh hoạt làm Cao Thị từ một cái chỉ biết thuận theo nữ tử biến thành cái xử sự quyết đoán người, nàng trầm giọng nói, nếu là người khác hỏi, liền nói là thân thích hài tử, cha mẹ song vong, không ai chiếu cố,
từ ta thu làm dưỡng nữ. Sở hữu quan văn đại ca ngươi đều sẽ nghĩ cách làm thỏa đáng, ngươi không cần lo lắng. Hiện tại việc cấp bách là đem Vương Ánh Tuyết tiếp trở về. Vương Ánh Tuyết không nghĩ tới sự tình sẽ như vậy. Nàng cầm lòng không đậu mà cắn cắn môi, nói, nhưng cứ như vậy, rốt cuộc là dưỡng nữ. Cao thị nghe vậy tim đau như cắt. Cái kia hồn nhiên thiện lương, cao khiết như Lan Vương Ánh Tuyết chạy đi đâu? Chẳng lẽ nghèo khó sinh hoạt liền thật sự như vậy đáng sợ? Chính mình cũng là thiên kim tiểu thư, gả vào vương gia sau chủ trì nội trợ, hầu hạ bà, chiếu cố tiểu cô, dưỡng dục con cái, nghĩ đến xuất gia trước phụ thân quân tử đường sống thanh bẩn vui lời đạo, điểm với tiến thủ dạy dỗ, nàng là có thể tĩnh hạ tâm tới làm tốt chính mình bổn phận. Nhưng Vương Ánh Tuyết đâu? Là khi nào bắt đầu biến? Lôi ra từ hôn thời điểm. Là nàng bắt đầu nghề nghiệp dưỡng gia thời điểm. Vẫn là chính mình thương tiếc nàng nhất thời trượt chân gạt lương tâm vì nàng ra mặt thời điểm. Cao thị không biết nên nói cái gì hảo. Xuất thân thương nhân Bảng thị lại đôi mắt hạt châu vừa chuyển. Nàng là từ nhỏ nghe bản tính châu tiếng vang lớn lên, Vương Ánh Tuyết ngụ ý nàng như thế nào nghe không hiểu. Huống chi nàng ngày thường nhất phiền cái này ghét bỏ nàng xuất thân, tổng đem nàng cùng đại tẩu Cao thị so sánh tiểu cô. Cho nên có chút xem diễn không sợ đài cao điểm cười nói, tiểu cô lời này nói cũng có đạo lý. Bất quá nhà của chúng ta hiện tại bất đồng văn tích, cho nhân gia làm thiếp là không thể. Nếu không, làm cha ra mặt cùng đậu ra nói nói. Đem chư ra hôn sự lui, đem ngươi phủ chính tính. Ngươi đừng nói bậy, tiểu tâm làm đậu ra người nghe thấy được chê cười. Cao thị nhịn không được quát, trong lòng âm thầm hối hận không có thể đứng vững bà nói tốt cho người, mang theo Bảng thị tới đậu ra. Đại tẩu, ngài nói lời này ta liền không thích nghe. Bà Ngọc Lâu lười nhác địa đạo, hợp lại ngài là vương gia tức phụ. Ta liền không phải vương gia tức phụ. Ngài là nhà cao cửa rộng, ta so không được. Nhưng ta là vương gia nghèo túng thời điểm gả tiến vào, nghèo hèn không thể gì, cũng chưa chắc liền như vậy thượng không được mặt bàn. Xuất thân đại gia Cao thị gặp được xuất thân phố phường bà Ngọc Lâu, hơi có chút tú tài gặp được binh cảm giác, bởi vậy nếu không phải cái gì trên nguyên tắc đại sự, Cao thị thông thường đều sẽ nhường nhịn Bảng thị vài phần. Vương Ánh Tuyết toát ra không nghĩ rời đi đậu ra ý tứ, đây là trên nguyên tắc đại sự. Cao thị nhẫn mại tính tình nói, ngươi cũng không phải kia không có gặp qua việc đời người, nhà ai sẽ tùy tùy tiện tiện liền đem thiếp thất phụ chính. Bà Ngọc Lâu đương nhiên biết, chỉ là không nghĩ làm kia Cao thị áp quá chính mình một đầu. Đô nào nói, chúng ta trấn trên đảo Tú Tài không phải đem thiếp thất phụ chính sao? Đó là bởi vì đảo Tú Tài đứng đắn nương tử chết bệnh, kia thiếp cho hắn sinh duy nhất nhi tử. Đảo Tú Tài nhà mẹ đẻ huynh đệ viết đồng ý thư, nhận kia thiếp làm muội tử Cao thị đấy mắt hiện lên một tia không vui, nói, kia có thể giống nhau sao? Còn không phải là nhi tử sao? Bà Ngọc Lâu hướng tới Vương Ánh Tuyết chớp chớp mắt. Vương Ánh Tuyết tức khắc trên mặt hồng một trận bạch một trận. Bà Ngọc Lâu nhìn có chút không đúng, thấp giọng nói, như thế nào? Minh tỷ nhi đều một tuổi nhiều, lại là vú nuôi mang theo, trên người của ngươi còn không có động tĩnh sao? Nhị tẩu nói bậy bạ gì đó. Vương Ánh Tuyết trên mặt có chút không nhịn được, nói, thất gia nói, phải vì Triệu Cốc thu thủ 3 năm. A. Bà Ngọc Lâu ha to miệng, nhìn Vương Ánh Tuyết khỏe miệng hấp hấp, cuối cùng vẫn là cái gì cũng không có nói. Cao thị thì tại trong lòng thở dài. Như vậy người tốt, gặp được đến lại không phải thời điểm. Hôm nay đi ra ngoài làm cái di động lên mạng tạp, thiết trí đúng giờ tuyên bố, kết quả có bằng hữu cấp tin nhắn, hỏi ta như thế nào còn không có gửi công văn đi, vội vàng hướng trở về. Chương 33, không biết. Đậu Chiêu đương nhiên không biết Vương Ánh Tuyết chị dâu em chồng ở trong phòng đều nói chút cái gì, nàng bị phụ thân Đậu Thế Anh kéo đi câu cá. Tháng 6 chân định, thời tiết vẫn là thực nhiệt, nhưng xe ngựa chạy lên. Có phong từ màn trúc xuyên qua, vẫn là làm người cảm giác thực thoải mái. Phụ thân tùy tùng thăng chức lần này đảm đương xa phu. Hắn một bên vội vàng xe, một bên cùng phụ thân nói chuyện. Vẫn là 2 năm trước cùng ngài cùng đi câu cá, trên núi câu vấn lại phấn lại ngọn, không còn có ăn qua như vậy ăn ngon câu vấn. Bất quá lần này đi không phải mùa, chỉ sợ ăn không được. Bất quá trên núi có nửa sườn núi dã ngải hao, phụ thân mỉm cười nói, đến lúc đó trích điểm trở về làm ngải diệp trà hoặc là nấu ngải diệp cháo, thanh nhiệt giải hỏa. Cũng không tội a. Đậu Chiêu nhìn chỉ có 3 người xe ngựa, ngạc nhiên nói, cha vì cái gì không mang theo mấy cái gã sai vặt, nha hoàn, đến lúc đó cũng có người giúp đỡ làm việc a. Thăng chức ha hả mà cười, chuyên tâm mà vội vàng xe.